ai biết, làm sao tính được số trời, xuất thân bần hàn chỗ lục đạo sư, lại đối Trung Tuyết Trung đạo sư vừa thấy đã yêu, cho nên hoành đao đoạt ái, cùng Dịch Bắc Huyền trở mặt thành thủ. Ba người hiện tại quan hệ, liền lộ ra rất vi diệu. Trung Tuyết rõ ràng thiên vị lục thông lục đạo sư, cho nên song phương đạo tràng lúc có hữu hảo vắng lai, hai vị truyền đạo sư cũng thường giao lưu luận đạo, bù đắp nhau. Ngược lại là cùng Trung Tuyết thanh mai trúc mã Dịch Bắc Huyền đạo sư, thành người cô đơn, lúc lúc không quên đoạt lại sở ái. Cái này không phải là kết thúc, mà là chuyện xưa bắt đầu, tiếp xuống đến ba người ở giữa ân oán tình cừu, kính thỉnh chờ mong. Cái này là bao nhiêu có lực hấp dẫn tam giác cố sự à, sao có thể không để cựu huyền thành đám người nói chuyện say xưa, dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Thậm chí lập tức chủ điện chung quanh, đều còn có không ít người tại sát có chuyện lạ lẫn nhau truyền lại cái này bí mật kinh thiên. Lục Thông đứng sau lưng Triều Đông Dương, Thi Miểu, Thượng Quan Tu Nhĩ, Đường Phong, Lý Huy các đệ tử, hắn nhóm lúc này cũng không nhịn được nhỏ giọng thầm thì, vi sư phụ trung thân đại sự thao nát âm. Ngồi xếp bằng nhắm mắt Lục Thông không còn gì để nói, đây đều là cái gì cùng cái gì. Chính mình đối Trung Tuyết cảm tình, thuần khiết đến không trộn lẫn chút nào mập mờ, thế nào đến những này nhân khẩu bên trong liền thành hoành đao đoạt ái. Chẳng lẽ, liền liền những người tu hành này cũng không thể ngoại lệ, hứng thú với bắt quái những kia tình tình ái ái sao? Lục Thông luôn cảm thấy sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Hắn nghĩ tới cái này khả năng là Dịch Bắc Huyền cố ý phong xuất tin đồn, nhưng là loại sự tình này, Dịch Bắc Huyền phải làm không ra đến mới đúng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đối Dịch Bắc Huyền không có chút nào chỗ tốt, ngược lại sẽ cho hắn mang nhìn đỉnh thiên lục sắc ngũ, ảnh hưởng hắn coi trọng nhất danh dự. Nhưng mà có một điểm có thể dùng khẳng định, như vậy nghe nhầm đồn bậy phía dưới, Dịch Bắc Huyền tương đương với bị buộc đến Lục Thông phía đối lập, chắc chắn càng thêm cựu thị Lục Thông. Cho nên, ai có thể từ giữa đắc lợi đâu? Lục Thông nhịn không được mắt nhìn đưa lưng về phía chủ điện đại môn tám vị phó điện chủ, đặc biệt là vị kia đến từ Thanh Vân Tông Ngọc Hà đạo sư. Chẳng lẽ là hắn hoặc là Thanh Vân Tông những người khác xúi giục? Lục Thông nội tâm ám trầm. Cái này một chiêu mượn đao giết người, đối Thanh Vân Tông mà nói, không thể nghi ngờ là có lợi nhất tuyển trạch. Lục Thông có thể dùng lợi dụng cùng Phi Tuyết Động Thiên một vị thủ tịch quan hệ, trấn nhiếp Thanh Vân Tông, yểm hộ một chút hơn người chi chỗ. Thanh Vân Tông đồng dạng có thể dùng lợi dụng một vị khác Phi Tuyết thủ tịch, cản trở Lục Thông, để hắn nhiều ra một cái đối thủ đáng sợ thậm chí là tử địch. Như quả thật như thế, ta còn thực sự là coi thường Thanh Vân Tông thủ đoạn. Lục Thông vô pháp từ vị kia Ngọc Hà đạo sư mặt nhìn ra mánh khóe, nhưng mà tâm lý đã dâng lên đầy đủ cảnh giác cùng giới bị. Chương 205, Nhất Tinh đứng đầu. Đối với cái này toàn thành đều là biết bí mật tin đồn, căm tức nhất chính là thời khắc này Dịch Bắc Huyền. Hắn thừa nhận, chính mình đối Trung Tuyết đích xác có kết làm đạo lữ dự định, nhưng mà không phải là bởi vì cái gì hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, hắn từ nhỏ đã bắt đầu nghi kỵ Trung Tuyết, nói cái gì hai nhỏ vô tư. Hắn chân chính ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy hai người có thể dùng châu liên bích hợp, có Trung Tuyết phụ trợ, về sau càng phương tiện giúp hắn leo lên duy nhất thủ tịch chi vị, thậm chí có hy vọng tranh đoạt Phi Tuyết Động Thiên Động chủ chi vị. Trung Tuyết lực ảnh hưởng có lẽ không đủ, nhưng là phía sau duy trì nàng nhất mạch kia lại không thể coi thường. Có thể là, ý nghĩ thế này hắn không đối bên ngoài thấu lộ, thậm chí tại Lục Thông cùng Trung Tuyết liên minh sau đó, Dịch Bắc Huyền càng đem ý nghĩ này tạm thời chôn ở đáy lòng. Hắn cũng cảm thấy hai người kia chỉ là minh hữu quan hệ mà thôi, Trung Tuyết cuối cùng vẫn là muốn về đến Phi Tuyết Động Thiên, bên kia mới là hắn nhóm về sau chiến trường, làm đến ngoại nhân Lục Thông vô pháp nhúng tay chiến trường. Ai có thể nghĩ tới, cựu huyền thành bên trong vậy mà lại xuất hiện cái này dạng để hắn vô pháp bỏ qua tin đồn, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn khổ tâm kinh doanh danh vọng. Cái này đã chạm đến lợi ích của hắn, thậm chí là thanh bạch. Là Lục Thông, vẫn là Trung Tuyết phía sau người. Chẳng lẽ là nghĩ muốn mượn loại thủ đoạn này, chèn ép ta Dịch Bắc Huyền? Dịch Bắc Huyền cũng cảm thấy này sự tình không đơn giản, nhất định là có người ở sau lưng giật dây. Nhưng mà không quản là vô tình hay là cố ý tin đồn, Dịch Bắc Huyền đối Lục Thông hận ý đều rõ ràng càng đậm mấy phần. Cần phải đánh bại ngươi nhóm, mới có thể để những này lời đồn ảnh hưởng, chuyển hại vì lợi. Dịch Bắc Huyền thở sâu, càng thêm kiên định. Chỉ là triệt để siêu việt Lục Thông cùng Trung Tuyết, hắn Dịch Bắc Huyền liền không còn là trong truyền thuyết bị ném bỏ thảm thương trùng, mà là Trung Tuyết không với cao nổi mới một đại duy nhất thủ tịch, là đã sắp đăng đỉnh đạo sư điện đệ nhất phó điện chủ. Được làm vua thua làm giặc, mới là Dịch Bắc Huyền cho tới nay tin tưởng vững chắc chí lý. So với mà nói, thời khắc này Trung Tuyết liền nghĩ đơn giản nhiều. Những này người nghĩ cái gì, mắc mớ gì đến nàng, nàng chỉ là lặng lẽ ngắm nhìn nơi xa nhắm mắt dưỡng thần Lục Thông sau đó. Liền chủ động dùng khí huyết ngăn chặn lỗ tai, làm độ nghe không được. Trung Tuyết bên cạnh người Lan Di ngược lại là đối cái này loại tin đồn vui nghe vui gặp, không quản đến cùng là người nào trong bóng tối dở cho quỷ, dù sao đối Trung Tuyết mà nói là có lợi. kia tiểu hoạt đầu lại nghĩ không đếm xỉa đến, liền càng không khả năng. Lan Di có loại xem náo nhiệt không ngại sự tình tâm thái. Chỉ cần có người có thể đánh đệ Dịch Bắc Huyền, nàng liền rất ủng hộ, hiện tại liền là cái không sai đầu mối. Đến mức Lục Thông cùng Trung Tuyết về sau có khả năng hay không thật phát triển thành đạo lữ, chính Lan Di cũng không ngại. Dùng Lục Thông lập tức biểu hiện ra ngoài thiên phú kinh người cùng năng lực, nếu là có thể chuyển ném Phi Tuyết Động Thiên, về sau nhất định là Trung Tuyết trợ lực lớn nhất. Về sau con của bọn hắn phải gọi cái gì đâu, Trung Vân, Trung Đạo. Nói không chừng có hy vọng thành vì một thế thiên sư, dẫn dắt Phi Tuyết Động Thiên thành vì Bắc Vân Châu Thánh Địa. Lan Di nghĩ rất xa. Luận đạo hội tại đều mang tâm tư náo nhiệt bầu không khí bên trong tiếp tục, đã bắt đầu có nhất tinh truyền đạo sư hạ tràng khiêu chiến. Nhất gây cho người chú ý vẫn là nửa đường ra sân Trung Tuyết, nàng tại lần trước luận đạo hội lúc mới vừa thành vì nhất tinh truyền đạo sư, tạm xếp vị trí cuối. Cái này một lần, chuẩn bị đầy đủ Trung Tuyết, rốt cuộc chủ động ra tay, trực tiếp khiêu chiến xếp tại 23 vị nhất tinh truyền đạo sư. Trung Tuyết dưới trướng thân truyền đệ tử bên trong, không thiếu nhất kiếp kim quang cảnh đỉnh phong người. Hơn nữa còn có một vị có truyền đạo sư tư chất thiên kiêu, thuận lợi đánh bại vị kia đối thủ đệ tử. Sau đó truyền đạo sư giảng đạo bên trong, Trung Tuyết càng là biểu hiện ra nàng thân vì Phi Tuyết thủ tịch nội tình, vậy mà là lựa chọn làm chúng khắc lục đạo pháp, mà lại nhất cử thành công, đem đối diện truyền đạo sư đánh bại. Nhìn đến, Trung Tuyết đối với nhanh chóng tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư, cũng là tình thế bắt buộc. Phía trước quan chiến Lục Thông nội tâm thầm nghĩ, khắc lục đạo pháp lưu cho đạo sư điện. Cái này rõ ràng là Trung Tuyết tại vì tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư làm chuẩn bị, nàng hiện nay liền kém 4 vị kim quang cảnh đệ tử cùng khắc lục 2 môn đạo pháp. Bất quá, khắc lục đạo pháp rõ ràng đối Trung Tuyết mà nói còn có chút miễn cưỡng, sợ rằng cần thiết khôi phục thời gian rất lâu, mới có thể hoàn thành lần tiếp theo khắc lục. Nhưng mà bất kể nói thế nào, lập tức Trung Tuyết, danh tiếng đều triệt để che lại Dịch Bắc Huyền, gắng sức đuổi theo Lục Thông cái này nhân tài mới nổi. Nhìn Dịch Bắc Huyền lúc này lộ vẻ sắc mặt tâm trầm. Đều biết hắn tâm tình rơi xuống đến cái gì độ. Sau đó, Dịch Bác Huyền cũng lại lần nữa thử nghiệm khiêu chiến xếp tại trước 20 chi vị nhất tinh truyền đạo sư, lại bất đắc dĩ cuối cùng đều là thất bại. Đệ tử khiêu chiến thắng, nhưng là hắn gần đây tại Cửu Huyền Thành bên trong danh vọng ngã xuống, dẫn đến lại cùng vị kia truyền đạo sư luận đạo thời điểm thất bại, thua trận. Dịch Bác Huyền nguyên bản cũng nghĩ dựa vào khắc lục đạo pháp thắng được ván này, làm đến Phi Tuyết Động Thiên một vị khác thủ tịch, hắn cũng không phải không có cái này năng lực. Hơn nữa còn có thể kiếm lấy điểm cống hiến. Chỉ là, hắn hôm nay tâm thực tại là định không xuống đến, tự biết khắc lục đạo pháp năm chắc cũng không lớn, cho nên mới từ bỏ khắc lục đạo pháp cơ hội. Nhiều loại nhân tố đưa đến thất bại, để Dịch Bắc Huyền tâm tình càng thêm bực bội khó có thể bình an, nội tâm đấu kỵ chi hỏa cháy hừng hực, khó dùng áp chế. Sau ngày hôm nay, Lục Thông cùng Trung Tuyết cái này hai cái cùng hắn cùng thế hệ truyền đạo sư, đều đem siêu việt hắn. Dịch Bắc Huyền thậm chí có thể nghĩ đến, những kia liên quan tới ba người bọn họ tin đồn hội tiến một bước lên men, đối hắn càng vì bất lợi. Chờ xem, hiện tại còn không phải ngươi nhóm cao hứng thời điểm, nhị tinh truyền đạo sư cũng không phải là kia dễ dàng. Dịch Bác Huyền rất nhanh thu dọn tâm tình, không cho phép bị lại quan tâm tiếp xuống luận đạo hội. Chỉ là, làm hắn nhìn đến Lục Thông đứng ra thời điểm, vẫn là không nhịn được lại lần nữa ngạc nhiên nhìn qua. Thính Vân đạo sư, xin chỉ giáo. Cái này một lần, Lục Thông vậy mà là kiếm chỉ nhất tinh truyền đạo sư thủ vị. Vị kia có hy vọng tại năm nay tấn thăng nhị tinh Tĩnh Vân đạo sư. Tĩnh Vân đạo sư là đến từ Khiếu Lãng Động Thiên truyền đạo sư, một vị thân phận cùng danh vọng đều cực cao nữ tính truyền đạo sư, nàng tại Cửu Huyền Thành cắm rễ nhiều năm, đệ tử khắp nơi, lực ảnh hưởng cùng thực lực thậm chí không so với cái kia nhị tinh truyền đạo sư yếu. Hắn ở đâu ra tự tin? Dịch Bác Huyền cười nhạo một tiếng, cảm thấy Lục Thông thực tại là có chút đắc ý quên hình. Theo hắn, liền xem như khiêu chiến nhị tinh truyền đạo sư đều so nhằm vào cái này vị Tĩnh Vân đạo sư muốn dễ dàng một chút. Phải biết, Tĩnh Vân đạo sư bản thân đã là tam kiếp kim quang cảnh tu vi, dưới trướng thân truyền đại đệ tử càng là đạt đến nhị kiếp kim quang cảnh hậu kỳ, mà đồng thời nắm giữ truyền đạo sư tư chất. Có thể dùng không nói khoa trương chút nào, nếu không phải Tĩnh Vân đạo sư tính tình không màng danh lợi, không tranh quyền thế, không có kiếm lấy đầy đủ điểm cống hiến, nàng chỉ sợ sớm đã có tư cách tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư. Không quản Dịch Bắc Huyền nghĩ cái gì, nhưng là Tĩnh Vân đạo sư lại không có khinh thường Lục Thông, một trương bình bình vô kỳ thanh nhã trên mặt còn toát ra một vệt nụ cười ấm áp. Lục tiểu hữu đại tài, chỉ là tu hành truyền đạo thời gian ngắn ngủi. Người ta vẫn là trực tiếp cùng ngồi đàm đạo, càng vì công bằng. Tĩnh Vân đạo sư thanh âm tựa hồ ẩn chứa làm người an tâm lực lượng, truyền vào Lục Thông thai bên trong. Lục Thông khẽ lắc đầu, kiên định nói, dạng kia liền là vạn bối thắng mà không võ, vẫn là y theo đạo sư điện quy củ tới đi. Đông Dương, ngươi cùng Tĩnh Vân đạo sư đệ tử luận bàn 1-2. Lục Thông điểm danh Triều Đông Dương. Vâng, sư phụ. Triều Đông Dương bước ra một bước, khí tức bộc phát. Nhất kiếp kim quang cảnh. Chương 206, điên cuồng đại sư huynh. Từ năm trước đầu tháng 10 độ kiếp đột phá đến nhị kiếp thiết quốc cảnh, đến bây giờ đã cuối cùng 4 tháng có dư. Như là thường nhân, nghĩ muốn từ nhị kiếp thiết cốt cảnh đột phá tới kim quang cảnh, 4 tháng là xa xa không đủ. Liền xem như thiên phú vượt qua triều Đông Dương Thi Miểu cùng thượng quan Tu Nhĩ, hiện tại cũng còn lưu lại tại nhị kiếp thiết cốt cảnh đỉnh phong, khoảng cách lục thông yêu cầu hoàn mỹ độ kiếp còn cách một đoạn. Nhưng là, triều Đông Dương làm đến lục thông thân truyền đại đệ tử, lại là tại mấy ngày trước đây đạt đến sư phụ yêu cầu, cũng thuận lợi độ kiếp đột phá đến nhất kiếp kim quang cảnh. Không khác, đối triều Đông Dương mà nói, chỉ là liều mạng mà thôi. Hắn tự biết thiên tư cùng nộ tính không bằng Thi Miểu cùng thượng quan Tu Nhĩ, càng không bằng tiểu sư muội Vân Thiên Thiên. Nhưng là, làm đến đại sư huynh, hắn không thể để chính mình tại tu vi cùng thực lực lạc hậu người khác. Cho nên, cái này 4 tháng đến, triều Đông Dương cơ hồ là không biết ngày đêm tu hành ngộ đạo, thậm chí vì kéo dài ngộ đạo thời gian, cơ hồ hao hết thân bên trên linh thạch mua dưỡng hồn đan. Này mới khiến hắn tại ngắn ngủi trong vòng 4 tháng, liền tại sư phụ tự mình chỉ điểm xuống, lại lần nữa lĩnh ngộ tứ môn thượng phẩm đạo pháp, đạt đến cực hạn của hắn đại thành chi cảnh. Hiện nay, triều Đông Dương nắm giữ đạo pháp, bao hàm tích thủy đạo pháp, huyền giáp đạo pháp, lăng ba đạo pháp, điệp lãng đạo pháp, cùng với mới lĩnh ngộ toàn thủy đạo pháp, nghịch lưu đạo pháp, huyền vụ đạo pháp cùng hóa băng đạo pháp. Không chỉ như thế, điên cuồng hơn là, hắn đã có thể dùng đem những này đạo pháp toàn bộ dung hợp, sáng chế thuộc về mình phương thức chiến đấu. Liền xem như đạo pháp ở giữa bản thân tồn tại xung đột địa phương, đều có thể bị hắn dùng xảo diệu phương thức hóa giải tương dung, ứng dụng tại trong thực chiến. Mà sở dĩ có thể cái này nhanh làm đến cái này loại độ, nhờ vào triều Đông Dương tại ngộ đạo bên ngoài, cơ hồ không ngừng nghỉ cùng người khác ở giữa luận bàn. Trừ thường ngày cuồng loạn thượng quan Tu Nhĩ bên ngoài, triều Đông Dương cũng chưa từng đỉnh chỉ qua cùng đạo tràng bên trong cái khác kim quang cảnh đệ tử luận bàn. Bao quát nhị kiếp kim quang cảnh Phương Bạo, nhất kiếp kim quang cảnh Đường Phong, Tần Xuyên còn có Lâm Chi Thu, đều bị lấy mấy lần. Càng về sau, những này rõ ràng mạnh hơn triều Đông Dương đệ tử, cơ hồ đều hội vòng quanh đại sư huynh đi, thực tại là đánh không động. Nhưng mà triều Đông Dương luận bàn con đường cũng không có liền này ngừng, hắn bắt đầu tìm tới sư phụ Lục Thông. Sau đó, hắn bị ngược trăm ngàn lần, rốt cuộc đạt được ước muốn, lại lần nữa ngồi vững vàng đại sư huynh vị trí. Tại chiến đấu bên trong tăng tốc độ đạo, tại chiến đấu bên trong dung hợp đạo pháp, tại chiến đấu bên trong tích lũy kinh nghiệm, cái này là triều Đông Dương vì chính mình đi ra đường. Chỉ bất quá, hắn trung quy cũng chỉ là mới vừa đột phá nhất kiếp kim quang cảnh. Cho nên, làm triều Đông Dương khí thế trầm ngưng đi ra Lục Thông sau lưng thời điểm, nên đón không phải là tiếng hoan hô, mà là từng đợt chất vấn cùng trào phúng. Đây là ai? Hắn đến cùng có thấy hay không chính mình đối thủ là người nào? Tĩnh Vân đạo sư đại đệ tử, có thể là nhị kiếp kim quang cảnh. Trên lệch một cái cảnh giới, cái này thế nào đánh? Có lẽ chỉ là Lục đạo sư vì kiếm một chút ánh mắt, cố ý đổ nước đi. Đối với những nghị luận kia thanh âm, triều Đông Dương mắt điếc tai ngơ, hắn chỉ là tay cầm khai sơn đao, long hành hổ bộ đăng trạng, chờ đợi chính mình đối thủ tới. Bất kể là ai, hắn đều không sợ hãi. Ngay cả sư phụ hắn đều dám chiến, còn có ai có thể để cho hắn e sợ chiến? Lục Thông tại vô số chất vấn bên trong, đồng dạng thản nhiên chỗ chi, hắn so triều Đông Dương còn phải tin tưởng triều Đông Dương. Hắn có thể ý thức được Tĩnh Vân đạo sư thiện ý, đối phương hẳn là nhìn ra hắn dưới trướng đệ tử thực lực không đủ, cho nên mới cho hắn một bậc thang, trực tiếp tiến hành truyền đạo sư ở giữa luận đạo so đấu. Nhưng là, Lục Thông lần này vì chính là dương danh uy hiếp, vì đó hậu tấn thăng nhị tinh làm nền, há có thể thắng mà không võ. Hắn phía sau đệ tử nhóm càng là một bộ xem kịch vui tư thái, không có chút nào là đại sư huynh lo lắng. Cũng để cho ngươi nhóm lãnh hội một lần bị ngược tư vị đi. Thượng quan Tu Nhĩ nhất là cười trên nỗi đau của người khác. Đại cá, không muốn thủ hạ lưu tình à, làm cái kia chút mắt chó coi thường người khác ra hỏa biết rõ lợi hại. Thi Miểu gặm lấy hạt dưa, hứng thú bừng bừng nói thầm. Đường Phong nắm thật chặt trong tay đường đao, thầm than một tiếng, cần gì chứ? Phương Bạo càng là lão thần tự tại, hắn đã sớm biết triều Đông Dương biến thái, hiện tại cái này ra hỏa đột phá nhất kiếp kim quang cảnh, hắn cái này nhị kiếp cảnh cũng không dám lại cùng chi luận bàn. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả Lục Thông dưới trướng đệ tử đều biết, đại sư huynh chúng quy là đại sư huynh, người nào dám xem thường hắn, liền là chính mình tìm đánh. Sư phụ là để người kính sợ, mà đại sư huynh triều Đông Dương lại là để tất cả đạo tràng đệ tử cảm thấy điên cuồng. Đương nhiên, đối với Thông Vân đạo tràng bên ngoài người mà nói, triều Đông Dương chỉ là cái người xa lạ, hai lần trước luận đạo hội đều chưa từng thấy qua cái này Lục đạo sư dưới trướng thân truyền đại đệ tử. Thậm chí, Cửu Huyền Thành bên trong cũng rất ít truyền xuất quan tại cái này vị thanh danh. Hắn danh tiếng đều bị một chút sư đệ sư muội cho áp trụ. Cho nên, làm triều Đông Dương cầm trong tay khai sơn đao đứng ra, thân thể hùng tráng đứng thẳng tại chủ điện trước quảng trường lúc, không có bao nhiêu người đem hắn coi là đại sự. Tĩnh Vân đạo sư đối với Lục Thông cự tuyệt lơ đễnh, nàng không muốn ỷ thế hiếp người, nhưng mà cũng không đến nỗi không dám mặt đối khiêu chiến. Có lẽ là từ đối với Lục Thông tôn trọng, nàng cuối cùng vẫn là phái ra chính mình thân truyền đại đệ tử Nhan Thanh Nhạc, vị kia đạt đến nhị kiếp kim quang cảnh nữ đệ tử. Thanh Nhạc, chú ý phân tức, không muốn thương người quá trọng. Tĩnh Vân đạo sư căn dặn một câu. Thân hình kỳ lạ cao gầy Nhan Thanh Nhạc cung kính lĩnh mệnh sau đó, đi vào quảng trường, tay nàng nắm một cây trượng dài thượng phẩm pháp khí trường thương, sấn thắc nàng thân thể càng hiện phong non dài. Đứng tại chiều đông dương đối diện, vậy mà là chỉ so với hắn thấp một nửa. Tĩnh Vân đạo sư dưới trướng đại đệ tử Nhan Thanh Nhạc, xin chỉ giáo. Nhan Thanh Nhạc nhìn thẳng chiều đông dương, mặt không chút thay đổi nói, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Chiều đông dương đồng dạng hoàn lễ, trầm trầm nói, Thông Vân đạo sư dưới trướng đại đệ tử chiều đông dương, huynh đệ mời. Nhan Thanh Nhạc khẽ nhíu mày, không rõ đối phương vì cái gì gọi mình là huynh đệ, nhưng là nàng không có nhiều nghĩ, trường thương lắp một cái, cao gầy thân thể đã tiêu thất tại chỗ. Sau một khắc, một đầu khí huyết trường long phảng như xuyên thủng hư không, cút cút mà đến, xuất hiện tại chiều đông dương trước người, đánh út về phía mặt của hắn. Chiều đông dương mắt bên trong chiến ý dâng cao, khẽ quát một tiếng, tay bên trong khai sơn đao trước người xoay tròn ra một cái vòng xoáy, đem kia trường long thôn nạp trong đó. Nhan Thanh Nhạc hùng hậu khí huyết lực lượng, thanh thế to lớn, nhưng là tại gặp phải kia vòng xoáy sau đó, lại rất nhanh tiêu trừ trong vô hình. Mà chiều đông dương toàn thủy đạo pháp cũng không phải như này đơn giản, tại kia vòng xoáy co lại thôn nạp đồng thời, cũng tích góp được một cỗ cuồng bạo hơn lực lượng, phản hướng dâng trào mà ra. Cái này là nghịch lưu đạo pháp, cùng toàn thủy đạo pháp nhất chính nhất phản, tại chiều đông dương trong tay lại vừa đến tốt chỗ hòa làm một thể, ngăn trở đối phương trường thương đồng thời, xảo diệu chuyển thủ thành công, tá lực đả lực. Vâng. Giữa hai người chấn động một tiếng nổ, Nhan Thanh Nhạc tuyệt không bị chiều đông dương ngược dòng lực lượng đánh lui, mà là trường thương uốn éo, diễn hóa ra ngàn vạn thương ảnh, chụp vào chiều đông dương quanh thân muốn hại. Liền xem như toàn thủy đạo pháp, cũng không có khả năng tại qua trong dây lát ngăn trở cái này bốn phương tám hướng mà đến thương mang. Nhưng mà chiều đông dương không hề sợ hãi, đứng tại chỗ lù lù không động, chỉ là toàn thân trên dưới xuất hiện một tầng huyền giáp, hơn nữa còn có một tầng băng tinh bám vào. Huyền giáp đạo pháp cùng hóa băng đạo pháp hòa làm một thể. Phòng ngự lực đại tăng. Trường thương vẫn ý như cũ thẳng tiến không lùi, thương ảnh dày đặc xuyên thấu chiều đông dương bên ngoài thân hộ thể kim quang, mà sau rơi tại băng tinh huyền giáp phía trên. Đinh đinh. Dày đặc mà tiếng vang lanh lảnh, truyền khắp đạo sư điện, chiều đông dương vẫn ý như cũ một bước không lùi, ngược lại là kia Nhan Thanh Nhạc đột nhiên thu thương mà về, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lúc này, trong tay nàng kia cán trường thương phía trên, vậy mà là ngưng tụ ra một tầng băng xương, kém điểm lan tràn đến nàng chính hai tay khẽ run phía trên. Không chỉ có là huyền giáp cùng hóa băng, chiều đông dương trong phòng ngự vẫn y như cũ có tiến công lực đạo, kia là thuộc về điệp lãng đạo pháp ám kình, xuyên thấu qua trường thương chấn động đối thủ. Không tệ, ngươi có giá trị ta toàn lực ra tay. Nhan Thanh Nhạc lắc một cái trường thương, đem bám vào băng xương xua tan, âm thanh lạnh lùng nói. Một thời gian, chủ điện chung quanh lặng ngắt như tờ. Chương 207, trời sinh chiến sư, canh thứ 3. Nhan Thanh Nhạc cũng không phải là hạ người vô danh, tương phản. Nàng tại đạo sư điện thậm chí cửu huyền thành đều là làm người biết rõ nhân vật. Không chỉ bởi vì nàng sư phụ là Tĩnh Vân đạo sư, càng người chính nàng nhị kiếp kim quang cảnh tu vi, cùng với thiên tài truyền đạo sư tiềm chất. Nhan Thanh Nhạc niên kỷ vừa qua 30, đã bắt đầu phụ tá sư phụ vì sư đệ sư muội truyền đạo thụ pháp, mà lại làm người kính trọng. Rất rõ ràng, dùng không mấy năm, chờ Tĩnh Vân đạo sư lên núi sau đó, Nhan Thanh Nhạc tất nhiên hội kế thừa sư phụ y bác, dưới chân núi mở thuộc về mình đạo tràng. Mà lại Nhan Thanh Nhạc phía sau còn có thế lực to lớn khiếu lãng động thiên duy trì, hắn tiền đồ chi quang minh có thể nghĩ. Cái này dạng một vị tập thực lực cùng tiềm lực đều xem trọng thiên tiêu, hiện nay đối cảnh giới kém xa chính mình chiều đông dương như vậy coi trọng, liền đáng giá đến để người vây quanh chấn kinh. Dùng Nhan Thanh Nhạc thiên tư, mặt đối tu vi kém chính mình một cái đại cảnh giới người, vậy mà là cần thiết toàn lực hành động, cái này không có danh tiếng gì ra hỏa đến cùng dựa vào cái gì. Chỉ bằng hắn gọi một tiếng huynh đệ sao? Nga. Cái này ra hỏa gọi là cái gì nhỉ? Lúc này, mới có người nghĩ lên, vừa rồi vậy mà là không khả năng ghi nhớ Triều Đông Dương danh tự, chỉ biết hắn là vị nào Thông Vân đạo sư thân truyền đại đệ tử. Hiện tại xem ra, cái này vị đại đệ tử hoàn toàn không phải kia đơn giản a. Mặc dù đại đa số người vừa rồi đều nhìn không hiểu Triều Đông Dương đến cùng là như thế nào đánh lui Nhan Thanh Nhạc, nhưng là không trở ngại hắn nhóm chuyển biến quan niệm, bắt đầu nghiêm túc quan chiến. Triều Đông Dương không có trả lời, chiến đấu bên trong hắn kỳ lạ trầm mặc. Chỉ có đao trong tay mới là đáp án của hắn. Tay bên trong đen như mực khai sơn đao giơ lên cao cao, hắn kim quang chẳng ra, từ mũi đao một mực lan tràn đến chuôi đao, một đao đánh xuống, tịch diệt im ắng. Nhưng là lúc này thối lui đến năm trượng có hơn Nhan Thanh Nhạc lại là sắc mặt lại biến, trong tay trường thương đều tại trầm thấp vù vù, tựa hồ cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Triều Đông Dương cái này chủ động xuất kích một đao, ẩn chứa khí huyết lực lượng hoàn toàn không đủ để xưng đạo, nhưng là trong đó xen lẫn đạo vận, lại làm cho Nhan Thanh Nhạc hãi hùng khiếp vía. Nàng từ trong đó chí ít cảm nhận được 5 loại đạo pháp đạo vận, đem cũng không tính hùng hậu khí huyết lực lượng, phát huy ra mấy lần uy năng. Đao quang cương khí những nơi đi qua, mặt đất kết xuất một tầng băng sương, mà lại 10 phần ngưng tụ, thẳng tắp thành tuyến, không có hướng bên ngoài khuyết tán xu thế. Nhan Thanh Nhạc đã không có thời gian hoàn toàn né tránh, mà lại nàng cũng không muốn tránh. Nàng nắm giữ đạo pháp không so Triều Đông Dương yếu cũng ít, mà lại phần lớn đều là viên mãn chi cảnh. Nàng không tin tưởng, chính mình cứng đối cứng thật sẽ thua. Trường thương trong tay sát na ở giữa phảng phất hóa thành một đầu trường tiên, tại Nhan Thanh Nhạc tay bên trong thi triển ra một cỗ mềm dẻo lực lượng, cương khí giống như sóng lớn mãnh liệt, nhất trọng hướng vọt tới trước kích mà đi. Đây chỉ là bắt đầu, Nhan Thanh Nhạc trường thương trong tay đột nhiên lại run run ra ngàn vạn bọt nước thương ảnh, cách không hướng Triều Đông Dương đao khí điệp ra mà đi. Ngay sau đó, Nhan Thanh Nhạc thân tùy thương đi, một bước hai trượng, giống là dẫm lên đầu sóng, vừa người thẳng hướng kia vượt mọi trông gai mà đến đao quang. Nàng trước lưỡng đạo công kích, cũng không khả năng hoàn toàn đánh tan Triều Đông Dương đao quang, chỉ là hơi chậm lại tốc độ cùng thế công mà thôi. Cái này sau cùng nhất thương, mới là nàng một kích mạnh nhất, trường thương lần nữa biến đến thẳng tắp, đặt đến viên mãn điệp lãng đạo pháp xuyên thấu qua trường thương sử dụng, nhất cử xuyên thủng tàn dư đao quang cương khí, đâm về hậu phương lộ vẻ mơ hồ Triều Đông Dương. Nhưng là một phát này đâm ra, trước mặt rõ ràng còn đứng ở tại chỗ Triều Đông Dương, lại ầm ầm mà tán, giống là kính hoa thủy nguyệt đồng dạng không chân thực. Không được. Nhan Thanh Nhạc thầm kêu một tiếng, vội vàng thu thương quét ngang. Một miệng khai sơn đao so nàng trường thương càng nhanh, nhất cử chạm phá hộ thể kim quang, rơi tại Nhan Thanh Nhạc bả vai bên trên, chỉ cần lại tiến một tấc, liền có thể muốn nàng mệnh. Kính tượng đạo pháp, cái này là Triều Đông Dương vừa mới học không có mấy ngày đạo pháp, mặc dù chỉ là tiểu thành chi cảnh. Nhưng là ở trong tay của hắn, phối hợp huyễn vụ đạo pháp, lại lừa qua Nhan Thanh Nhạc con mắt. Đa tạ. Triều Đông Dương kịp thời thu đao, chầm chầm nói. Hắn khí tức lộ vẻ hỗn loạn, dùng một cái đại cảnh giới chênh lệch, chiến thắng trước mắt Nhan Thanh Nhạc, cũng không thoải mái. Ngươi dở trò lừa bịp, lại đến. Nhan Thanh Nhạc không phục, nàng thực lực còn không có hoàn toàn phát huy ra. Nàng còn có chi ít tứ môn đạo pháp chưa hề dùng tới, thể nội khí huyết càng là liền một nửa đều không có tiêu hao, tiếp tục nhất định có thể thắng. Thanh Nhạc trở về đi, thua liền là thua, há có lại đến chi lý. Tĩnh Vân đạo sư thanh âm từ phía sau truyền đến, để Nhan Thanh Nhạc vì đó mà ngừng lại, không cam lòng thu hồi trường thương. Mỹ nữ này còn không biết dừng, nếu như chờ đại sư huynh phát lên cùng đến, có thể đem nàng đánh khóc. Thượng quan tu nhĩ chật chật lên tiếng, lại lần nữa nghĩ lên chính mình thê thảm tinh lực. Bên cạnh mấy vị sư huynh đệ rất tán thành, bọn họ cũng đều biết, Triều Đông Dương nhất am hiểu có thể không phải là đao pháp, mà là hắn tiễn thuật. Nếu quả thật để Triều Đông Dương tại cái này loại chiến đấu bên trong sử dụng cung tiễn, sợ rằng vị kia nhị kiếp kim quang cảnh Nhan Thanh Nhạc, liền xuất chiêu cơ hội đều không có. Chỉ bất quá, không biết rõ sư phụ là nghĩ cái gì, cũng không để Triều Đông Dương tại trường hợp công khai dùng cung tiễn nên địch. Cho nên, Triều Đông Dương thắng mới không phải nhẹ nhàng như vậy. Sư phụ! Triều Đông Dương trở lại Lục Thông bên cạnh, cung kính nói. Không tệ, đi nghỉ ngơi đi. Lục Thông khẽ gật đầu, hắn chưa từng nghĩ tới Triều Đông Dương sẽ thua. Liên tính không cần cung tiễn, liên tính kia Nhan Thanh Nhạc tiếp tục chiến đấu đi xuống, liên tính Triều Đông Dương đã khí huyết thâm hụt, hắn vẫn ý như cũ sẽ không thua. Triều Đông Dương là trời sinh chiến sư, tại cả cái Thông Vân đạo tràng bên trong có 102 người, hắn có rất nhiều lấy yếu thắng mạnh kinh nghiệm cùng năng lực. Cái này một điểm, liền xem như làm đến sư phụ Lục Thông cũng không thể không thừa nhận, hắn hơi có không bằng. Cho nên, hắn mới sẽ bỏ mặc Triều Đông Dương đi cùng đệ tử nhóm luận bàn, không chỉ là ma luyện Triều Đông Dương. Cũng là vì để cho hắn cho những đệ tử khác thượng hóa. Hiệu quả 10 phần rõ rệt, đặc biệt là bị Triều Đông Dương thường ngày ngược đãi thượng quan tu nhĩ, hiện nay cũng là chiến đấu lực tăng vọt, tại nhị kiếp thiết cốt cảnh bên trong hắn hưu địch thủ, mặt đối nhất kiếp thậm chí nhị kiếp kim quang cảnh cũng có đầy đủ chạy trốn lực lượng. Thông Vân đạo tràng người cảm thấy đương nhiên, nhưng mà chung quanh người quan chiến lại sôi trào. Cái này thắng rồi. Nhất kiếp kim quang cảnh chiến thắng nhị kiếp kim quang cảnh truyền đạo sư, vậy mà là thật có thể thắng. Thế nào làm đến? Vì sao hắn có thể làm đến? Phía trước là ai nói đạo sư đổ nước, đứng ra, thật là mắt chó coi thường người khác. Ngoạ tào không phải là tiểu tử ngươi sao? Vừa rồi liền là ngươi kêu nhất vui. Dịch Bác Huyền tâm tình càng thêm không xong. Vì sao, liền hắn dưới trướng đệ tử, đều so với ta mạnh. Dịch Bác Huyền biết rõ, chính mình lập tức đệ tử bên trong, không có người có thể dùng thắng qua Triều Đông Dương. Không cần nói Triều Đông Dương, liền xem như cái kia hai lần trước luận đạo hội ra tận danh tiếng Đường Phong, cũng có thể ép tới hắn đệ tử không ngẩng đầu được lên. Dựa vào cái gì, thiên tài đều có thể bị hắn thu về dưới trướng. Dịch Bác Huyền càng nghĩ càng là nổi nóng, lại không cách nào phát tiết, còn phải tận lực duy trì chính mình không để ý nhưng mà mười phần vẻ mặt cứng ngắc. Đúng, còn có truyền đạo sư ở giữa luận đạo, hắn nhất định không phải là Tĩnh Vân đạo sư đối thủ. Lục Thông, nhìn ngươi có thể đắc ý đến khi nào? Chương 208, Thông Vân đạo sư thiên phú. Bởi vì Triều Đông Dương một tiếng hót kinh người, chủ điện phụ cận một trận huyên náo sau đó mới vừa rồi lại lần nữa an tĩnh lại. Sau đó truyền đạo sư chi tranh, mới là lần này luận đạo tranh phong trò hay. Lục Thông cái này đến từ vô danh chỗ, thành vì nhất tinh truyền đạo sư vẫn chưa tới một năm trẻ tuổi hậu bối, vậy mà là thật tới mức độ này, đã sắp khiêu chiến nhất tinh truyền đạo sư vị trí đầu náo Tĩnh Vân đạo sư. Cho tới bây giờ, hắn nhóm mới có chút hậu chi hậu giác địa phản ứng qua đến, Lục Thông này cử động cũng không phải là loại người, mà là thật muốn nhất cử đoạt khôi, kẻ đến sau chạy đến trước. Thật là như thế, kia cái này lý thuyết trường đạo ý nghĩa liền càng thêm phi phạm. Đến tột cùng Tĩnh Vân đạo sư còn có thể hay không giữ được nàng vững vàng mấy năm vị trí đầu não, bị Lục Thông chiếm lấy, hiện tại tựa hồ biến đến khó bể phân biệt lên đến. Bất quá, đại đa số người vẫn cảm thấy khả năng cực nhỏ. Tĩnh Vân đạo sư tại Cửu Huyền Thành mấy chục năm góp nhặt danh vọng, tuyệt không phải hiện tại Lục Thông có thể so sánh với. Không chỉ là đám người vây xem cái này nghĩ, liền xem như lúc này được tuyển chọn đăng tràng 1000 tu sĩ, cũng ôm lấy đồng dạng ý nghĩ. Trừ phi, Lục đạo sư có thể lại lần nữa ngay tại chỗ khắc lục đạo pháp. Nhưng mà Tĩnh Vân đạo sư không so bình thường nhất tinh truyền đạo sư, nàng khắc lục đạo pháp năng lực đồng dạng xuất chúng, sẽ không ở phương diện này bại bởi một cái hậu tiến văn bối. Như là hai người đều tại cái này chàng tranh phong bên trong khắc lục đạo pháp, kia Lục Thông duy nhất phần thắng cũng liền không có. Vây xem đám người chờ mong nhìn đến một màn kia, không quản sau cùng ai thắng ai bại, tóm lại hắn nhóm đều có thể hưởng thụ một chàng đạo vận thịnh yến, đối tự thân tu hành rất có ích lợi. Một thời gian, đám người không ngừng hướng về phía trước chen chúc, đều nghĩ khoảng cách gần quan sát đến khắc lục đạo pháp dị tượng. Đợi đến kia 1000 vị bị ngẫu nhiên chọn chúng người đứng vững, cái thứ nhất phó điện chủ mới vừa rồi ra lệnh một tiếng, bắt đầu tính toán canh giờ. Vẫn ý như cũng là một canh giờ thời gian, ai có thể cuối cùng đoạt đến nhân tâm, người đó liền có thể thắng được, chiếm cứ nhất tinh truyền đạo sư vị trí đầu não. Sư phụ lần này cần thế nào làm? Lục Thông phía sau đệ tử nhóm cũng đều khẩn trương lên. Hắn nhóm tin tưởng Lục Thông truyền đạo năng lực, nhất định là ổn thắng Tĩnh Vân đạo sư, cái này từ hắn nhóm tự thân tu hành tiến độ bên trong liền có thể cảm nhận được. Nhưng là, ngoại nhân không biết rõ à, hắn nhóm nhìn là truyền đạo sư danh vọng, nhìn là hai vị truyền đạo sư lập tức biểu hiện. Tĩnh Vân đạo sư cũng không có bởi vì đệ tử thất bại mà tức giận, cũng không có nóng lòng truyền đạo thụ pháp, mà là duy trì mỉm cười nhìn về phía Lục Thông, thanh âm ôn hòa nói, Lục đạo sư kinh tài tuyệt diễm, lao thân cũng không thể không đều xấu. Người ta hôm nay liền tại này đều tự khắc lục đạo pháp, phân cao thấp như thế nào? Quang minh lỗi lạc, Tĩnh Vân đạo sư trực tiếp đem lời làm rõ, ý là chính mình sẽ không nhường cho, mà là rất coi trọng Lục Thông cái này đối thủ. Giữa song phương cũng không cần lại làm tâm lý chiến, đao thật thương thật so một chàng là được. Lục Thông xa xa ôm quyền, cầm vạn bối lê nói, tiền bối chịu chỉ giáo, Lục Thông vô cùng cảm kích, đã tội. Tĩnh Vân đạo sư lại lần nữa về dùng mỉm cười, thân trước hiện ra một tờ trống ra thú đồ. Nhưng là làm nàng nhìn về phía Lục Thông thời điểm, lại lộ vẻ kinh ngạc phát hiện, cái này để nàng có mấy phần thưởng thức hậu bối, vậy mà là đồng thời cầm ra hai cái gia thú đồ. Đây là muốn làm cái gì? Tĩnh Vân đạo sư cảm thấy nghi hoặc, một thời gian cảnh nghị không ra Lục Thông chuẩn bị thế nào làm. Chẳng lẽ là muốn cùng Tĩnh Vân đạo sư so khắc lục tốc độ hay sao? Liên liên lương tựa chủ điện 8 vị tam tinh truyền đạo sư, lúc này đều sinh ra kinh nghi. Như là Lục Thông nghĩ muốn dựa vào khắc lục tốc độ thủ thắng lời nói, cũng là vẫn có thể xem là một loại mưu lợi biện pháp, đối những tu sĩ kia lực hấp dẫn cũng hội gia tăng. Chỉ là, cái này khó độ cũng tất nhiên hội gấp bội để thăng, một ngày nửa đường thất bại, kia Lục Thông cái này một lần khiêu chiến tự nhiên sẽ không tật mà kết thúc. Sư phụ tại làm gì, cái này dạng có phải hay không quá mạo hiểm, hắn thần hồn chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi a. Thi Miểu làm đệ tử bên trong truyền đạo kinh nghiệm phong phú nhất một cái, nhịn không được có chút bận tâm tới. Dùng dưỡng hồn đan hẳn là đủ dùng trèo chống đến hai môn đạo pháp khắc lục hoàn thành, chỉ bất quá, đối thần hồn tổn thương hội không nhỏ. Thượng quan Tu Nhĩ cơ cơ cây quạt, cũng có chút không chắc chắn sư tôn ý đồ. Cái này dạng làm, tỷ lệ thất bại rất cao, mà lại hội đối thần hồn tạo thành rất khó bù đắp tổn thương. Truyền đạo sư sở dĩ không nguyện ý thường xuyên khắc lục đạo pháp, cũng là nguyên nhân này, thần hồn một ngày tổn thương tiêu hao, không phải là dựa vào mấy khỏa đan dược liền có thể lập tức bù lại. Yên tâm, không có việc gì, sư phụ cao thâm mặt chắc, há là chúng ta có thể dùng ước đoán. Chỉ có Triều Đông Dương, vẫn không có hoài nghi. Hắn cũng không phải nói mà không có bằng chứng, mà là mấy tháng nay đi theo sư phụ thiên vị ngộ đạo, chiếm được tự tin. Sở dĩ có thể trong 4 tháng lĩnh ngộ tứ môn đạo pháp đến đại thành, cũng không phải là bởi vì ngộ tính của hắn biến cường, cũng không chỉ là bởi vì hắn điên cuồng liều mạng. Còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là sư phụ đối hắn truyền đạo thụ pháp, đại đa số thời điểm đều là thông qua khắc lục đạo pháp hoàn thành. Triều Đông Dương hiện tại tính ra, cái này 4 tháng, sư phụ chí ít ở trước mặt hắn khắc lục 10 lần trở lên. Như là cái này dạng thật hội đối sư phụ thần hồn tạo thành tổn thương lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại sớm liền dẫn đến hôn mê. Đứng nói lời không đau eo, ngươi sao có thể biết do khắc lục đạo pháp đối truyền đạo sư khó độ cùng tổn thương chi đại. Thi Miểu nhịn không được cái Triều Đông Dương một câu. Nàng đã từng tại gần đây thử qua khắc lục đạo pháp, tỷ lệ thất bại cao cũng liền thôi, mấu chốt là mỗi lần qua đi đều để đầu nàng đau nhức vài ngày, đến ôn dưỡng chí ít một tháng mới có thể bù lại. Triều Đông Dương không lời nào để nói, chỉ là dưới đáy lòng phản bác một tiếng, ngươi cái này ni tử hiện tại sao có thể cùng sư phụ so a, còn kém xa lắm đâu. Lục Thông không để ý đến phía sau đệ tử nhóm nghị luận, cũng không có bị chúng quanh suy đoán quấy nhiễu, hắn chỉ là bình tâm tĩnh khí điều chỉnh trạng thái, thẳng đến xác định chính mình ở vào đỉnh phong sau đó, mới vừa rồi mở hai mắt ra, có tiến một bước động tác. Hai tay cùng ra, khí huyết ngưng ở đầu ngón tay, không phải là ra tốc khắc lục, mà là song đồ đồng thời khắc lục. Đây mới là Lục Thông lần này chiến thắng chi chiêu, nếu không phải như đây, liền tính hắn có thể tại trong vòng một canh giờ lần lượt thành công khắc lục hai môn đạo pháp, cũng không nhất định có thể thắng được đồng dạng có năng lực khắc lục đạo pháp Tĩnh Vân đạo sư. Nhất tâm lưỡng dụng, song đồ đồng khắc, đây mới là Lục Thông lập tức muốn làm trắng cử. Rất kiêu ngạo, nhưng là chuẩn bị tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư Lục Thông cũng không đoái hoài được. Phía trước hắn đặt chân chưa ổn, không nghĩ làm người khác chú ý, cho nên mới điệu thấp ẩn nhẫn. Nhưng bây giờ hắn dần dần có đủ lòng tin, Vân Trúc Sơn cũng có nhất định nội tình, vì trấn nhiếp đạo trích, lại có sợ gì. Thiên sư giới lịch sử đã từng qua xuất hiện qua cái này loại truyền đạo sư, sơn địa sư bên trong, cũng có cao nhân thần thức hai phần, có thể làm đến cái này một bước. Nhưng là, Bắc Vân Châu chân núi đạo sư điện lịch sử bên trên, lại hạn hưu truyền đạo sư cả gan như này hành động. Mà nhất tinh truyền đạo sư bên trong, tuyệt đối không có người từng làm như vậy, liền thử nghiệm đều không có, càng không nói đến người thành công. Cho nên, làm Lục Thông tay trái tay phải đồng ra, phân biệt tại hai cái gia thú đồ bên trên khắc ghi chép ra hoàn toàn khác biệt lưỡng chủng đạo vận đường vân thời điểm, cả cái đạo sư điện người đều kinh, tiên tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bao quát 8 vị tam tinh truyền đạo sư, còn có đang cùng Lục Thông luận đạo Tĩnh Vân đạo sư, cũng đều nhịn không được ngừng lại, đưa ánh mắt về phía Lục Thông kia một đôi tay, còn có hắn thủ hạ đồ. Toàn thủy đạo pháp cùng lịch lưu đạo pháp, đồng thời khắc lục, hắn liền không sợ tinh thần phân liệt sao? Không ít trong lòng người hãi nhiên, lại nhịn không được quên hô hấp. Sợ quấy nhiêu cặp kia hóa mục nát thành thần kỳ tay. Liên theo sau, có tu sĩ phản ứng qua đến, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở a. Không quản Lục Thông sau cùng có thể hay không đem song đồ khắc lục thành công, cái này bày biện ra đến hai loại cực đoan đạo vận, đều đủ để cho hắn nhóm được ích lợi không nhỏ. Song đồ đồng thời khắc lục cũng không chỉ là một loại năng lực bày ra, cũng không chỉ là đánh nhau vì thể diện, mà là có cực lớn công dụng, thể hiện tại đối quan đồ ngộ đạo người có lực hấp dẫn thật lớn cùng chỗ tốt. Lưỡng trùng đạo vận ra từ giống nhau nhân thủ, có thể phân có thể hợp, cái này là trợ giúp lĩnh ngộ hai pháp dung hợp chi đạo tuyệt hảo thời cơ, so chính mình thông qua chiến đấu đến lĩnh ngộ muốn dễ dàng quá nhiều. Như là hai vị truyền đạo sư tại đồng dạng địa điểm đồng thời khắc lục đạo khác nhau pháp, tuyệt đối sẽ không có thần kỳ như vậy hiệu quả. Bởi vì hai người khắc lục cũng không thể hoàn toàn đồng bộ, cũng không có khả năng đem lưỡng trùng đạo vận khống chế tại đồng dạng tần suất nộp lên chiếu sinh huy. Chỉ có giống như Lục Thông như vậy song đồ đồng khắc, mới có khả năng như vậy. Song đồ đồng khắc hắn, chắc chắn đã có thể dùng đem lượng chủng đạo vận hoàn mỹ dung hợp, nếu không cho dù có nhất tâm lưỡng dụng chi năng, cũng phải bị hai loại lẫn nhau bài xích đạo vận phản vệ, sắp thành lại bại. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tuột cùng có thể làm được hay không. Tĩnh Vân đạo sư không chuẩn bị tiếp tục khắc lục. Thắng bại mấu chốt đã không lại tại nàng hành động, mà lại tại đối diện cái kia hậu bối song đồ khắc lục cuối cùng có thể thành công hay không. Một ngày thật công thành, kia Tĩnh Vân đạo sư hiện tại làm lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Một ngày Lục Thông thất bại, kia nàng đồng dạng không cần lại làm cái gì, liền có thể đoạt đến thắng quả. Không có khả năng, hắn tuyệt không thể nào làm được, liền tính hắn đã đem lượng chủng đạo pháp dung hợp, liền tính hắn thật có thể nhất tâm lưỡng dụng, chẳng lẽ còn có thể không có chút nào rối loạn sơ hở. Hắn thần hồn lại có thể trèo chống bao lâu? Dịch Bác Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thông nhất cử nhất động. Như là không phải là chung quanh có quá nhiều người nhìn chằm chằm, hắn thậm chí có loại tự mình hạ chẳng nhiễu loạn Lục Thông xúc động. Hắn chỉ biết rõ, Lục Thông tuyệt đối không thể thành công, nếu không liền tính hắn Dịch Bác Huyền lại có hậu thủ, cũng vô pháp lại siêu việt cái này truyền đạo kỳ tài. Trung Tuyết một đôi băng mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Lục Thông nhất cử nhất động, tựa hồ muốn xem thấu cái kia thủy chung để nàng sợ không được bóng lưng. Chẳng lẽ, đây mới là hắn chân chính thiên phú chỗ sao? Lục Thông đệ tử nhóm cũng là một trận yên lặng, nội tâm chẳng qua là cảm thấy, sư phụ, sư tôn, lần này là không phải là có chút quá khinh thường. Song đồ đồng khắc, đây cũng không phải là đùa giỡn. Thành công hay không, đối thần hồn tổn thương cùng phụ tải đều cực lớn, thậm chí có khả năng thật bị vĩnh viễn không cách nào chữa trị thương tích. Sư phụ hắn làm như thế. Thi Miểu rốt cuộc cam lòng thả ra trong tay hạt dưa, lẩm bẩm nói, sẽ không biến thành đồ đần a. Ta sẽ vì ngươi chuyển cáo sư tôn. Thượng quan Tu Nhĩ cười hắc hắc, dùng trêu chọc làm dịu chính mình khẩn trương. Chiều Đông Dương trừng Thi Miểu một mắt, này mới khiến Thi Miểu vội vàng che miệng, tiếp tục dùng hạt dưa lấp đầy. Nàng lại vụng trộm hướng về vừa rồi uy hiếp nàng thượng quan Tu Nhĩ trợn trắng mắt, nội tâm nghĩ, sau này trở về còn phải gấp bội giật dây đại cá, trừng phạt cái này chán ghét biểu ca. Toàn trường dần dần lặng im, tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm một cái phương hướng, không biết nhiều ít người đều đã rơi vào lưỡng chủng đạo vận giao hòa dị tượng bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ. Lục Thông vẫn không có đình trệ dấu hiệu, hết thảy đều là nước chảy thành sông tự nhiên thông thuận. Nửa canh giờ, Lục Thông sắc mặt biến đến tái nhợt mấy phần, nhưng là hai tay của hắn vẫn ý như cũ ổn định, không thấy chút nào loạn tượng. Một canh giờ, Lục Thông rốt cuộc ngừng xuống, hai cái đạo vận từ hiển đạo phát đồ, sôi nổi đồ bên trên, cũng làm chấn kinh mọi người. Chương 209, thanh danh đại chấn. Lục Thông xong đồ đồng khắc thuận lợi hoàn thành, hai cái đạo pháp đồ đạo vận thật lâu không có tiêu tán, liền giống những người chung quanh nội tâm rung động một dạng miên dài. Hắn vậy mà là thật làm đến cái này Bắc Vân Châu xưa nay chưa từng có tráng cử, chí ít dưới chân núi truyền đạo sư bên trong, từ không có người có thể làm đến cái này một điểm. Không chỉ là nhất tinh truyền đạo sư cùng nhị tinh truyền đạo sư, liền liền lúc này rơi vào trầm mặc tám vị tam tinh truyền đạo sư, cũng chưa từng làm đến qua. Có lẽ, hắn nhóm bên trong có người có thể làm đến. Nhưng là hắn nhóm không dám mạo hiểm lấy thần hồn phân liệt bị thương nguy hiểm, đi làm loại sự tình này. Nhưng mà bất kể nói thế nào, lập tức Lục Thông liền là đạo sư điện bên trong chói mắt nhất tân tinh, danh tiếng thậm chí tạm thời che lại tám vị phó điện chủ. Hắn tại Cửu Huyền Thành bên trong danh vọng, cũng chắc chắn hội thẳng tắp dâng lên, nhất cử siêu việt những kia kinh doanh nhiều năm nhị tinh truyền đạo sư. Lục Thông hiện tại không nghĩ được nhiều như thế, hắn là lần thứ nhất thử nghiệm xong đồ đồng khắc, thần hồn phản phệ đích xác vượt qua dự tính, để hắn làm hạ có chút đầu đau muốn nức. Nhưng mà hắn vẫn là cố nén không tốt, hướng về nơi xa Tĩnh Vân đạo sư xa xa ôm quyền nói, đa tạ. Hắn chỗ dưới đài cao, kia 1000 người hiện tại đều còn đắm chìm trong đạo vận bên trong không có hoàn toàn thanh tỉnh, cái này một lần luận đạo, tự nhiên là hắn thắng. Tĩnh Vân đạo sư không có bởi vì thất bại mà có chút ảo não, ngược lại cực có hứng thú vui vẻ nói, không tệ, không tệ, lao thân có thể nhìn thấy tiểu hữu cái này dạng nhân tài mới nổi, rất là vui mừng. Lục đạo sư như là có ý, có thể dùng cùng lao thân nhiều nhiều vãng lai luận đạo. Còn có, khiếu lãng động thiên sơn môn, cũng tùy thời vì lục đạo sư rộng mở. Tĩnh Vân đạo sư lại ý vị thâm trường lại cười nói. Một câu nói sau cùng này liền là rất rõ ràng lôi kéo, rõ ràng là nhìn chúng Lục Thông cực lớn tiềm lực, nghĩ muốn mời hắn thay đổi địa vị, tiến vào Bắc Vân Châu ba đại động thiên một trong khiếu lãng động thiên. Đa tạ tiền bối. Lục Thông chỉ là gật đầu xưng tạ, cũng không biểu lộ thái độ. Trường hợp này không phải là nói những này thời điểm. Hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ sư môn quay đầu gia nhập dưới trướng khiếu lãng động thiên. Bất quá, đối với Tĩnh Vân đạo sư giao lưu luận đạo đề nghị, hắn vẫn là có hứng thú. Nói cho cùng, Trung Tuyết có thể mang cho hắn đạo pháp vẫn là có tính hạn chế, nhiều phương giao lưu liên hệ mới là kế hoạch lâu dài. Ha ha! Thắng bại đã phân, bổn điện chủ nhìn thấy ta Bắc Vân Châu xuất hiện như này kinh tài tuyệt diễm thiên tài truyền đạo sư, quả thực vui mừng. Lục Thông đạo sư, đương cư nhất tinh vị trí đầu não. Làm đến cái thứ nhất phó điện chủ Mạc Trần đạo sư đúng lúc đánh phá trầm mặc, cao giọng mở miệng, thanh âm quần quần truyền ra. Cái này giải quyết dứt khoát, lập tức bừng tỉnh vẫn còn trong thất thần đám người, một thời gian tiếng hoan hô vang vọng đạo sư điện. Chư vị, ngày lục đạo sư đặt chân nhị tinh thời điểm, chắc chắn có thể vì ta Bắc Vân Châu đạo sư điện tại thiên hạ ngũ châu bên trong làm dạng dỡ thêm vinh dự. Mạc Trần đạo sư lại lần nữa cho ra cực cao đánh giá, rước lấy lại một vòng tiếng hoan hô. Làm đến đạo sư điện đệ nhất phó điện chủ, liên tính hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy đồng môn hai vị hậu bối thủ tịch bị những người khác áp chế, lúc này cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Huống chi, liên tính hắn không nói, người ở chỗ này chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Dung Lục Thông hiện tại biểu hiện ra ngoài truyền đạo năng lực, khắc lục thiên phú, tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đến thời điểm, hắn liền có tư cách cùng cái khác bốn châu đạo sư điện truyền đạo sư luận đạo tranh phong, rực rỡ hào quang. Bởi vì thiếu thốn thánh địa mà quanh năm hạng chót Bắc Vân Châu đạo sư điện, có lẽ thật có thể có cơ hội tại thiên hạ ngũ châu tiến nhanh một bước, cái này là có giá trị tất cả Bắc Vân Châu tu hành người mong đợi đại sự tình. Ken két. Dịch Bác Huyền dưới trướng đài cao, bị hắn sinh sinh dùng ngón tay móc ra từng đầu dấu vết, hắn đã nói không ra lời, nội tâm đoán giận cùng đấu kỵ quả thực để hắn phát cuồng. Những này vốn phải là thuộc về hắn gieo hò cùng danh vọng, vì cái gì bây giờ lại thống thống cho kia Lục Thông? Còn có Mạc Trần đạo sư ẩn ẩn nhìn sang thất vọng ánh mắt, càng là để hắn xấu hổ giận dữ muốn chết, cái này là đối hắn biểu thị thất vọng sao? Đám người chung quanh mặc dù không có nghị luận nữa hắn, nhưng mà cái này tựa hồ so vừa rồi nghị luận cùng tin đồn, càng làm cho hắn đau lòng, giống như hắn hiện tại liền cùng Lục Thông đánh đồng tư cách đều không có. Dịch Bác Huyền đột nhiên nhìn mình phía trước liên hợp kia hai mươi mấy vị nhất tinh truyền đạo sư, nhưng là phát hiện hắn nhóm ánh mắt đại đều vô tình hay cố ý né tránh chính mình, rõ ràng là không nghĩ lại cùng Lục Thông cương lên. Thật là trở mặt vô tình à, chẳng lẽ ngươi nhóm cho là ta Dịch Bác Huyền liền này dạng thua hay sao? Dịch Bác Huyền đột nhiên đem quyền đầu thu hồi ống tay áo bên trong, nhắm mắt nhất hai, đối với ngoại giới hết thảy hoàn toàn che đậy. Chỉ ít, cái này dạng có thể làm cho mình dễ chịu một chút. Ở sau lưng của hắn, một đám đệ tử bên trong, Tiêu Ngọc Lang, Quách Lăng Phong còn có Ngọc Lâm Phong các loại người hai mặt nhìn nhau, nội tâm không ngừng sinh sôi ra một loại gọi là hối hận cảm xúc. Tựa hồ là từ đi theo sư phụ lần thứ nhất tham gia luận đạo hội bắt đầu, hắn nhóm loại tâm tình này liền không ngừng sinh sôi, càng ngày càng nghiêm trọng, đến bây giờ cơ hồ là hối đoạn ruột. Như là, hắn nhóm lúc trước có thể thuận thế bái sư Lục Thông, thành tựu hiện tại hẳn là xa không chỉ như này đi. Như là, hắn nhóm lúc trước thật tuyển đúng lời nói, hiện tại cũng có thể giống như Đường Phong cùng có vinh yên, thưởng thụ cái này mấy vạn người gieo họ. Như là, những này đều không phải là như là, thật là tốt biết bao a. Trung quanh gieo họ cùng ngại cẫng, hiện tại là thật chói tai. Thế là, hắn nhóm cũng bắt đầu tự mình che đậy, mắt không thấy tâm không phiền. Kỳ thực, Lục Thông đệ tử nhóm, hiện tại ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu ngạc nhiên. Sư phụ vốn chính là như này cao thâm, chỉ là phía trước chưa từng biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hắn nhóm chỉ là có chút lo lắng sư phụ thời khắc này trạng thái, song đồ đồng khắc mang đến di chứng, có hay không để sư phụ thụ thương. Cho nên, hắn nhóm chỉ nghĩ nhanh chóng dẹp cái này lần luận đạo hội, mang lấy sư phụ nhanh đi về tu dưỡng. Lão gia hỏa này nói nhảm nhiều quá, mau nói xong, ta nhóm còn muốn về nhà ăn cơm đâu. Thi Miểu Cách Không Hướng còn tại khẳng khái phân trần đệ nhất phó điện chủ ném một cái xem thường, bất mãn nói thầm. Lại một khắc đồng hồ sau đó, Mạc Trần đạo sư mới vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn tuyên bố lần này luận đạo kết thúc. Triều Đông Dương vốn định lưng cóng Lục Thông nhanh đi về, lại gặp sư phụ mở hai mắt ra, sắc mặt tái nhợt, khẽ lắc đầu nói: không cần khẩn trương, ta không sao, trở về đi. Lục Thông nuốt dưỡng hồn đan, lại thừa dịp không khích luyện một lần luyện thần bí pháp, đã không có khó chịu như vậy. Hắn bay xuống đài cao, chỉ là tại trước khi đi nhìn lại một mắt Thanh Vân Tông Ngọc Hà đạo sư phương hướng, nhìn đến đối phương bảo trì mỉm cười dưới gương mặt, giấu giếm rất sâu một hơi khí lạnh. Ha ha! Lục Thông về dùng mỉm cười, mà sau mang lấy đệ tử nhóm dạo chơi đi ra ngoài. Kẻ này phải giết. Nếu không, Thanh Vân Tông ăn ngủ không yên. Ngọc Hà đạo sư trên mặt tiếu dung dần dần tiêu trừ, ống tay áo bên trong nắm chặt song quyền chậm rãi mở ra, lộ ra bị móng tay đâm rách làn da. Chúc mừng Lục đạo sư tuổi trẻ tài cao a. Lục đạo sư, ta muốn bái ngươi làm thầy, thu xuống ta đi. Lục đạo sư vi vũ, nhất định phải vì ta Bắc Vân Châu tranh quang a. Lục đạo sư, ta muốn vì ngươi sinh hải tử. Lục Thông những nơi đi qua, bất luận là truyền đạo sư, vẫn là tu sĩ nhóm, đều lớn tiếng chúc mừng, cũng có người gấp mang hàng lậu, nên đón bốn phía một mảnh mắt trắng cùng phỉ nổ. Người không sao chứ? Trung Tuyết xuất hiện tại Lục Thông bên cạnh, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo vài phần lo lắng hỏi. Lục Thông khẽ lắc đầu, không sao, đa tạ. Trung Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, không có tiếp tục theo tại Lục Thông bên cạnh, mà là đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Lục Thông cùng đệ tử nhóm xuyên qua mãnh liệt nhiệt tình đám người đi xa. Lan Di đứng sau lưng Trung Tuyết, thuận lấy Trung Tuyết tầm mắt nhìn qua kia đạo vẫn y như cũ thẳng thân ảnh, thở dài, ngươi nếu là thật có ý, phải nắm chặt hắn. Tuyệt đối không nên thận trọng. Trung Tuyết trắng nõn như tuyết mặt bên trên lập tức dâng lên một vệt đỏ ửng, sang giọng, Lan Di ngươi không nên nói lung tung, ta không có, ta cùng hắn chỉ là bù đắp nhau minh hữu mà thôi. Thật sao? Kia liền tốt. Lan Di từ chối cho ý kiến đáp ứng một tiếng, miệng bên trong lại nói lẩm bẩm, đến cùng gọi là chuông đạo tốt đâu, vẫn là trung vân tốt chút. không như gọi Trung Linh. Trung Linh dục tú, không sai không sai. Lục Thông thật vất vả gạt ra nhiệt tình đám người, đi ra đạo sư điện phạm vi, cái này mới lên tới chuyên môn nhân lực xe, mở hướng đạo tràng. Rộng rãi xa xương bên trong, Lục Thông không lại dáng chống đỡ, lại lần nữa nhắm mắt tiềm tu luyện thần bí pháp, tranh thủ nhanh chóng khôi phục hao tổn không nhỏ thần hồn. Cái này một lần xong đồ khắc lục, cũng để hắn lại lần nữa ý thức được cái này môn luyện thần bí pháp đối tầm quan trọng của hắn. Như là không phải là có luyện thần bí pháp trợ giúp, hắn không có khả năng tùy tiện làm đến tâm phân lưỡng dụng, cũng vô pháp tại khắc lục đạo pháp sau đó, rất nhanh khôi phục thậm chí có chỗ tiến bộ. Mà lại, luyện thần bí pháp tiềm lực không chỉ như thế. Hiện nay bí pháp đồ là 10 cái mắt dọc dị tượng, căn cứ Lục Thông gần đoạn thời gian nghiên cứu cùng nghiệm chứng, chờ hắn chân chính đem cái này 10 mắt đồ lĩnh ngộ thời điểm, chính mình thần hồn rất khả năng lại lần nữa phát sinh chất biến. Đến thời điểm, có lẽ liền là nhất tâm thập dụng, đến mức có thể làm được hay không thập đồ đồng khắc, kia liền không nói được. Lục Thông cũng sợ chính mình thật tinh thần phân liệt, không dám tùy tiện có kết luận. Sau nửa canh giờ, hắn nhóm trở lại tướng đối quặng khu ẽ thông vân đạo tràng, lúc này đã là vào lúc canh ba, lưu tại đạo tràng đệ tử nhóm cũng lớn đều nghỉ ngơi hoặc là tự mình tiềm tu đi. Lục Thông xuống xe phía trước, đối Lý Uy dặn dò, tiếp xuống đến có lẽ sẽ có rất nhiều tu sĩ đăng môn bái sư, ngươi vẫn là muốn nghiêm khắc thẩm tra, không thể có sơ hở. Còn có, như là có truyền đạo sư hoặc tông môn thăm hỏi, liền chuyển cáo hắn nhóm, ta có bệnh tại thân, không tiện gặp khách. Cái này là bàn giao cho Thượng Quan Tu Nhĩ. Thượng Quan Tu Nhĩ làm đến đạo tràng truyền công đường đường chủ, ngày thường bên trong cũng phụ trách tiếp đại đến khách, những sự tình này đối với hắn cái này xuất thân Thượng Quan Thế Gia công tử mà nói, xe nhẹ đường quen. Vâng, sư tôn. Lý Huy cùng Thượng Quan Tu Nhĩ vội vàng lĩnh mệnh. Đông Dương cùng Thi Miểu theo ta về Vân Trúc Sơn đi. Lục Thông mang lấy hai cái thân truyền đệ tử, thông qua truyền tống trận, rất mau trở lại đến Vân Trúc Sơn phòng trúc. Hắn kỳ thực cũng không lo ngại, chỉ cần khôi phục một đêm, liền có thể sinh long hoặc hổ. Chỉ bất quá, nên có bộ dạng vẫn là muốn làm, nếu không liền quá làm cho người ta hoài nghi, thậm chí đem hắn cùng tu hồn tà tu liên hệ đến cùng nhau đều có khả năng. Nói cho cùng, song đồ khắc lục có thể nói là hắn thiên phú dị bẩm, nhưng mà như là khắc lục sau đó lông tóc không hao tổn lời nói, kia liền là thuộc về tà môn. Tiếp xuống, những kia nhất tinh truyền đạo sư còn có ai hội vì dịch Bắc Huyền, cùng ta cương lên đâu. Lục Thông mang lấy mấy phần đạm nhiên, lại lần nữa rơi vào tiềm tu bên trong. Đến mức Thanh Vân Tông, liền tính ta không có biểu hiện ra những thiên phú này cùng tiềm lực, chẳng lẽ còn có thể từ bỏ ý đồ hay sao? Chương 210, Người hộ đạo đăng môn. Trong vòng một đêm, tựa hồ cả cái Cửu Huyền Thành đều náo nhiệt. Nguyên bản liền danh tiếng chính thịnh Thông Vân đạo sư, lại lần nữa thành vì người nhóm nhiệt nghị tiêu điểm, nhất tinh truyền đạo sư đứng đầu mang đến ảnh hưởng từng bước lên men. Liên mang cùng Lục Thông cùng chỗ tại một đời hai vị trẻ tuổi truyền đạo sư Dịch Bắc Huyền cùng Trung Tuyết, cũng lại lần nữa tiến vào toàn thành người tầm mắt, chỉ bất quá, cái này một lần hắn nhóm chỉ có thể thành vì vật làm nền. Đặc biệt là ba người ở giữa không thể không nói bí mật tin đồn, càng là lại lần nữa khuyết trương diễn biến, cơ hội truyền bá đến nhà dụ hộ hiểu độ. Trong đó, Dịch Bắc Huyền càng là thành người nhóm giờ rảnh rỗi cho cười, liền hắn Bắc Huyền đạo tràng tựa hồ cũng bị liên lụy, danh vọng ngã xuống. Ầm. Bắc Huyền đạo tràng, Dịch Bắc Huyền tu luyện mật thất, hắn đem ngày thường bên trong nhất là chân quý quý báo đồ sứ toàn bộ ngã nát, vẫn ý như cụ kho nén lửa giận trong lòng. Không chỉ bởi vì Lục Thông cùng những kia gây bất lợi cho hắn truyền ôn, còn người những kia ngày xưa kết bạn với hắn tâm đầu ý hợp truyền đạo sư, vậy mà là đại đa số đi hắn mà đi, chuyển đi đăng môn bái phòng Lục Thông. Những này tầm nhìn hạn hẹp truyền đạo sư, chẳng lẽ không biết ta Dịch Bắc Huyền là ra từ Phi Tuyết Động Thiên, mà hắn Lục Thông chỉ là cái xuất thân dân gian lục bình không dễ. Liên tính hắn có thể tấn thăng nhị tinh lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể có tư cách thành vì tam tinh hoặc là đạo sư điện điện chủ hay sao? Không có nhất lưu tông môn trèo trống, căn bản là vọng tưởng. Dịch Bắc Huyền lẩm bẩm, kỳ thực chỉ là tại trấn an chính mình. Nhưng là không quản hắn khuyên như thế nào nói mình, thủy chung vô pháp dội tắt trong lòng hừng hực nộ hỏa, náo hải bên trong một mực quanh quẩn cái này kia đạo bạch bào ra thân, đắc ý quên hình thân ảnh. Không cần nói tam tinh truyền đạo sư, liền xem như nhị tinh, ta cũng có biện pháp để cho ngươi có thể nhìn không thể đến. Dịch Bác Huyền cẩn thận chỉnh lý đạo bào phía sau, khôi phục tỉnh táo. Tỉnh táo bên trong, lộ ra khó nén điên cuồng. Cùng Bác Huyền đạo tràng trước cửa có thể răng lưới bắt chim hoàn toàn tương phản, hôm nay Thông Vân đạo tràng có thể xương biển người mãnh liệt, vô số tự cao thiên tư không tầm thường tu sĩ, sáng sớm liền ngăn chặn Thông Vân đạo tràng đại môn. Hắn nhóm ý đồ đến từ không cần nói nhiều, đều là trước đến bái sư. Cái này chỉ sợ là hắn nhóm cơ hội cuối cùng. Hôm qua luận đạo hội phía sau, Lục đạo sư thành vì nhất tinh truyền đạo sư đứng đầu. Đợi một thời gian, nhất định có thể tiến thêm một bước, thành vì nhị tinh truyền đạo sư, thậm chí còn người mạnh mẽ khắc lục thiên phú, nhất cử thành vì nhị tinh truyền đạo sư bên trong người nổi bật. Nếu như chờ đến lúc đó, lại nghị bái sư, tu sĩ tầm thường khả năng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Phương Bạo, Thường Thanh cùng Hứa Trung Lương canh giữ ở đạo tràng cửa vào duy trì trật tự, mặc dù có đoán trước, nhưng vẫn là bị một màn trước mắt kinh sợ. Những này trước đến bái sư người, có thể không thiếu thiên tư tiềm lực viễn siêu tuổi trẻ của bọn họ tu sĩ, nói một cách khác, như là hắn nhóm không có bởi vì bí cảnh hành trình hữu duyên bái sư, hiện tại liền xem như chèn phá đầu, sợ rằng đều không thể được đến sư tôn ưu ái. Cái này trong đó, còn có mấy cái kim quang cảnh tán tu hoặc gia tộc tử đệ, cho bọn hắn mang đến không nhỏ áp lực. Còn tốt, đương thời không do dự, nếu không thì hiện tại liền đến hối hận không kịp. Cái này là ba người ý nghĩ, đồng thời cũng là đạo tràng bên trong ngay tại tu hành đệ tử nhóm nội tâm khắc họa. Hắn nhóm phần lớn là tại Lục Thông mới vừa thành vì nhất tinh truyền đạo sư lúc, liền may mắn bái sư nhập môn người, nếu như chờ đến bây giờ, hắn nhóm tại nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, chỉ sợ cũng không có cái gì sức cạnh tranh. Cũng may Lý Huy đối hôm nay rầm rộ sớm có dự đoán, cũng không có bối rối, chính đều đâu vào đấy tổ chức một chút sư huynh đệ vì trước đến bái sư người lần lượt đăng ký vào sách. Đến mức những này người có thể hay không thuận lợi bái sư, đây không phải là hắn Lý Huy có thể quyết định, chờ hắn thẩm tra phía sau, liền có thể giao cho sư tôn đi đau đầu. Duy nhất để Lý Huy ngoại ý muốn là, hôm nay đăng môn người bên trong, trừ bái sư người cùng những kia hữu hảo tặng lễ truyền đạo sư bên ngoài, lại vẫn có một vị đạt đến luyện khí cảnh tán tu chân nhân. Hắn mục đích không phải là bái sư, mà là hy vọng thành vì Lục Thông người hộ đạo, liền giống Lan Di đối với Trung Tuyết dạng kia quan hệ. Chỉ bất quá, Lan Di vốn là Trung Tuyết đồng môn trưởng bối, có giá trị tín nhiệm. Mà cái này vị tán tu chân nhân, lại không phải Lý Uy tùy tiện có thể dùng điều tra, cũng không biết rõ sư tôn đến cùng thu không thu. Cho nên, hắn chỉ có thể khách khí đem người mời đến trung viện, nói rõ sư tôn ngay tại chữa thương, cần thiết chờ đợi mấy ngày này. Kia luyện khí chân nhân cũng không đội vã, liền tại trung viện không ra đệ tử căn phòng bên trong ở lại, chờ đợi Lục Thông quyết định. Người hộ đạo. Vân Trúc Sơn Hạ, Lục Thông sắc mặt khôi phục hồng nhuận, hôm qua khắc lục phía sau thần hồn thương tích đã không còn đáng ngại. Hắn thu đến Lý Uy đưa tin, lập tức cũng có mấy phần do dự. Thông Vân đạo tràng mặc dù vũ rực dần phong, nhưng là đến nay không có luyện khí phía trên chân nhân tọa trấn. Đây cũng là lần trước bí cảnh hành trình nhất làm cho Lục Thông bó tay bó chân địa phương. Vân Trúc Sơn mặc dù có đại sư huynh cùng nhị sư tỷ hai vị chân nhân, nhưng là hắn nhóm tùy tiện vô pháp ra mặt, càng không thể rời bỏ Vân Trúc Sơn cùng đạo tràng phạm vi. Cho nên, đối với người hộ đạo, Lục Thông vẫn là có nhu cầu. Chỉ là, đem cái này loại không biết nền tảng tán tu chân nhân dẫn vào sân môn, có hay không mang đến không tiện, dẫn sói vào nhà. Cái này loại bên ngoài đến người hộ đạo. Cùng tông môn sở xuất người hộ đạo là hoàn toàn bất đồng. Hắn nhóm nhiều nhất chỉ có thể xưng là khách khanh hoặc cung phụng, tùy thời đều có thể tuyển trạch chạy trốn thậm chí là phản bội, rất khó chịu đến chế ước. Nuôi hổ gây họa đạo lý, Lục Thông vẫn là minh bạch. Nhưng mà hắn rất nhanh liền có quyết định, trực tiếp đưa tin Lý Huy, thay ta chuyển cáo hắn, một tuần phía sau, ta sẽ đích thân tiếp kiến. Lục Thông vẫn là chuẩn bị nhìn kỹ hắn nói, nếu quả thật có thể tại thực lực không đủ thời điểm tìm tới mấy vị người hộ đạo. Nhất định có thể vì đạo tràng cung cấp không ít tiện lợi. Không cần để người hộ đạo tiếp xúc đến quá nhiều đạo tràng bí mật, chỉ cần để hắn nhóm tại đệ tử nhóm đi ra ngoài lịch luyện săn bắt lúc hộ thủy, liền có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhóm phẩm tính có thể được đến Lục Thông tán đồng. Lý Huy cha không được những này trên núi chân nhân nội tình, nhưng là Lục Thông còn có một cái nhân tuyển, có thể dùng mượn lực. Vị kia tại nơi bướm hoa lưu luyến quên về tề lao đạo, Lục Thông đến bây giờ còn là nhìn không thấu. Đại khái tỷ lệ không phải là chân núi người. Cái này tề lao đạo từ lúc vào ở đạo tràng phía sau, cũng không có cái gì tiến một bước dị thường cử động, ngược lại là mang lấy thượng quan tu nhị đem đạo tràng phụ cận mấy đại thanh lâu duy trì không tệ. Cho nên, tề lao đạo không tìm đến Lục Thông đồng dạng cũng sẽ không chủ động đi tìm hắn, tóm lại vẫn là ôm lấy mấy phần giới bị tâm. Đưa tin thượng quan tu nhị, để hắn đi tìm đủ lao đạo hỏi thăm cái kia luyện khí chân nhân phía sau, Lục Thông liền không lại nhiều quản. Sau đó mấy ngày, hắn đem truyền đạo thụ pháp sự tình tạm thời giao cho Thi Miểu, chính mình phần lớn thời gian đều trên Vân Trúc Sơn tu hành ngộ đạo, hoặc là đơn độc chỉ điểm Vân Thiên Thiên tu hành Yên Sa đạo pháp. Đến mức chính Lục Thông lập tức sở tu hành đạo pháp, thì là đến từ Vân Thiên Thiên hiến mặt khác một môn thượng phẩm thổ hành đạo pháp, đá rơi. Cái này môn đá rơi đạo pháp có chút đặc thù, tính là một môn công kích loại pháp môn, nhưng là giảng cứu một cái xúc thế. Ban đầu uy lực cũng không lớn, nhưng nếu là không thể nửa đường đánh gãy, uy lực liền hội càng lúc càng lớn. Giống như không trung đá rơi, cuối cùng tích lũy ra thạch phá thiên kinh uy năng. Đây cũng là Lục Thông chuẩn bị truyền thụ cho Vân Thiên Thiên thứ hai môn đạo pháp, chính mình trước hết đi một bước, tổng không thể lại luân lạc tới không cách nào có thể chuyển tình cảnh lúng túng. Trong 2 tháng luận đạo hội kết thúc về sau, hắn cách tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư, kỳ thực chỉ còn lại một bước ngắn, cũng chính là kim quang cảnh đệ tử. Tính toán, Triều Đông Dương tính là hắn dưới trướng đệ 9 cái kim quang cảnh đệ tử, chỉ cần lại có một cái đệ tử thuận lợi đột phá kim quang cảnh, liền có thể nước chảy thành sông, thành vị nhị tinh truyền đạo sư. Ở trước đó, hắn kiếp vân cũng đủ dùng hoàn toàn chuyển hóa thành tường vân, độ kiếp đạt đến tam kiếp kim quang cảnh cũng không đáng kể. Đến lúc đó, Lục Thông tầm mắt đem không chỉ giới hạn tại cái này một châu nhất thành chỗ, thiên hạ chi tháng đủ có thể dùng tranh một chuyến. Đương nhiên, tạm thời cũng chỉ là giới hạn trong chân núi, trên núi phong cảnh hắn còn không đủ trình độ. Vân Trúc Sơn nghĩ muốn khôi phục thánh địa vinh quang, không khác dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, Lục Thông cần phải cân nhắc lâu dài hơn một chút. Liên chính hắn mà nói, muốn trở thành một đời thiên sư, cũng không thể tầm nhìn hạn hẹp, cần phải lấy mắt khắp thiên hạ đại thế. Thiên hạ chi lớn, nhân tộc thiên kiêu vô số, yêu thú vây quanh như mang, còn có tà tu tùy thời quấy phá, nghĩ muốn từ bên trong chỗ hết tài năng, thành tựu một đời thiên sư, xây nhất phương thánh địa, há là kia dễ dàng. Bất quá, Lục Thông không phải là mơ tưởng xa vời người, hắn biết rõ trước mặt chính mình phải làm gì, làm đến nơi đến chốn tu hành cùng truyền đạo thụ pháp, mới là hết thệ căn bản. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt ở giữa, một tuần thời gian vội vàng mà qua. Lục Thông được đến Tề lão đạo đáp lời, cái kia luyện khí cảnh chân nhân, là nội tình càng thanh bạch tán tu, không phải là cái gì gian ác chi đồ, cũng không có cùng những tông môn thế lực khác có qua thâm giao. Cũng không biết rõ Tề lão đạo là thế nào làm đến, thậm chí ngay cả kia người từ xuất sinh đến bây giờ chủ yếu kinh lịch đều tra nhất thanh nhị sở, để Lục Thông nhìn đầu lớn, đồng thời cũng sinh ra một chút ngoài ý muốn hứng thú. Phải biết, cái này vị luyện khí chân nhân, có thể là cái 400 tuổi có hơn lão quái vật, có thể nghĩ hắn cuộc đời sự tích có bao nhiêu phong phú. Cái này nhìn đến, hắn hẳn là lúc thọ nguyên sắp hết, là bị giới hạn tư chất nội tính, không có nắm chắc lại độ kiếp đột phá, cho nên mới nghĩ đến phụ thuộc vào truyền đạo sư, tìm kiếm ngộ đạo cơ hội đột phá. Lục Thông nội tâm đại khái có phán đoán. Cái này là vị đạt đến tứ kiếp luyện khí cảnh chân nhân, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trúc cơ, nhưng lại khốn tại cái này một bước hồi lâu chưa từng độ kiếp. Mà luyện khí cảnh chân nhân, thọ nguyên cực hạn liền là 500 tuổi. Cho nên, cái này loại người cấp thiết nhất nhu cầu liền là mau chóng đột phá trúc cơ đại quan, hướng thiên lại mượn 500 năm. Giống như cái này loại đạt đến bình cảnh tán tu chân nhân, không nguyện ý bái sư bị hạn chế, lại muốn tìm cơ hội đột phá chính mình, biện pháp tốt nhất liền là tìm có tiềm lực truyền đạo sư, làm đến người hộ đạo tìm kiếm về sau hồi báo. Từ cái này người ngày xưa kinh lịch đến xem, hắn liền là dựa vào loại phương thức này, một đường độ kiếp đột phá đạt đến hiện nay cảnh giới. Không thể nói là tốt là xấu, chỉ là cái người tuyển trạch mà thôi. Lục Thông không có để hắn tiếp tục chờ, hôm nay liền thông qua truyền tống trận đến Cửu Huyền Thành, tự mình tiếp đãi. Lục đạo sư, cửu ngưỡng đại danh. Người tới thân mang thanh y nho sam, tóc đen bạch mi trung niên bộ dáng, nói chuyện ở giữa tự có một cỗ tuế nguyệt lịch luyện ra đến thương tang trầm tĩnh cảm giác. Lục Thông đáp lễ lại, mang theo vài phần hiếu kỳ, nói lời kinh người hỏi, nghe nói, tiền bối là gia tử Vân Trúc Sơn một đời. Đây cũng là Lục Thông đối với người này cảm thấy hứng thú nhất địa phương, căn cứ Tề lão đạo tin tức truyền đến, cái này vị chân nhân nơi sinh vậy mà là liền tại Vân Trúc Sơn phụ cận. Chỉ bất quá, mấy trăm năm trước Vân Trúc Sơn, hoặc là nói Vân Tiêu Thánh Địa sớm đã xuống dốc, ngày càng suy yếu, chính là bị chúng mạnh chia cắt tranh đoạt hỗn loạn thời kỳ. Cho nên, người này cùng ngày xưa Vân Trúc Sơn tông môn cũng không có liên quan, chỉ có thể nói đã từng là Vân Trúc Sơn thống trị hạ tử dân mà thôi. Nhiều nhất, cái này vị chân nhân coi là Lục Thông đồng hương, rất già cái chủng loại kia. Chương 211, đệ tử mất tích. Lục đạo sư không cần phải khách khí, có thể xưng ta vì bạch mi chân nhân. Tướng mạo nho nhã luyện khí chân nhân hơi nhíu bạch mi, ôn thanh nói. Lục Thông từ chối cho ý kiến, hắn tổng không thể thật chọc thủng trước mặt cái này vị chân nhân nội tình, bởi vì Tề lão đạo tin tức truyền đến bên trong, cái này vị chân nhân thời niên thiếu bản danh gọi là Dương Thiết Nhu. Cái kia danh tự mặc dù giản dị, nhưng mà đích sắc cùng trước mặt đi tới đi lui luyện khí chân nhân không quá đáp. Bạch mi chân nhân tiếp tục ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, Lục đạo sư nói không sai, lão hủ hơn 400 năm trước, đích sắc là sinh ra ở Vân Trúc Sơn hạ hoang dã trong thôn nhỏ. Nói chuyện ở giữa, bạch mi chân nhân toát ra một vệ hồi ức chi sắc, tiếp tục nói, thời niên thiếu, ta từng lập chí đi tới tu hành con đường trường sinh, kết thúc Vân Trúc Sơn một vùng hỗn loạn cảnh tượng, vì gia hương lưu Thái Bình. Lục Thông tiếp tục trầm mặc, cái này vị bạch mi chân nhân thời kỳ thiếu niên kỳ thực rất bi thảm. Đương thời Vân Trúc Sơn tự bảo vệ mình vô lực, chị hạ tử dân cũng đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, bạch mi chân nhân cha mẹ cùng rất nhiều thân nhân, đều trong lúc hỗn loạn chết thì chết, tán tán. Chỉ sợ cũng chính là nguyên nhân này, mới dẫn đến Bạch Mi chân nhân sinh ra cái này dạng chí hướng đi. Bạch Mi chân nhân vì cái gì không có bái nhập Vân Trúc Sơn phụ cận Thanh Vân Tông hoặc Thượng Quan Thế Gia tu hành? Lục Thông có chút hiếu kỳ hỏi. Bạch Mi chân nhân hơi hơi cười lạnh nói, đương thời tông môn với ta như mãnh hổ, liền tính thật có thể bái nhập trong đó, cũng chỉ hội biến thành tùy ý hy sinh đi chết. Cho nên, ta quyết định tẩu tán tu con đường, ly biệt quê hương, đi xa thiên hạ, tìm ra thuộc về mình đường. Bạch Mi chân nhân vừa nhắc tới tông môn, tựa hồ liền có chút oán giận, chỉ bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Lục Thông đại khái có thể minh bạch Bạch Mi chân nhân đương thời tâm cảnh, hắn đem ra hương hỗn loạn và thân hữu vận mệnh, đều về tại tông môn hôn chiến chi họa, cho nên càng không muốn bái sư nhập môn. Kia vì cái gì chân nhân hiện tại lại tuyển chúng Lục Mỗ? Lục Thông hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Bạch Mi chân nhân nhìn về phía Lục Thông, ý vị thâm trường nói, kỳ thực, từ ngươi tiến vào Cửu Huyền Thành không bao lâu, ta liền bắt đầu trong bóng tối quan tâm. Bao quát ngươi tại Vân Trúc Sơn sở tác sở vi, ta đều có chỗ hiểu. Nếu như ta đoán không lầm, Lục đạo sư cùng lão hủ mục tiêu là nhất trí, đều nghĩ vì Vân Trúc Sơn làm một số việc. Bạch Mi chân nhân tiếp tục nói, bất quá, phía trước ngươi căn cơ chưa ổn, có thể kiên trì bao lâu sợ rằng chính ngươi cũng không rõ ràng. Hiện tại nha, ta tin tưởng ngươi có cái này tiềm lực, mà lại làm đã rất không tệ, chí ít so ta cái này gần đất xa trời lão nhân dám nghĩ dám làm. Bạch Mi chân nhân nói đến đây, mang theo mấy phần tự dễ ước. Đã từng cái kia lập chí muốn hồi báo cô hương người, đi đến xa, tựa hồ cũng nhanh quên đi dự tính ban đầu. Thẳng đến độ kiếp vô vọng, thọ nguyên đến gần, mới vừa rồi trở lại đã từng thiếu niên kia ký ức bên trong. Lục Thông khẽ gật đầu, truy vấn, Bạch Mi chân nhân hẳn là nhìn ra được, hiện tại Vân Trúc Sơn mặc dù mặt ngoài phồn hoa, kỳ thực vẫn ý như cũng là cường địch vây quanh. Ngài liền không lo lắng, lại lần nữa biến thành tông môn tranh đấu đi chết sao? Đây cũng không phải Lục Thông khoa trương, Vân Trúc Sơn mặc dù có nhất định nội tình, nhưng là cùng chung quanh tông môn thế lực chênh lệch vẫn ý như cũ rõ ràng, tình huống không so mấy trăm năm trước tốt bao nhiêu. Bạch Mi chân nhân lại lần nữa kích động đặc biệt Bạch Mi, đây mới là ta quan sát ngươi cái này lâu nguyên nhân, chí ít, từ trên người ngươi ta nhìn thấy một chút không giống đặc chất. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không nhìn nhân mạng như cỏ rác, liền xem như đối những kia chân núi phàm nhân cũng đồng dạng. Bạch Mi chân nhân không tiếc tán dương. Đến mức nói đến cường địch vây quanh, lão hủ cái này mấy trăm năm lại chưa từng không phải là dựa vào chính mình dùng mệnh tranh ra đến mệnh đâu, chỉ cần có thể bảo cố hương nhất phương Thái Bình, ta nguyện dùng cuối đời giúp ngươi. Huống chi, Vân Trúc Sơn hiện tại không thiếu đạo tràng cùng truyền đạo sư, thiếu hẳn là ta như vậy chân nhân hộ đạo, tranh thủ càng nhiều thời gian, không phải sao? Bạch Mi chân nhân hỏi lại Lục Thông. Không thể không nói, Lục Thông bị Bạch Mi chân nhân cố hương tình hoài đả động, mặc dù bây giờ còn không xác định đối phương có mấy phần thật mấy phần giả. Tốt. Vậy làm phiền chân nhân tạm thời tọa trấn Cửu Huyền Thành đạo tràng, vì đi ra ngoài lịch luyện đệ tử nhóm hộ đạo. Lục Thông thẳng thắn nói. Như hôm nào đó Lục Mô đến phía trên sơn, tự hội giúp tiền bối một chút sức lực, đột phá đại quan. Lục Thông đồng thời cho ra lời hứa của mình. Bạch Mi chân nhân khẽ lắc đầu, ngửa mặt lên trời khẽ thở dài, lão hủ thọ nguyên không nhiều, tiềm lực ngày càng khô kiệt, sợ rằng chờ không lâu như vậy, chỉ hy vọng có thể phát huy nhiệt lượng thừa thôi. Cái này vị chân nhân, rõ ràng là không tin tưởng Lục Thông có thể giúp hắn đột phá trúc cơ chi kiếp, hắn đến mục đích cũng không phải vì chờ đợi kia một ngày. Lục Thông âm thầm đã tính toán một chút, trước mắt Bạch Mi chân nhân chí ít còn có 20-30 năm thọ mệnh, thế nào cái này tiêu cực. Nhưng mà nghĩ lại hắn liền minh bạch, chính mình mặc dù đã là nhị kiếp kim quan cảnh, nhưng là kỳ thực khoảng cách luyện khí lên núi còn có một đạo lệch trời cần thiết vượt qua. Thiên hạ tạp tại bước này tu sĩ nhiều vô kể, truyền đạo sư cũng là như thế. Thậm chí có người một tạp liền là mấy chục hơn trăm năm, từ kim quang cảnh đến luyện khí cảnh một bước kia thiên kiếp, so với phía trước tất cả kiếp nạn cộng lại còn đáng sợ hơn gian nan. Không nói khoa trương chút nào, có thể từ tam kiếp kim quang cảnh độ kiếp đột phá đến luyện khí cảnh tu sĩ, 10 không còn một, có thể thấy nàng khó độ chi lớn, xác suất nhỏ. Cho nên, Bạch Mi chân nhân là không tin Lục Thông có thể tại hắn sinh thời độ kiếp lên núi. Lục Thông rất muốn nói cho Bạch Mi chân nhân, chính mình là cho tới bây giờ không độ kiếp à, nhưng là nghĩ lại, vẫn là đừng nói mạnh miệng, nhân gia cũng nhất định sẽ không tin tưởng. Hai người thương định một chút chi tiết phía sau, Lục Thông liền chuyên vì Bạch Mi chân nhân tại trung viện lưu lại ở giữa mang mật thất căn phòng, cùng Tề Lao đạo láng giềng mà cư. Mặc dù Bạch Mi chân nhân không cầu hồi báo, nhưng mà Lục Thông cũng không thể thật làm cho nhân gia phí công chịu công, chí ít luyện khí cảnh tu hành cần thiết linh thạch vẫn là muốn cho đủ. Bất quá, mặc dù có một vị tứ kiếp luyện khí cảnh chân nhân tọa chấn, Lục Thông vẫn y như cũ nghiêm lệnh đệ tử, gần đây không được tự mình ra khỏi thành, càng không thể tiến vào Bắc Hoang săn bát. Chí ít, cũng phải chờ tới hắn thuận lợi tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư phía sau. Sau đó thời gian, bình tĩnh vừa nóng náo, trước đến bái sư người vẫn ý như cũ nối liền không dứt. Lục Thông không có nóng lòng thu đồ, chỉ chờ Lý Uy Ám Ngữ Đường bên kia tỉ mỉ thẩm tra phía sau lại nói. Hắn đại đa số thời gian vẫn là giả bệnh lưu tại Vân Trúc Sơn, tu hành ngộ đạo, chỉ điểm Vân Thiên Thiên cùng Thi Miểu. Mùng 2 tháng 3, Lục Thông tại chỉ điểm Vân Thiên Thiên một phen phía sau, đột có cảm giác, tranh thủ lên một chuyến sơn, đem thiên kiếp độ. Cái này một ngày, hắn đạt đến tam kiếp kim quang cảnh, khí huyết tẩy luyện tùy não, thần hồn người này được đến tiến một bước cô đọng. Tam kiếp kim quang cảnh tu hành, đã có thể dùng chạm đến thần hồn, là vì tiến vào luyện khí kỳ cô đọng thần thức làm chuẩn bị giai đoạn. Cái này một ngày trong đêm, lại một vị ngoại môn đệ tử độ kiếp đột phá, thuận lợi đạt đến kim quang cảnh. Lục Thông dưới trướng kim quang cảnh đệ tử, rốt cuộc đạt đến 10 người. Sau đó, hắn liền có thể thỉnh cầu tấn thăng đạo sư điện nhị tinh truyền đạo sư. Mùng 3 tháng 3, Lục Thông mặc vào mới tinh băng ti đạo bào, rốt cuộc xuất sơn, chuẩn bị mang lấy 10 vị kim quang cảnh đệ tử đi tới đạo sư điện. Nhưng là, chờ hắn thông qua truyền tống trận đến Cửu Huyền Thành thời điểm, lại nhìn đến đầu đầy mồ hôi lạnh Lý Uy. Xảy ra chuyện gì rồi? Lục Thông áp trụ đáy lòng không ổn xin hỏi nói, Lý Uy cái dạng này rõ ràng không phải là chuyện tốt. Lý Uy nơm nớp lo sợ hành lễ phía sau, có chút khó khăn mở miệng nói, sư tôn, Tần Xuyên cùng Lâm Chi Thu, mất tích. Lục Thông cảm thấy châm xuống, Tần Xuyên cùng Lâm Chi Thu, đúng là hắn chỉ điểm xuống đột phá hai cái kim quang cảnh đệ tử. Mà lại, cái này hai người theo hắn đã có nửa năm thời gian, hiểu rõ, tuyệt không phải người không đáng tin cậy. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này vô cớ mất tích. Phải biết, đột nhiên ít hai cái kim quang cảnh đệ tử, Lục Thông tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư liền đến trì hoãn. Cái này không phải là trọng yếu nhất, Lục Thông còn không đến mức chờ không một chút thời gian, hắn để ý là, chính mình đệ tử đi đâu rồi. Chuyện khi nào? Lục Thông vẫn ý như cũ bảo trì chấn định, nhưng mà thanh âm hơi hơi phát lệnh truy vấn. Lý Huy vội nói, sư tôn tối hôm qua đưa tin để ta triệu tập tất cả Cửu Huyền Thành bên trong kim quang cảnh đệ tử. Nhưng là Tần Xuyên cùng Lâm Chi Thu lại chậm chạp không có trở về, cũng không có trả lời tin tức. Ta đã phái người đi hai người gia tộc hỏi qua, hắn nhóm tối hôm qua còn tại gia bên trong, nhưng là sáng sớm hôm nay liền không thấy bóng dáng. Lý Huy lại chủ động nói ra. Cha, đi tìm Tần gia cùng Lâm gia người tỉ mỉ hỏi thăm. Đi phát động các đệ tử môn đồ, cha rõ Cửu Huyền Thành nội ngoại, bao quát gần đến hoang dã khu vực. Lục Thông bình tĩnh nhìn lấy Lý Huy, nói, ta liền ở chỗ này chờ. Vâng. Sư tôn. Lý Huy lau nhỏ xuống khỏe mắt mồ hôi lạnh, nhanh bước lui ra. Lục Thông ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế phía trên, đối một bên Tô Khuynh Thành chuẩn bị tốt trà nóng nhìn như không thấy, nội tâm đã có rất nhiều ý niệm chuyển động. Cái này không phải là trùng hợp, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hai người bọn họ mất tích, hết lần này tới lần khác là kim quang cảnh đệ tử, vì chính là cản trở ta tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư. Là Dịch Bắc Huyền, vẫn là Thanh Vân Tông. Lục Thông mặt ngoài bình tĩnh. Đáy lòng đã có nộ khí bắt đầu sinh sôi. Hắn dự liệu được có người sẽ nhằm vào chính mình, cản trở chính mình, cho nên tấn thăng nhị tinh phía trước, một mực chưa từng bại lộ qua mới đột phá mấy cái kim quang cảnh đệ tử, cũng cấm các đệ tử tiến vào Bắc Hoang. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Nhất làm cho hắn căm tức là, hiện tại hai cái đệ tử tung tích không rõ sống chết, mà hắn liền hạ thủ người là ai cũng không biết rõ. Trừ chờ đợi, không còn cách nào khác. Rất nhanh. Mấy ngày nay nhàn cư tại đạo tràng bên trong Bạch Mi chân nhân cũng đến, biết được tin tức phía sau, không nói hai lời trực tiếp đi ra khỏi thành. Hắn là nắm giữ thần thức luyện khí cảnh chân nhân, tìm kiếm tốc độ cũng xa không phải thường nhân có thể so sánh. Sau nửa canh giờ, Lý Huy lại lần nữa vội vàng trở về, sắc mặt có chút tái nhợt nói, bẩm báo sư tôn, tạm thời còn không có tìm được hai người tung tích. Gặp sư tôn ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm, Lý Huy vội vàng nói, bất quá Lâm gia truyền đến tin tức. Lâm gia đương đại gia chủ cũng chính là Lâm Chi Thu phụ thân, mấy ngày trước đây ra khỏi thành hành hương, đến nay chưa về. Lâm gia tộc lao mới vừa rồi thử nghiệm đưa tin Lâm phụ cùng hắn tùy tùng, một mực không có đạt được hồi ứng. Lý Huy không có tiếp tục nói hết, nàng biết rõ sư tôn đã đoán đến một chút manh mối. Thần gia thế nào nói? Lục Thông chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ngược lại hỏi. Lý Huy lắc đầu, thần gia không có gì thường, Tần Xuyên trí thân đều tập trung ở thành bên trong. Nếu như ta nhớ không lầm. Tần Xuyên cùng Lâm Chi Thu, là chuẩn bị tại năm nay thành thân, kết làm đạo lữ à? Lục Thông đột nhiên hỏi. Lý Huy yên lặng, hắn cũng nghĩ đến. Chương 212, Lục Thông nhược điểm. Bác Huyền đạo tràng, Dịch Bác Huyền cùng Dịch Trung Đường ngồi đối diện nhau, chính giữa trưng bày một cái hắc bạch bàn cờ, chung quanh không còn gì khác người phục thị hoặc đến gần. Dịch Bác Huyền tay cầm hắc tử, khí định thần nhàn hạ cờ, sớm đã không có mấy ngày trước đây táo bạo cùng điên cuồng. Hắn đối diện Dịch Trung Đường một bên theo sát lấy hạ cờ. Một bên mặt không thay đổi tán thưởng nói, Bác Huyền, nước cờ này đi đến không tệ, đây mới là ngươi hẳn là có được nhuệ khí. Dịch Bác Huyền cười sán lạ, tận lực gáp trụ đáy lòng đắc ý, khiêm tốn nói, cái này còn phải nhờ có ngài thân tự xuất thủ, nếu không lại sao có thể vô thanh vô tức làm đến bước này. Ngài nói đúng, phía trước là ta quá cố chấp, đối phó cái này loại sâu kiến, ta lại cần gì chấp nhất tại dùng mình ngắn giác địch chi dài đâu. Dịch Bác Huyền lại rơi một con, đã tính trước. Dịch Trung Đường thanh âm khẽ nhếch ồ một tiếng, hỏi, kia ngươi nói một chút kẻ này nhược điểm ở đâu. Dịch Bác Huyền tự tin cười một tiếng, chậm rãi mà đàm đạo, Lục Thông người này kiêu ngạo tự phụ, đương nhiên, ta không thể không thừa nhận thật sự là hắn có nhất định kiêu ngạo tư bản. Nhưng là, hắn lại có chút thấy không rõ chính mình. Nhược điểm lớn nhất của hắn, liền là quá bao che khuyết điểm trọng tình. Nếu không phải như đây, ta cũng không cần đi nước cờ này. Hiện nay ta bắt hắn hai cái kim quang cảnh đệ tử, hắn tất nhiên không đành lòng đệ tử ra sự tình, lại như thế nào dám tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư. Dịch Trung Đường khẽ gật đầu, khen, không tệ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, cái này một điểm, hắn không bằng ngươi. Bất quá, hắn cũng không biết rõ này sự tình là người nào làm, cũng không biết mục đích của chúng ta, lại tìm không thấy kia hai cái đệ tử tung tích, dần ra, tất nhiên cũng sẽ bỏ qua khúc mắc, ngươi lại làm như thế nào? Dịch Trung Đường lại hỏi. Dịch Bác Huyền cười ha ha một tiếng, nói, đây chính là hắn thứ hai đại nhược điểm. Nhỏ yếu. Dịch Bác Huyền lời thề son sắt nói, nhỏ yếu liền là nguyên tội. Ta hôm nay liền hội đưa tin hắn, hắn hai cái đệ tử liền cùng gia nhân đều tại trên tay của ta, buộc hắn từ bỏ tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư cơ hội. Liên tính hắn biết rõ là ta làm, lại có thể làm gì được ta. Dịch Bác Huyền khí phách phân chân nói xong, lại đối thân trước Dịch Trung Đường nói, đương nhiên, này chủ yếu dựa vào ngài uy hiếp. Dịch Trung Đường khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, tận lực không nên để lại hạ chứng cứ, cái này Cửu Huyền Thành đạo sư điện có thể không phải là Phi Tuyết Động Thiên một gia đạo sư điện. Phi Tuyết Động Thiên, cũng không phải chúng ta Dịch thị nhất mạch Phi Tuyết Động Thiên. Dịch Bác Huyền nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ không lưu lại nhược điểm cho hắn. Cái này là cho hắn biết, không phải là có một điểm thiên phú cùng năng lực, liền có thể tại cái này Cửu Huyền Thành muốn làm gì thì làm, có chút thiếu hụt không phải là kia dễ dàng bổ túc. Dịch Bác Huyền mang theo mấy phần cắn răng nghiến lợi nói. Dịch Trung Đường khẽ lắc đầu, nhắc nhở, không nên bị một cái không đáng giá nhắc tới tiểu tử làm choáng váng đầu óc, càng không nên quên ngươi đối thủ chân chính là người nào. Vâng. Dịch Bác Huyền phong khinh vân đạm đáp ứng một tiếng, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Làm Lục Thông thu đến Dịch Bác Huyền đưa tin thời điểm, đã là cùng ngày giờ ngọ. Nhưng mà hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chí ít, từ trước mắt tình huống đến xem. Tần Xuyên cùng Lâm Chi Thu hai người còn sống khả năng rất lớn. Dịch Bác Huyền chỉ là muốn để hắn biết khó mà lui, còn không có đến vạch mặt thủ đoạn độc ác giết người tình trạng. Chỉ cần người vẫn còn, sự tình liền còn có cứu vãn chỗ trống. Đáng tiếc, cái này thế giới không có ghi âm, bằng không, hoàn toàn có thể dùng đem Dịch Bác Huyền đưa tin đem ra công khai, liền xem như Phi Tuyết Động Thiên cũng vô pháp bao che. Lục Thông thu hồi đưa tin ngọc giản, đã triệt để tỉnh táo lại tới. Hiện tại xem ra, Dịch Bác Huyền dám cái này trắng trợn đứng ra, mục đích liền không chỉ là bắt đi hai cái kim quang cảnh đệ tử, dây dưa Lục Thông tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư thời gian. Hắn là muốn ép bách Lục Thông trực tiếp từ bỏ cơ hội này, nói cho cùng, hiện tại Lục Thông, nghĩ phải nhanh một chút lại thu đến mấy cái kim quang cảnh đệ tử, cũng không phải là việc khó. Cho nên, Dịch Bác Huyền đoán ra sau lưng ta không có tông môn trèo trống, không làm gì được hắn, cái này là dùng Phi Tuyết Động Thiên đại thế, công khai đến chèn ép ta. Lục Thông lộ vẻ bất đắc dĩ nghĩ nói. Đúng vậy, Dịch Bác Huyền cái này một chiêu mặc dù đủ âm hiểm, nhưng mà đích xác là ổn chuẩn ngoan, một lần bắt lấy Lục Thông mệnh môn. Vân Trúc Sơn đích xác quá yếu thế, không cần nói cùng những này nhất lưu tông môn so sánh, liền xem như Cửu Huyền Thành bên trong một vài gia tộc lớn, đều có thể tùy tiện phái ra mấy vị luyện khí cảnh thậm chí trúc cơ cảnh chân nhân. Như là có chân nhân thường xuyên hộ đạo, kia Dịch Bác Huyền sẽ rất khó vô thanh vô tức bắt đi đệ tử, để Lục Thông sợ ném chuột vỡ bình. Cho nên nhỏ yếu thật là nguyên tội, không chỉ là Lục Thông cái người, cũng chỉ hắn phía sau Vân Trúc Sơn. Mặc dù đại sư huynh cùng nhị sư tỷ đều thực lực không yếu, nhưng là Lục Thông cũng không muốn để hắn nhóm vì cái này điểm sự tình liền mạo hiểm xuất sơn, huống chi cũng đích xác không phải là kế lâu dài. Đây mới là sư phụ tâm tâm niệm niệm muốn trùng kiến thánh địa nguyên nhân căn bản, nếu không, liền tính ta có lại tốt truyền đạo năng lực, đạo tràng lại phát triển không ngừng, sau cùng cũng phải khuất phục tại đại tông đại phái không phân rõ phải trái uy thế phía dưới. Lục Thông lại lần nữa ý thức được lưng tựa tông môn tầm quan trọng, cũng thêm sâu hắn lớn mạnh Vân Trúc Sơn quyết tâm, vì sư môn, cũng là vì cho chính mình cùng dưới trướng đệ tử nhóm, chống lên một mảnh che gió che mưa thiên. Lý Huy cùng chúng đệ tử đều đã hội tụ tại chính đường bên trong, chờ đợi Lục Thông quyết định. Bạch Mi chân nhân đã trở về, đồng dạng không thu hoạch được gì. Hắn nhóm gặp Lục Thông cầm đưa tin ngọc giản thật lâu không nói, cũng chỉ có thể giữ yên lặng cùng lo lắng yên tĩnh chờ đợi. Thật lâu, Lục Thông mới vừa rồi bình tĩnh lên tiếng, Tần Xuyên cùng Lâm Chi Thu tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, ngươi nhóm trước tạm đi xuống đi, làm phiền Bạch Mi chân nhân lưu lại. Chúng đệ tử nghe đến Lục Thông, lại quan sát Lục Thông thần sắc phía sau, mới vừa rồi hơi nhẹ nhàng thở ra, đều tự lui ra. Có manh mối. Bạch Mi chân nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lục Thông khẽ gật đầu, ngữ khí buông lòng nói, là Dịch Bắc Huyền làm. Bạch Mi chân nhân Bạch Mi vẩy một cái, phịch một tiếng đem thân trước cái bàn chụp thành bụi phấn. Hắn giận dữ đứng dậy, bất bình quát khẽ nói, hèn hạ vô sỉ, lẽ nào lại như vậy? Chỉ là vì ngăn cản ngươi tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư, liền làm ra cái này loại cáo mượn oai hùm âm độc cử chỉ. Nguyên lai cái này vị nho nhã chân nhân, cũng là bạo tính tình. Cái bàn là phải bồi thường. Lục Thông ngược lại rất bình tĩnh, nửa đùa nửa thật đường hầm. Bạch Mi chân nhân thở sâu, hừ một tiếng, mới vừa rồi lại lần nữa ngồi xuống, nhưng mà rõ ràng dư nộ chưa tiêu. Lục Thông mỉm cười, nói, sợ rằng không chỉ như thế, chờ ta lần này khuất phục phía sau, chỉ sợ hắn hội được một tức lại muốn tiến một thước, đem ta đuổi ra Cửu Huyền Thành cũng không nhất định. Dùng Lục Thông đối Dịch Bắc Huyền hiểu rõ, người này nhất định sẽ không gặp tốt liền thu. Ngăn cản hắn tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư, hẳn là chỉ là bước đầu tiên. Một ngày nếm đến ngon ngọt, Dịch Bắc Huyền nhất định hội lập lại chiêu cũ, tiến một bước bức bách hắn rời khỏi Cửu Huyền Thành sân khấu. Nói cho cùng, Lục Thông rõ ràng đã đứng ở hắn phía đối lập, hơn nữa còn tại đạo sư điện một mực vượt qua hắn. Liên tính Lục Thông từ bỏ tấn thăng nhị tinh cơ hội, Dịch Bắc Huyền danh vọng vẫn ý như cũ hội bị hắn đè chết chết. Huống chi, Lục Thông còn cùng Trung Tuyết quan hệ tâm đầu ý hợp, thể hiện rõ hội ngăn cản Dịch Bắc Huyền tấn thăng con đường. Bạch Mi chân nhân hai đầu Bạch Mi vận thành một đường, nhìn chằm chằm Lục Thông hỏi, từ bỏ kia hai cái đệ tử như thế nào? Lục Thông nhìn Bạch Mi chân nhân một mắt, lại cười nói, tiền bối là tại thăm dò Lục Mộ sao? Bạch Mi chân nhân ngượng ngùng cười một tiếng, chính mình biểu hiện cái này rõ ràng sao? Đúng vậy, loại sự tình này như là thả tại tầm thường truyền đạo sư thân bên trên, nhất định sẽ không như này nhận uy hiếp. Đạo trang đệ tử hàng ngàn hàng vạn, há có thể bởi vì trong đó hai cái đệ tử, liền từ bỏ đại tốt trước, huống chi vẫn là tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư, lưu tại Cửu Huyền Thành mấu chốt cơ hội. Tại Lục Thông mà nói, hắn không phải là không dung đệ tử ra sự tình mềm yếu nương tay hạng người. Tu sĩ truy đuổi trường sinh, chú định hội đi chàng một đầu hung hiểm tranh phong con đường, cái này là cái người tuyển trạch, Lục Thông cũng không phải bảo tiêu, không đến mức đem các đệ tử đều một mực thả tại nhà ấm bên trong dưỡng. Cho nên, hắn có thể dùng cho phép đệ tử tại lịch luyện bên trong vẫn lạc, có thể dùng cho phép đệ tử tại cùng người tranh đấu bên trong bại vong, thậm chí cũng có thể dùng cho phép đệ tử tại độ kiếp bên trong sai lầm thương vong. Nhưng là, tuyệt không nên là cái này dạng hy sinh. Cái này không phải là chính bọn hắn tuyển trạch, mà là bị âm mưu quỷ kế làm hại, huống chi, tìm căn nguyên đến cùng vẫn là nhận Lục Thông cái này vi sư người liên quan tới. Cho nên, đối với vô cớ gặp tai họa Tần Xuyên cùng Lâm Chi Thu, Lục Thông tuyệt đối sẽ không bỏ mặc kệ. Dù là, người này từ bỏ tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư cơ hội, dù là, từ bỏ tại Cửu Huyền Thành khổ tâm kinh doanh đại tốt cục diện. Đương nhiên, làm đến người khởi xướng Dịch Bắc Huyền, Lục Thông cũng sẽ không tha thứ. Ngươi chuẩn bị thế nào làm, cần không cần ta ra tay. Bạch Mi chân nhân âm thầm vui mừng đồng thời, chủ động tỏ thái độ nói. Lục Thông nhẹ nhẹ lay động đầu, nói khẽ, ta có biện pháp tìm tới cũng cứu ra hai người bọn họ, không cần tiền bối thân tự xuất thủ. Để Bạch Mi chân nhân ra tay, không khác tự tìm đường chết, không nói Phi Tuyết Động Thiên, chỉ là Dịch Bắc Huyền bên cạnh vị kia trúc cơ cảnh Dịch Trung Đường, cũng đủ để cho Bạch Mi chân nhân có đi không về. Chỉ là, ta muốn để tiền bối giúp làm một chút cái khác chuẩn bị, để phòng vạn nhất. Lục Thông ngược lại lời nói, không có thấu lộ tính toán của mình. Tốt. Bạch Mi chân nhân không nói hai lời, một cái đồng ý. Cùng Bạch Mi chân nhân thương nghị một phen phía sau, Lục Thông lại một mình tự rời đi đạo tràng, thẳng chạy Trung Tuyết Phi Tuyết đạo tràng. Nhìn thấy Trung Tuyết cùng Lan Di, lui những người khác. Lục Thông đi thẳng vào vấn đề đem sự tình đi qua cáo chi hai người, đổi lấy một trận lâu dài trầm mặc. Lục Thông cũng không vội vã, chỉ là chờ đợi hai người thái độ, đặc biệt là Lan Di. Trung Tuyết mặc dù là đạo tràng chủ nhân, nhưng là lực ảnh hưởng không đủ, chuyện này cuối cùng vẫn là muốn nhìn Lan Di quyết định. Do dự sau một hồi Trung Tuyết, rốt cuộc mang theo vài phần khao khát nhìn về phía Lan Di, cắn răng nói, Lan Di, Lục đạo sư là bởi vì ta mới bị Dịch Bắc Huyền nhằm vào, ta nhóm không thể ngồi nhìn mặc kệ. Lan Di tựa hồ là bị Trung Tuyết lời nói bừng tỉnh, nhưng là nàng không có nhìn Trung Tuyết, mà là có chút tâm tình phức tạp nhìn về phía Lục Thông nói, chuyện này cố nhiên có chúng ta nguyên nhân, nhưng là, chỉ sợ ta cũng bất lực. Lan Di kỳ thực là có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng vẫn cảm thấy Lục Thông cũng là cùng Dịch Bắc Huyền một dạng tiêu hùng, không nên bởi vì hai cái ngoại môn đệ tử, liền sợ đầu sợ đuôi mới đúng. Lục Thông lắc đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có oán giận cùng thất vọng, ngược lại giống là an ủi Trung Tuyết đồng dạng, tâm bình khí hòa nói, Lục Mộ không có làm khó ngươi nhóm ý tứ, chỉ là có chút sự tình, nghị yêu cầu chứng một hai. Chứ để ta đi tìm Dịch Bắc Huyền cùng Dịch Trung Đường muốn người, những chuyện khác, không chối từ. Lan Di nghiêm mặt nói. Chương 213, trong lòng tức giận. Cái này một ngày, là thiên sư lịch 9922 năm mùng 3 tháng 3, là Lục Thông sinh nhật, hắn ở cái thế giới này tuổi tác đã đến 22 tuổi. Khoảng cách Lục Thông chính thức rời đi Vân Trúc Sơn đến Cửu Huyền Thành sông Sáo, đã ròng rã thời gian một năm. Cái này thời gian một năm, hắn tốc độ phát triển để người liễu lưới. Tự thân tu vi từ nhị kiếp thiết quốc cảnh, tăng nhanh đến tam kiếp kim quang cảnh. Hắn thành vì đạo sư điện nhất tinh truyền đạo sư đứng đầu, mà lại khoảng cách nhị tinh truyền đạo sư chỉ có một bước ngắn. Hắn tại Cửu Huyền Thành danh tiếng vô lượng, dưới trướng đệ tử hàng ngàn hàng vạn, kim quang cảnh, thiết cốt cảnh chỗ nào cũng có. Nhưng là, cũng là một năm sau cái này một ngày, hắn tao ngộ nhất ngang ngược vô lý chen ép. Làm Lục Thông từ phi tuyết đạo tràng rời đi thời điểm, hắn nội tâm đã có quyết định. Hắn chưa có trở lại thông vân đạo tràng, mà là một mình tự một người, thẳng chạy Bắc Huyền đạo tràng. Đã là mặt trời lặn thời gian, Bắc Huyền đạo tràng ngoại môn có thể la tước, đạo tràng bên trong đệ tử cũng đại đều tán đi, chỉ có một chút ở tại bên trong đệ tử đều tự tiềm tu. Phiên phức thông truyền Bắc Huyền đạo sư, Lục Thông cầu kiến. Lục Thông đối canh giữ ở đạo tràng cửa vào một cái đệ tử mỉm cười nói. Lục Thông. Thông Vân đạo sư. Cái kia trẻ tuổi đệ tử hơi sững sờ, phản ứng qua đến, mặt mũi tràn đầy kích động xác nhận. Mặc dù hắn là Bắc Huyền đạo tràng đệ tử, nhưng là không trở ngại đối hiện nay thanh danh đại trấn Lục Thông lòng mang kính sợ, cái này so hắn niên kỷ còn nhỏ tu sĩ, có thể là nhiều lần sáng tạo kỳ tích nhất tinh truyền đạo sư đứng đầu. Không nói khoa trương chút nào, Lục Thông hiện tại cơ hồ là tuyệt đại đa số Cửu Huyền Thành trẻ tuổi một đời tu sĩ truy phùng nhân vật, bao quát Bắc Huyền đạo tràng đệ tử nhóm. Chính là Lục Mỗ, làm phiền. Lục Thông vẫn ý như cũ bình dị gần gũi lại cười nói. Kia đệ tử vội vàng xua tay liền nói, không nhọc không nhọc. Lộ vẻ lảo đảo ở giữa, hắn quay người chạy về đạo tràng chi, thẳng chạy nội viện. Cũng không lâu lắm, đạo tràng bên trong liền truyền đến Dịch Bắc Huyền cởi mở tiếng cười, ha ha. Thông Vân đạo sư đại giá quang lâm, để ta cái này Bắc Huyền đạo tràng rồng đến nhà tôm, nhanh mời. Dịch Bắc Huyền long hành hổ bộ mà đến, phía sau đi theo hắc y mặt lạnh Dịch Trung Đường, mang theo mấy phần dò xét nhìn chằm chằm Lục Thông nhất cử nhất động. Dịch đạo sư khách khí, một chút việc nhỏ muốn tìm Dịch đạo sư thương lượng mà thôi. Lục Thông ôm quyền, còn dung mỉm cười, theo lấy Dịch Bắc Huyền thẳng vào nội viện. Nội viện tiểu đình bên trong, đệ tử dâng lên trà nóng, lui ra về sau, Dịch Bắc Huyền mới vừa rồi vẻ mặt tươi cười hỏi, không biết Lục đạo sư này đến thế nào ý a. Lục Thông không hề động nước trà trên bàn, chỉ là vẫn ý như cũ mang lấy mỉm cười, nói ngay vào điểm chính, Lục Mộ muốn gặp ta kia hai cái bất thành khí đệ tử, như là hắn nhóm còn sống, cũng tốt để hắn nhóm hướng Dịch đạo sư trước mặt bồi tội. Dịch Bắc Huyền mặt tiếu dung cứng ngắc, tựa hồ là không nghĩ tới Lục Thông ngay thẳng như vậy, hoặc là nói cái này không giữ được bình tĩnh, hắn đã tại đưa tin bên trong nói rất minh bạch, cái này là để đệ tử bồi tội sự tình sao. Bất quá, hắn rất nhanh liền phản ứng qua tới. Không phải là Lục Thông không giữ được bình tĩnh, mà là hắn muốn gặp được người sống, mới có thể tin tưởng hắn Dịch Bắc Huyền không có giết người diệt khẩu. Dịch Bắc Huyền nhìn về phía một bên mặt không biểu tình Dịch Trung Đường, Dịch Trung Đường ánh mắt từ trên thân Lục Thông rời, khẽ bước cằm. Như ngươi mong muốn, Dịch Mô nói là làm. Chỉ cần Lục đạo sư có thể làm đến ta nói tới sự tình, kia hai cái đệ tử tuyệt đối bình yên vô sự. Dịch Bắc Huyền yên lòng, lại lần nữa khôi phục nụ cười nói. Mời. Lục Thông không có hai lời, hắn muốn gặp được chân nhân. Liền giống là tao ngộ vụ án bắt cóc, ngươi không để ta xác nhận người an toàn, nói gì tiền chuộc. Dịch Bắc Huyền cũng minh bạch đạo lý này, vì để cho Lục Thông triệt để chết tâm, minh bạch đại thế không thể trái, hắn không ngại đi một chuyến. Huống chi. Bên cạnh liền có tứ giai trúc cơ cảnh Dịch Trung Đường hộ thủy, Lục Thông lại có thể làm ra cái gì mờ ám. Một nhóm ba người rất nhanh rời đi Bắc Huyền đạo tràng, ngồi một cô đi ngang qua nhân lực xe, thẳng chạy cửa thành Bắc mà đi. Chưa tới nửa giờ sau, hắn nhóm ra Bắc Huyền thành, tại Dịch Bắc Huyền dẫn đường, đến thành bên ngoài 50 dặm chỗ một tòa vắng vẻ tiểu sơn. Trong bóng đêm tiểu sơn, yên tĩnh im ắng, hiếm người dấu vết. Lục đạo sư một mình tự trước đến, chẳng lẽ liền không sợ chính mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Dưới chân núi, Dịch Bắc Huyền nhịn không được tò mò hỏi. Nếu không phải như đây, Dịch đạo sư dám dẫn ta tới gặp người sao? Lục Thông thoải mái cười một tiếng, không e dè hỏi ngược lại. Dịch Bắc Huyền tự chuốc nhục nhã, hừ nhẹ một tiếng, không lại trả lời. Hắn ngay tại suy nghĩ, muốn hay không thừa cơ liền cùng Lục Thông cùng nhau thu, cái này dạng liền có thể nhất cử giải trừ hậu hoạn. Nhưng là nghĩ lại, Lục Thông lực ảnh hưởng tuyệt không phải kia hai cái đệ tử có thể so sánh, một ngày mất tích ra sự tình, mà bất luận hắn phía sau không đáng giá nhắc tới Vân Trúc Sơn, chỉ là đạo sư điện truy xét cũng đủ để cho Dịch Bắc Huyền đau đầu. Huống chi, còn có kia Trung Tuyết cùng Lan Di ở sau lưng nhìn chằm chằm, đến thời điểm mang đến phiền phức thực tại không dễ giải quyết. Hiện tại còn không phải chạm thảo trừ căn thời cơ tốt nhất, nói không chừng ta còn có thể mượn cơ hội này, để Lục Thông cùng Trung Tuyết phản chiến đối mặt, đó mới là một công nhiều việc. Dịch Bác Huyền tạm thời thu liễm nội tâm sắc cơ, nội tâm đã có kế hoạch sau này. Thử nghĩ, Trung Tuyết lần này sự kiện bên trong khoanh tay đứng nhìn, Lục Thông chẳng lẽ còn có thể khăng khăng một mực đứng tại nàng phía bên kia sao? Chính là chỗ này. Dịch Bác Huyền chỉ chân núi một cái sơn động, nói chuyện ở giữa lại nhìn về phía bên cạnh theo sát Dịch Trung Đường. Dịch Trung Đường khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn, không có người theo dõi qua tới. Hắn là tứ kiếp trúc cơ cảnh chân nhân, ven đường một mực dùng thần thức dò xét. Trừ phi có kim đan cảnh chân nhân theo đuôi, nếu không tuyệt không có khả năng có người giấu giếm được hắn thần thức. Lục đạo sư tự tiện đi, Dịch Mỗ liền không quấy rầy ngươi nhóm sư đồ đoàn tụ. Dịch Bác Huyền ra vẻ hào phong nói. Tại hang núi kia miệng, còn có hai cái đến từ Phi Tuyết Động Thiên Kim Quang cảnh chấp sự chấn giữ, được đến Dịch Bác Huyền bảy mưu đặt kế phía sau, mới để cho đường ra tới. Đa tạ. Lục Thông khách khí nói một tiếng cảm ơn, một mình tự đi vào trong sơn động. Sơn động sâu chỗ, chỉ có vi quang dập dờn. Chiếu vào lẫn nhau dựa sát vào nhau hai thân ảnh phía trên. Cái này hai người, chính là Tần Xuyên cùng Lâm Chi Thu, hắn nhóm bị Dịch Trung Đường thoải mái mà bắt tới đây phía sau, lại bị đối phương lấy thượng phẩm phong khí dây thừng trói lại, vô pháp vận dụng khí huyết lực lượng tránh thoát. Tần Xuyên, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Sớm biết như đây, thật ứng nên nghe ngươi, trước bẩm báo sư tôn lại nghĩ biện pháp. Lâm Chi Thu đã không chỉ một lần sám hối xin lỗi. Nàng cũng không nghĩ tới, đối phương hội lật lọng. Lợi dụng phụ thân áp chế chính mình ra khỏi thành, trừ cùng nàng định thân Tần Xuyên bên ngoài, không chuẩn nói cho bất luận kẻ nào. Đương thời, Tần Xuyên sau khi biết được, từng khuyên nàng đi tìm sư tôn cầu trợ. Đáng tiếc, Lâm Chi Thu không dám, nàng sợ phụ thân ra sự tình, lo lắng chọc giận đối phương. Thế là, Tần Xuyên bồi tiếp nàng đi ra thành, kết quả không nói cũng rõ, hai người đều bị bắt được cái này bên trong. Nhất làm cho Lâm Chi Thu cực kỳ bi thương là, nàng cũng chỉ kịp nhìn thấy phụ thân một lần cuối mà thôi. Đối phương căn bản không nghĩ bỏ qua phụ thân cùng kia mấy cái trung thành cảnh cảnh hộ tùy. Tại hắn nhóm bị bắt sống một khắc này, phụ thân liền bị cái kia thâm bất khả chắc trúc cơ chân nhân, một bàn tay chụp chết rồi. Lý do rất đơn giản, hắn nhóm đã không có giá trị lợi dụng, lưu lấy cái hội tăng thêm hậu hoạn. Một khắc này, Lâm Chi Thu liền biết rõ, hắn cùng Tần Xuyên hạ chẳng chỉ sợ cũng đồng dạng. Chờ bọn hắn cũng mất đi giá trị phía sau, cũng chỉ có một con đường chết. Tần Xuyên có thể cảm nhận được Lâm Chi Thu bi thống. Hắn tận lực để ngữ khí của mình bảo trì chấn định và bằng phẳng, nhẹ lời khuyên nói, cái này không thể trách ngươi, đổi lại là ta, cũng sẽ làm ra một dạng quyết định. Hiện tại chỉ hy vọng, ta nhóm không muốn liên lụy đến sư tôn. Nếu không, liền thật vạn chết khó từ tội lỗi. Thần Xuyên thở dài. Đúng vậy, cái này trách không được ngươi nhóm, là vi sư làm liên lụy các ngươi. Cái này lúc, một cái giọng ôn hòa truyền vào, Lục Thông mang lấy thâm tàng tức giận ở đáy lòng, đi vào động bên trong. Hai cái đệ tử không có lo lắng tính mạng, hắn rất may mắn. Nhưng là, Lâm phụ chết, hắn khó từ tội lỗi. Sư tôn. Tần Xuyên cùng Lâm Chi Thu toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lục Thông. Là ta. Lục Thông ngồi xổm xuống, ôn thanh nói. Lâm Chi Thu rẽ rủa lấy quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng nói, đệ tử tuyệt đối không dám trách tội sư tôn, nếu như ta có thể bằng sớm bẩm báo sư tôn, phụ thân cũng sẽ không chết thảm. Sư tôn. Ngài thật không nên đến, ta nhóm không đáng. Thần Xuyên cũng quỳ rạp xuống đất, đau xót đường hầm. Hắn nghĩ tới sư tôn hội từ bỏ hắn nhóm, cũng nghĩ qua sư tôn sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ, nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra, sư tôn sẽ đích thân mạo hiểm. Cái này để hắn thật sâu cảm động đồng thời, càng nhiều là thấp thỏm lo âu. Như là sư tôn bởi vì bọn hắn mà tao ngộ ngoài ý muốn, vậy bọn hắn liền thành đạo tràng tội nhân lớn, như thế nào đối đến lên sư tôn, đối đến lên hàng ngàn hàng vạn sư huynh đệ. Đều đứng lên đi, ta rất nhanh liền mang các ngươi trở về. Chỉ bất quá, ngươi nhóm phải nhớ kỹ, về sau gặp phải loại sự tình này, cần phải lập tức hướng ta bẩm báo. Minh bạch sao? Lục Thông vô vô bả vai của hai người, không chờ hai người đáp lời, đứng dậy đi ra ngoài. Trên mặt hắn ôn hòa tiếu dung trong khoảnh khắc thu liễm, nội tâm bất bình nộ khí không ngừng dâng lên, trước một bước đi ra sơn động, thể nội khí huyết lực lượng sôi trào lan lộn, tam kiếp kim quang cảnh khí tức rốt cuộc che giấu không được. Nhìn đến rồi. Dịch Bác Huyền đứng tại cửa sơn động, vững vàng cười lạnh. Dịch Trung Đường cảm ứng được Lục Thông khí tức, chợt lách người ngăn tại Dịch Bắc Huyền thân trước, kinh nghi một tiếng, tam kiếp kim quang cảnh. Không sai. Lục Thông đi qua hai cái chấn giữ cửa động chấp sự bên cạnh, tay bên trong quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai cái nhị kiếp kim quang cảnh chấp sự, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Người tìm chết. Dịch Bắc Huyền vừa sợ vừa giận, Dịch Trung Đường thì là quát lên một tiếng lớn, toàn thân linh khí phồng lên, liền muốn hạ sát thủ. Ha ha. Lục Thông xâm nhiên cười một tiếng, từ ống tay áo bên trong đưa tay trái ra. Trên tay của hắn, cầm một mai xích hồng như máu ngọc phù, kia là năm ngoái lúc này trước khi chuẩn bị đi, sư tỷ ban tặng Tàng Phong ngọc phù, trong đó ẩn chứa lấy Chu Thanh Linh một đạo công kích pháp môn. Mà Chu Thanh Linh, sớm đã là ngũ kiếp trúc cơ cảnh chân nhân, khoảng cách độ kiếp thành đan, chỉ có một bước ngắn. Vâng! Lục Thông đem khí huyết lực lượng rót vào ngọc phù bên trong, một tiếng bạo vang truyền khắp nơi. Một cỗ cực nóng lực lượng bá đạo từ Lục Thông tay bên trên thúc đẩy sinh trưởng, đem Dịch Trung Đường tiện tay đánh tới linh pháp một kích mà bại. Kia là một đoàn hừng hực như dương huyết hồng hỏa diễm, những nơi đi qua hết thể đều bị thiêu. Dịch Trung Đường cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nâng lên toàn thân linh lực, vận dụng ra bản thân tối cường linh pháp. Chí âm chí hàn bao tuyết của tới, đem đoàn kia chỉ lớn chừng quả đấm huyết hồng hỏa diễm bao quấn. Nhưng mà không đến một hơi thở thời gian, ngọn lửa kia liền xông ra băng phong, càng thêm cuồng bạo đốt hướng Dịch Trung Đường. Cái này là thiên địa kỳ hỏa. Dịch Trung Đường kinh hô im bặt mà dừng, hắn cả cái người đều bị đoàn kia liệt diễm đốt cháy không còn, không có lưu lại xíu điểm vết tích. Dịch Bác Huyền triệt để ngây người, cái này không phù hợp lẽ thường a. Chương 214, giết ngươi cần gì do dự. Từ Lục Thông đi ra sơn động, quả quyết đánh giết hai cái phi tuyết động thiên chấp sự, đến thôi động ngọc phù hỏa thiêu Dịch Trung Đường, cả cái qua cũng chưa tới ba hơi thời gian. Quả quyết đến để người tê cả da đầu, nhanh đến để Dịch Bác Huyền hiện tại còn như rơi vào mộng. Không có phát hiện Lục Thông thôi động Tàng Phong Ngọc Phù về sau trạng thái hư nhược. Hắn chỉ là không ngừng lùi lại, chất vấn, ngươi thế nào hội có Tàng Phong Ngọc Phù? Làm sao dám, ngươi sao có thể giết người? Tại Dịch Bắc Huyền trong dự đoán, nhất không nên động thủ người, liền là thời khắc này Lục Thông mới đúng. Rõ ràng là chính mình một mực nắm chắc hết thể quyền chủ động, chính rõ ràng mới là lưng tựa phi tuyết động thiên, nắm giữ trúc cơ đại tu sĩ che chở người, vì cái gì giết người ngược lại là bị đùa bỡn trong lòng bàn tay Lục Thông. Trong đêm tối, Lục Thông nuốt vào miệng bên trong dưỡng hồn đan cùng khí huyết đan, tận toàn lực ổn định thần hồn và khí huyết. Hắn tính là cảm nhận được đại sư huynh lúc trước lời nói, thôi động điều động nhị sư tỷ cho Tàng Phong Ngọc Phù, quả nhiên không dễ dàng. Lấy khí huyết thôi động Ngọc Phù, trực tiếp rút đi hắn thể nội gần nửa khí huyết lực lượng, mà khu động kia đạo linh pháp giết địch, thì là so hắn khắc lục một môn đạo pháp còn muốn hao tâm tổn sức. Mặc dù không có trực tiếp rút khô Lục Thông, nhưng là kia một giây lát ở giữa rút ra, vẫn là để hắn có loại thân thể chột dạ, không thể tiếp tục được nữa cảm giác, nhất định phải nhanh ổn định mới có thể tiếp tục động thủ. Như là không phải là hắn đột phá đến tam kiếp kim quang cảnh, như là không phải là hắn có luyện thần bí pháp lớn mạnh thần hồn, vừa rồi kia một giây lát ở giữa, hắn rất khả năng hội tại chỗ bạo tạc, bị sư tỷ Ngọc Phù nổ chết. Kia liền là cực độ khổ cực ô long sự kiện. Sư tỷ a sư tỷ, ngài lần sau có thể hay không nói rõ ràng chút? Lục Thông mang theo vài phần đoán nghiệm, trước một bước đi hướng Dịch Bắc Huyền. Hắc ám bên trong, hắn sắc mặt từng bước khôi phục hồng nhuận, thể nội khí huyết sôi trào cùng thần hồn đều tại nhanh chóng bình phục ổn định. Lục Thông không nói một lời tới gần, Dịch Bắc Huyền cũng rốt cuộc không chịu nổi cái này loại tâm lý áp lực, hắn không dám quay đầu bỏ chạy, lại không dám có dị động, liền cầm ra đưa tin ngọc giản động tác đều không dám có, sợ khiêu khích Lục Thông hiểu lầm. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm, kia liền là bảo trụ chính mình mệnh. Dịch Bắc Huyền quát, Lục Thông, ngươi không thể giết ta, ngươi biết rõ giết ta hậu quả sao? Phi tuyết động thiên sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi không động ta, ta có thể dùng bảo đảm ngươi vô sự. Lục Thông bộ pháp vẫn y như cũ ổn định, ngữ khí của hắn phong khinh vân đạm, ta không có giết ngươi à. Dịch Bác Huyền sững sờ, cũng đúng à, Lục Thông chỉ là giết hắn người hộ đạo, cùng hai cái râu ria chấp sự mà thôi. Cho nên hắn không dám giết ta. Chỉ là muốn cứu người mà thôi. Ý nghĩ này để Dịch Bác Huyền trong lòng vui mừng, liền theo sau đại thở phào, đúng vậy à, hắn làm sao dám giết ta đây? Phi tuyết động thiên có thể là nơi đây chúa tể một phương. Bất quá liền tính ngươi chỉ là giết ta người hộ đạo, phi tuyết động thiên vẫn y như cũ hội để cho ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Dịch Bác Huyền lúc kinh lúc giống vui mừng buông lỏng về sau, theo sát mà đến liền là nội tâm vô biên sát ý. Chỉ cần hắn có thể an toàn trở về, nhất định hội thượng bẩm tông môn, vô luận như thế nào cũng muốn tru sát kẻ này. Tiết khẩu khí Dịch Bác Huyền, căng cứng thân thể mới vừa buông lỏng, liền gặp kia nguyên bản còn tại ba trượng có hơn bóng người. Đột nhiên bay vọt mà đến, tay bên trong một đạo kiếm quang đâm rách âm trầm đêm tối. Hắn thực có can đảm giết ta. Dịch Bác Huyền nội tâm gào thét, toàn thân cứng đờ. Nhưng mà hắn phản ứng cũng không chậm, lập tức liền thôi động hộ thể kim quang, đồng thời sử dụng chính mình tối cường phòng ngự băng giáp đạo pháp, quay người liều mạng chạy trốn, căn bản không có cùng Lục Thông cứng đối cứng dự định. Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn đến, Lục Thông đã là tam kiếp kim quang cảnh, mà hắn chỉ là nhanh đến nhị kiếp cảnh mà thôi. Vâng! Dịch Bác Huyền thân thể quăng ra ngoài, bên ngoài thân hộ thể kim quang liền cùng cứng rắn băng giáp, toàn bộ vỡ vụn tiêu tán. Bất quá, Lục Thông cái này một kiếm cũng không khả năng đánh giết Dịch Bác Huyền, đánh phá hộ thể kim quang cùng kia băng giáp về sau, hắn nhận một cỗ cường đại lực phản chấn, để hắn không công mà lui. Dịch Bác Huyền thân bên trên, còn có một cái hộ thể bảo giáp, chí ít cũng là thượng phẩm pháp khí tầng thứ, hắn kích phát ra đến lực lượng phòng ngự, so với Dịch Bác Huyền hộ thể kim quang thêm lên băng giáp đạo pháp, còn muốn cường hoành mấy lần. Dịch Bác Huyền bên ngoài thân không có thương thế, nhưng là vẫn y như cũng bị Lục Thông cái này một kiếm chấn thương tạng phủ, phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng mà hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trở mình một cái bò dậy, cười ha ha bước nhanh lui lại, ngươi giết không ta, Lục Thông, ngươi cũng dám giết ta. Đáng tiếc, nhất định là phí công. Đúng vậy, bảo giáp trên người hắn, là cực kỳ chân quý cực phẩm pháp khí, chỉ cần là luyện khí cảnh phía dưới công kích, liền không phá nổi. Mà kích phát cái này bảo giáp cần thiết khí huyết lực lượng cũng không nhiều, chỉ cần hắn có đầy đủ khí huyết đang dược, liền có thể một mực kiên trì đến các loại tới cứu viện. Vâng! Lục Thông không nói hai lời, lại là một kiếm, căn bản không cho Dịch Bác Huyền đưa tin cầu viện cơ hội. Chỉ là, cái này một lần Dịch Bác Huyền đã có lực lượng, trầm ổn rất nhiều, toàn lực thôi động bảo giáp phía dưới, vậy mà là lông tóc không thương, chỉ là lùi lại mấy bước mà thôi. Đến A! Giết không ta, ngươi liền chết chắc. Dịch Bác Huyền nhìn thấy Lục Thông vô kế khả thi, lập tức yên lòng, điên cuồng hét lớn ở giữa, liền muốn lấy ra ngọc giản đưa tin cầu cứu. Lục Thông không có hai lời, lại lần nữa cầm kiếm đánh tới. Giết! Gần đến mặt lộ nụ cười đắc ý Dịch Bác Huyền, Lục Thông miệng bên trong đột nhiên phun ra một cái băng lánh chói hai chữ. Một sát na, Dịch Bác Huyền não hải bên trong bước lên trào lên, toàn thân khí huyết ngưng trệ, rốt cuộc vô pháp trèo chống thân bên trên bảo giáp hộ thể. Mũi kiếm từ Dịch Bác Huyền mắt bên trong chợt lóe lên, trực tiếp đâm thủng hắn mi tâm. Nói nhảm nhiều quá, giết ngươi so Dịch Trung Đường đơn giản nhiều. Lục Thông thu kiếm mà đứng, Dịch Bác Huyền thân thể thẳng tắp đổ xuống. Tại ý thức khôi phục lại huyễn diệt một sát na kia, Dịch Bác Huyền còn tại nghĩ, Lục Thông vì cái gì dám giết chính mình? Hắn đến cùng dựa vào cái gì? Hắn là thế nào làm đến? Lục Thông đến mang lấy cực độ không cam cùng khó hiểu ngã xuống Dịch Bác Huyền trước mặt, cười nhạo một tiếng, tựa hồ là tại hồi đáp Dịch Bác Huyền trước khi chết trước lớn nhất nghi hoặc. Chưa nghe nói qua người tốt không thể lừa gạt quá mức đạo lý sao? Đều bị buộc đến tuyệt cảnh, giết ngươi cần gì do dự? Đúng vậy, mặt đối Dịch Bác Huyền cái này lúc nào cũng có thể sẽ ra đến cắn hắn một cái, thậm chí còn nghĩ không ngừng bức bách hắn, từng bước ép sát người âm độc, Lục Thông có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết tốt nhất, liền là giết sự tình. Không có biện pháp à, không giết hắn, Lục Thông chắc chắn hội ăn ngủ không yên, không chỉ tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư bị ngăn trở, về sau còn phải bị người chế trụ. Thẳng đến vô pháp tại Cửu Huyền Thành đặt chân. Mặc dù, giết Dịch Bác Huyền, Lục Thông cũng có thể là bị Phi Tuyết Động Thiên ngang ngược trả thù. Nhưng là, đã là đồng dạng kết quả, Lục Thông cần gì lại nhẫn? Huống chi, Dịch Bác Huyền còn liên lụy Lục Thông đệ tử cùng hắn gia nhân, càng thêm không thể tha thứ. Từ Lục Thông tối nay chủ động đưa tới cửa bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới thiện. Nói cho cùng, đệ tử bị bắt chỉ là dây dẫn nổ, Lâm Phụ bị giết lại thêm một thanh hỏa, đều chỉ là tăng tốc Lục Thông hạ quyết tâm tốc độ. Sớm Dịch Bác Huyền chịu chết thời gian mà thôi. Dung Dịch Bác Huyền bụng dạ hẹp hòi cùng âm tàn độc ác, chắc chắn sẽ không tùy ý Lục Thông trước một bước phát triển lớn mạnh, cho nên cái này một ngày sớm muộn đều sẽ tới. Kia, Lục Thông liền không ngại, nhanh chóng trừ rơi cái này vì lợi ích dùng bất cứ thủ đoạn nào thai hoàng ẩm. Chỉ trách Dịch Bác Huyền quá mức đắc ý quên hình, nhất định phải thể hiện rõ đến ức hiếp Lục Thông, đồng thời lại không đủ ngoan cũng không đủ âm, vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Vẫn là quá trẻ tuổi. Lục Thông mang theo tiếc hận thở dài một tiếng, đem mấy cái người thi thể thu nhập không gian linh giới, hủy thi di tích. Đem hiện trường vết tích xử lý sạch sẽ, Lục Thông không có lưu tại chỗ khôi phục, mà lại như không có việc gì trở lại sơn động, giải khai hai cái đệ tử trói buộc. Đi đi, không có việc gì, ta nhóm về thành. Lục Thông ngữ khí thoải mái mà nói. A, Tần Xuyên mà người, không nghĩ minh bạch, đơn giản như vậy liền có thể thoát thân sao. Lục Thông tức giận nói, thế nào, còn không nỡ đi rồi. Tần Xuyên vội vàng lắc đầu, đưa tay đỡ lấy đồng dạng ngây người Lâm Chi Thu, đi theo sư tôn rời đi sơn động. Sư tôn, những kia người đâu? Ra khỏi sơn động, Tần Xuyên không có nhìn thấy Phi Tuyết Động Thiên người, nhưng là hắn vừa rồi rõ ràng nghe phía bên ngoài động tĩnh không tiểu. Chết rồi. Lục Thông thuận miệng một câu, liền dẫn lấy hai người nhanh chóng chạy đến Cửu Huyền Thành. Nơi này dù sao cũng là thuộc về Phi Tuyết Động Thiên địa bàn, để tránh tự nhiên đâm ngang, vẫn là nhanh chóng về thành tương đối an toàn. Chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, ba người đã trở lại Cửu Huyền Thành bên trong, lại dùng gần nửa canh giờ, hắn nhóm trở lại thành Đông Đạo Tràng. Căn dặn hai người một phen, Lục Thông mới để cho hắn nhóm tự mình về nhà, về phần hắn chính mình, thì là một mình tự thông qua truyền tống trận, trở lại Vân Trúc Sơn đi tìm đại sư huynh cùng nhị sư tỷ. Chuyện này cũng sẽ không liền này tận cùng, phía sau ảnh hưởng cùng đi hướng, Lục Thông hiện tại cũng vô pháp hoàn toàn dự đoán, cho nên, cần phải cùng sư huynh cùng sư tỷ thương nghị một phen. Vân Trúc Sơn đỉnh, Chu Trọng Sơn cùng Chu Thanh Ninh nghe Lục Thông nói xong chân tướng, phản ứng các bất đồng. Chu Thanh Ninh mang theo vài phần nghĩ mà sợ, trừng mắt nhìn Lục Thông nói, ngươi sao có thể mạo hiểm như vậy, loại sự tình này liền là nói cho ta à, lão nương nhất định phải tự mình đi thiêu chết hắn nhóm. Ngay sau đó, nàng lại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cắn răng nói, ngươi thật là lợi cho bọn hắn quá, như này trắng trợn khi dễ người, liền hẳn là đánh hắn Phi Tuyết Sơn mạch, đòi lại một cái thuyết pháp. Lục Thông một trận xấu hổ, xem ra chính mình vẫn là quá thiện lương, bất quá, sư tỷ cái này dạng nói mạnh miệng thật tốt sao. Phi Tuyết Động Thiên có thể không phải là kia dễ dàng sớm. Hắn không có đáp sư tỷ, ngược lại nhìn về phía không hề bận tâm Chu Trọng Sơn, nghĩ muốn nghe một chút đại sư huynh ý kiến. Chu Trọng Sơn nhẹ nhẹ cười một tiếng, Phong Khinh Vân đạm nói, có chừng có mực liền tốt, mặc dù chuyện này ta nhóm đứng có lý bên trên, nhưng mà cũng không thể khinh người quá đáng. Tốt sao? Đây cũng là cái hung ác người, mặc dù nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhưng mà nói gần nói xa ý tứ, căn bản không sợ hai Phi Tuyết Động Thiên, giống như giết Dịch Bắc Huyền cũng không có cái gì đại không được. Đại sư huynh mặc dù là kim đan cảnh không giả, nhưng là dám cái này khinh thường Phi Tuyết Động Thiên kim đan cảnh, tựa hồ cũng không nhiều. Tóm lại, có thể được đến đại sư huynh cùng nhị sư tỷ ủng hộ, Lục Thông liền để xuống tâm tới. Phi Tuyết Động Thiên khả năng đến cường lực trả thù, tới thì tới đi, Vân Trúc Sơn truyền lại từ thánh địa thời đại đại trận cũng không phải bài trí. Đến mức đại sư huynh cùng nhị sư tỷ vẫn là giấu tại đại trận bên trong tương đối tốt, có thể như thế thôi, Lục Thông sợ bọn họ bị người đánh mặt. Chương 215, Thấn Thăng Nhị Tinh. Có lẽ, đại sư huynh cùng nhị sư tỷ cũng là bởi vì có đại trận thủ hộ, mới cái này lực lượng mười phần đi. Lục Thông thầm nghĩ. Nói cho cùng, hiện tại Vân Trúc Sơn không lại là ngày xưa gần như linh khí khô kiệt hoang sơn, trung điệp đại trận mở ra phía dưới chống cự cường địch không phải là việc khó gì. Cái này kêu là lấy ra bên trong có linh, tâm lý không hoảng hốt. Lục Thông dám giết Dịch Bắc Huyền, liền dám gánh chịu sự tình bại lộ sau hậu quả. Màn đêm buông xuống, Lục Thông trên Vân Trúc Sơn tiềm tu, đợi đến sắc trời hơi sáng, liền khôi phục lại thần hoàn khí túc trạng thái. Người nào cũng nhìn không ra, hắn đêm qua tự tay giết Phi Tuyết Động Thiên đương đại thủ tịch truyền đạo sư, còn có một vị tứ kiếp trúc cơ cảnh đại chân nhân. Loại sự tình này, nói ra người khác đều sẽ không tin. Tàng Phong Ngọc Phù cực kỳ chân quý hiếm thấy, huống chi vẫn có thể đánh giết tứ kiếp trúc cơ chân nhân Ngọc Phù, căn bản không phải thường nhân có thể dùng thôi động điều động. Nó chân quý hiếm thấy độ, thậm chí đến nhị sư tỷ đều không muốn lại vì Lục Thông định chế một mai tình trạng. Mùng 4 tháng 3, Lục Thông như thường lệ trước tiên ở Vân Trúc Sơn đạo tràng truyền thụ đạo pháp, hậu phương mới như không có việc gì trở lại Cửu Huyền Thành đạo tràng. Một đám đệ tử đều đã tập trung ở truyền đạo đài, bao quát biến mất một ngày một đêm Tần Xuyên cùng Lâm Chi Thu. Lâm Chi Thu rõ ràng còn đắm chìm trong phụ thân chết thảm trong bi thống, nhưng là nàng hôm nay vẫn ý như cũ đúng hạn đến đạo tràng. Bởi vì sư tôn đã thay nàng báo thù rửa hận, mà lại chuyện này tuyệt đối không thể từ nàng cái này bên trong bại lộ. Nàng chỉ có thể giả vờ như không biết chân tướng bộ dáng, đem phụ thân mất tích cùng Dịch Bắc Huyền phủi sạch quan hệ, cái này dạng mới có thể giúp sư tôn gắng gượng qua nan quan. Đương nhiên, còn có nàng cùng Tần Xuyên, cũng tuyệt đối không thể kéo vào trong đó, nếu không chỉ làm cho hắn nhóm cùng phía sau gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Chuyện này đối với nàng đả kích rất lớn, nhưng là Lâm Chi Thu cũng không trách sư tôn liên lụy nàng, muốn trách chỉ có thể trách Dịch Bắc Huyền quá mức cấm độc. Tương phản, nàng cảm thấy là chính mình liên lụy sư tôn, mới dẫn đến cái này khó dùng thu tràng hậu quả. Như là nàng đương thời sớm điểm bẩm báo sư tôn, có lẽ liền không có đằng sau phiền toái nhiều như vậy, phụ thân cũng sẽ không chết. Lục Thông không có lại đi cố ý trấn an Lâm Chi Thu, loại sự tình này chỉ có để chính nàng nghĩ rõ ràng. Hắn chỉ là bàn giao hôm qua biết chân tướng mấy cái hạch tâm đệ tử, không thể lại để lên này sự tình. Đến mức Dịch Bắc Huyền chết tin tức truyền ra về sau, sẽ có hay không có người chằm chằm lên chính mình, quản hắn đâu. Lại không có chứng cứ. Dịch Bắc Huyền chuyện này làm đến rất bí mật, trừ hắn cùng Dịch Trung Đường, còn có kia hai vị chấp sự, Phi Tuyết Động Thiên bên trong ai cũng không biết. Nói cho cùng không phải là cái gì hào quang thủ đoạn, Dịch Bắc Huyền tự nhiên sẽ tận lực làm đến không lưu vết tích, đoán ra Lục Thông bắt không được thóp của hắn. Cho nên, làm Lục Thông Nhất nộ giết người thời điểm, cũng coi như chuẩn người khác sẽ không có chứng cứ. Liền xem như đối với chuyện này có chút hiểu rõ Trung Tuyết cùng Lan Di, cũng chỉ có thể suy đoán, đồng dạng không có chứng cứ. Huống chi, Lan Di chỉ sợ cũng đối Dịch Bắc Huyền chết thấy vậy vui mừng, như thế nào lại gây sự với Lục Thông. Đương nhiên, đối Phi Tuyết Động Thiên cái này loại quái vật khổng lồ mà nói, rất nhiều chuyện có lẽ căn bản không cần chứng cứ. Cho nên, đến gần giờ ngọ, Lục Thông liền mang theo 10 cái kim quang cảnh đệ tử, dòng trống khua chiêng đi hướng đạo sư điện. Hắn muốn tại hôm nay thông qua đạo sư điện tán đồng, chính thức tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư. Dùng nhị tinh truyền đạo sư tại đạo sư điện địa vị cùng lực ảnh hưởng, liền xem như Phi Tuyết Động Thiên cũng không thể không thận trọng mà đối đãi. Nói cho cùng, Cửu Huyền Thành cùng đạo sư điện không phải là Phi Tuyết Động Thiên một gia độc đại. Phi Tuyết Động Thiên lại bá đạo, cũng sẽ không tại không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, trắng trận đối một vị nhị tinh truyền đạo sư hạ thủ. Bằng không mà nói, cái khác mấy phe thế lực nhất định hội thừa cơ bỏ đá xuống giếng, tận hết sức lực bôi đen Phi Tuyết Động Thiên. Phi Tuyết Động Thiên nghĩ muốn bình ổn lâu dài phát triển, đối danh vọng coi trọng độ, không so bất luận một vị nào truyền đạo sư kém. Người đây, giải quyết Dịch Bắc Huyền cái này không nói võ đức tuổi trẻ người về sau, Lục Thông cần phải làm là càng cao điều càng tốt. Muốn để toàn thành người đều biết, hắn đã sắp thành vì đạo sư điện trẻ tuổi nhất nhị tinh truyền đạo sư, hắn chính là Cửu Huyền Thành đạo sư điện cùng cái khác bốn châu đạo sư điện tranh phong hy vọng. Mang lấy một đám đệ tử đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đám người bên trong còn có ám ngữ đường đệ tử lặng lẽ tuyên truyền. Một thời gian, Lục Thông các loại người những nơi đi qua, tất cả mọi người biết rõ đại sự này. Cùng sau lưng bọn hắn người bầy càng ngày càng nhiều, sau cùng rót thành một dòng lũ lớn, mang lấy từng đợt tiếng hoan hô, tràn vào đạo sư điện bên trong. Cái này náo nhiệt độ, thậm chí không so 3 tháng một lần đạo sư điện luận đạo hội kém. Không chỉ có là 8 vị đạo sư điện phó điện chủ, liên liên Cửu Huyền Thành bên trong chú lưu đại đa số nhị tinh cùng nhất tinh truyền đạo sư đều nghe tin mà đến, cùng nhau chứng kiến cái này vị nhị tinh truyền đạo sư sinh ra. Chủ điện trước luận đạo quảng trường bên trên, Lục Thông mang lấy 10 vị kim quang cảnh đệ tử ngạo nghệ đứng thẳng, người chung quanh chiều mãnh liệt, đều tại nghị luận Lục Thông sự tích. Trung Tuyết cùng Lan Di đồng dạng ở trước đám người phương, ánh mắt phức tạp xem lấy Lục Thông. Lan Di, hắn là thế nào làm đến? Đột nhiên nhiều ra mấy vị kim quang cảnh đệ tử, mà lại kia 2 cái đệ tử không phải là. Trung Tuyết nhìn về phía Lục Thông phía sau Tần Xuyên cùng Lâm Chi Thu. Cái này 2 người rõ ràng hôm qua còn bị Dịch Bắc Huyền bắt đi. Hôm nay vậy mà là lại có thể tốt lành xuất hiện tại cái này bên trong, chẳng lẽ là Dịch Bắc Huyền bỏ qua hắn nhóm? Lan Di đánh gãy Trung Tuyết, hạ giọng nói, Dịch Bắc Huyền không có hiện thân. Mà lại, ta vừa rồi cho Dịch Trung Đường lao thất phu kia đưa tin, cũng không có hồi âm. Lan Di lại mắt nhìn tay bên trên đưa tin ngọc giản, tâm tình phức tạp nói. Trung Tuyết bỗng nhiên chấn kinh, ngài là nói, hắn nhóm ra sự tình rồi. Lan Di khẽ lắc đầu, ta không xác định, chuyện này sợ rằng vô phát hiện. Ngươi còn nhớ rõ hôm qua Lục Thông tới tìm chúng ta nguyên nhân sao? Lan Di hỏi ngược lại. Nhớ rõ. Trung Tuyết đương nhiên nói, hắn không phải là hỏi một chút liên quan tới Dịch thị nhất mạch tại Phi Tuyết Động Thiên thế lực sao? Không sai. Lan Di trầm ngâm nói, ta nghĩ, hắn là tại suy tính, đắc tội Dịch thị nhất mạch, sẽ có bao nhiêu đại hậu quả, có hay không để Phi Tuyết Động Thiên toàn lực đối phó hắn. Mà lại, hắn mặc dù không có mời chúng ta ra tay, nhưng lại nhìn ra ta nhóm Phi Tuyết Động Thiên bên trong 2 mạch không hợp độ. Nghị muốn nhờ ta nhóm kiểm chế Dịch thị nhất mạch. Lan Di tiếp tục trầm giọng nói, cái này thuyết minh, hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đối Dịch Bắc Huyền động thủ. Lan Di, ngài là nói, hắn giết Dịch Bắc Huyền. Trung Tuyết hạ giọng kinh hô một tiếng, thực tại khó có thể tưởng tượng, Dịch Bắc Huyền vậy mà là liền này dễ dàng bị Lục Thông mặt sát. Lan Di nhẹ nhẹ gật đầu, trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra hắn còn có cái gì biện pháp cứu người. Trừ phi hắn nguyện ý quy thuận Dịch Bắc Huyền. Nhưng mà cái này tiểu tử rõ ràng lại chướng mắt Dịch Bắc Huyền người như vậy. Chỉ là, ta nghĩ không ra, hắn đến cùng là thế nào làm đến, nói cho cùng, Dịch Trung Đường liền ta đều muốn kiêng kỵ 3 phần, vì cái gì hội vô thanh vô tức vẫn lạc, chẳng lẽ hắn có thể mời ra Kim Đan Đại Chân Nhân. Lan Di mang theo vài phần kinh nghi. Nhìn đến, ta nhóm đều xem thường hắn phía sau cái kia lặng lẽ không nghe thấy Vân Trúc Sơn A. Lan Di lại nhìn về phía Lục Thông thời điểm, mắt bên trong đã nhiều ra mấy phần thận trọng cùng cảnh giác. Cái này tiểu tử, quá ác, tùy tiện không được trêu chọc a. Trung Tuyết vẫn không thể tin được, lẩm bẩm nói, cái này là thật sao? Lan Di khẽ lắc đầu nói, 89/10. Đợi chút đi, dùng không bao lâu, như là Dịch Bắc Huyền cùng Dịch Trung Đường còn tìm không thấy, tự nhiên là có thể dùng xác nhận. Nếu quả thật là như vậy, ta nhóm thế nào làm? Trung Tuyết đột nhiên nghĩ đến chính mình. Dịch Bắc Huyền nói cho cùng cùng nàng phân thuộc đồng môn, liền này dạng không minh bạch chết rồi, mà lại nàng còn hiểu hơn một chút nội tình. Như thế nào không đếm xỉa đến. cái gì thế nào làm? Lan Di kỳ quái nhìn về phía Trung Tuyết, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, ta nhóm chỉ cần giả câm vờ điếc liền là. Huống chi, ta nhóm lại không có chứng cứ là Lục Thông cái này tiểu tử dở cho quỷ, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi tìm Dịch Thị Nhất Mạch vì Dịch Bắc Huyền kêu oan hay sao? Lan Di đương nhiên đường hầm. Lại nói, ha ha. Lan Di cười lạnh một tiếng, Dịch Bắc Huyền mất tích về sau, ngươi có thể là Phi Tuyết Động Thiên cái này một đời duy nhất thủ tịch, người nào còn có thể cùng ngươi tương tranh. Nói đến, ta nhóm còn phải cảm tạ cái này vị Lục đạo sư, vì ngươi sớm trải bằng con đường A. Lan Di cảm khái nói, nàng vốn là chỉ là muốn mượn Lục Thông chen ép Dịch Bắc Huyền, trợ giúp Trung Tuyết, không nghĩ tới lại vẫn có cái này dạng ngoài ý muốn mà đột nhiên thu hoạch. Cái này tiểu tử, cái này Trương Dương tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư, không phải cũng là bởi vì tâm hư, càng che càng lộ sao. Lan Di nhìn về phía quảng trường tiếp nhận nhị tinh truyền đạo sư huy chương Lục Thông, nội tâm đã có thể dùng khẳng định chính mình suy đoán. Bất quá, không rõ ràng Lục Thông cùng Dịch Bắc Huyền hôm qua kia chàng ân oán người, tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến cái này bên trong. Cho nên, Lan Di rất nhanh liền minh bạch, biết rõ nội tình nàng, tựa hồ cũng bị cái này tiểu tử bày một đạo. Lục Thông đây là muốn đem nàng cùng Trung Tuyết cột vào trên một cái thuyền A. Đủ hung ác lại có thể vững vàng. Dịch Bắc Huyền cùng cái này tiểu tử so ra, còn kém hỏa hầu. Lan Di híp híp mắt, phát hiện chính mình cũng không cảm thấy kháng cự. So với mà nói, Lục Thông mặc dù đủ hung ác, nhưng là ngoan có điểm mấu chốt, đứng được ở chân, không giống như Dịch Bắc Huyền dạng kia dùng bất cứ thủ đoạn nào, để người chán ghét. Vừa nghĩ tới Lục Thông là vì mình hai cái đệ tử, mới làm ra cái này quyết tuyệt sự tình, Lan Di phát hiện chính mình nhìn Lục Thông càng phát thuận mắt. Đáng tiếc, Trung Tuyết cái này ni tử thủ đoạn không đủ, bằng không, lại qua mấy năm ta đều có thể ôm chết tôn. Lan Di thở dài một tiếng, rất là tiếc hận. Lục Thông này đi 10 phần thuận lợi, thậm chí có thể nói là trúng vọng sở quy, nhìn đám người chung quanh tiếng hoan hô, liền có thể chứng minh. Đạo sư điện mấy trăm năm qua trẻ tuổi nhất nhị tinh truyền đạo sư, có qua chu sát tà tu cống hiến, còn có song đồ đồng khắc tiên phong, cái này dạng truyền đạo sư kỳ tài, đủ dùng ghi vào Cửu Huyền Thành thậm chí là Bắc Vân Châu sử sách. Rất nhiều quang hoàn gia thân, Lục Thông tại Cửu Huyền Thành danh vọng chắc chắn hội tiến thêm một bước, đạt đến đỉnh điểm. Mà hung hăng cao điệu một hồi Lục Thông, tại tiếp nhận nhị tinh truyền đạo sư huy chương về sau, lúc này lại biểu hiện 10 phần khiêm tốn. Hắn ngay tại chỗ mời rất nhiều truyền đạo sư, tham gia tối nay chuyên môn chuẩn bị tiệc tối, mở miệng một tiếng tiền bối kêu, không có chút nào Trương Dương ương ngạnh khí diễm. Chậc chậc. Đây là muốn dựa vào tấn thăng nhị tinh tình thế, cùng rất nhiều truyền đạo sư giao hảo, để Phi Tuyết Động Thiên không thể lấy thế đè người. Lan Di chậc chậc thì thầm, nhìn xuyên Lục Thông tiểu thủ đoạn. Mà những kia truyền đạo sư, bất luận là ra từ cái nào một phương thế lực, đều sẽ không ở thời điểm này bắt Lục Thông mặt mũi, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, 10 phần hưởng thụ. Chương 216, trước báo táp yên tĩnh. Đêm đó bữa tiệc phía trên, chủ khách đều là vui, Lục Thông cùng trình diện tất cả truyền đạo sư đều thành lập bước đầu hữu hảo quan hệ. Mặc dù khẳng định có mặt ngoài một bộ phía sau một bộ người, nhưng là Lục Thông cũng không thèm để ý, hắn chỉ là muốn tạo nên truyền đạo sư nhóm một gia thân thanh thế mà thôi. Ngược lại là trong đó có mấy vị phân lượng không nhẹ truyền đạo sư, Lục Thông đã cùng ban đầu bước đặt thành giao lưu luận đạo minh hữu quan hệ. Bao quát thượng quan Tu Nhi cha thượng quan Hồng Vận, lần trước có qua tốt cạnh tranh Tĩnh Vân đạo sư, còn có tại bí cảnh bên trong bị hắn vô ý ở giữa cứu ra hai vị tán tu bên trong nhất tinh truyền đạo sư. Lại thêm một cái quan hệ coi như kiên cố nữ tài thần Trung Tuyết, Lục Thông tại Cửu Huyền Thành truyền đạo sư trong hội này, sớm đã không phải là người cô đơn. Trung Tuyết gặp lại Lục Thông thời điểm, rõ ràng có chút tâm tình phức tạp. Nhưng mà cũng may nàng coi như bảo trì bình thản, không có trước mặt hỏi ra một chút chú định không biết có trả lời chắc chắn vấn đề. Lan Di cũng ở tại chỗ, càng là cùng Lục Thông chuyện trò vui vẻ, chỗ thủng không đề cập tới Dịch Bắc Huyền, so Lục Thông còn phải bình tĩnh. Các loại Lục Thông xua tan mùi rượu, trở lại đạo tràng hậu viện thời điểm, Lý Huy đã đợi chờ đã lâu. Sư tôn. Lý Huy cung kính hành lễ. Trước cùng ta về Vân Trúc Sơn lại nói. Lục Thông trực tiếp mang lấy Lý Huy. Thông qua truyền tống trận trở lại Vân Trúc Sơn dưới chân. Hai vách mạch rừng, hắn hiện nay tại Cửu Huyền Thành bên trong gây thù hẳn không ít, mà lại quá rêu rao, rất khả năng dẫn tới một chút chân nhân thần thức dò xét nghe lén. Trở lại Vân Trúc Sơn, liền không có cái này phương diện lo lắng. Sư tôn, căn cứ ám ngữ đường được đến tin tức, hôm nay Bắc Huyền đạo tràng đệ tử đều tại bốn phía tìm hiểu Dịch Bắc Huyền tung tích. Lý Huy nghẹn hồi lâu, cái này mới nói ra tới. Hắn trong lòng cũng là một trận bồn chồn. Hôm nay nhìn thấy Tần Xuyên cùng Lâm Chi Thu an toàn trở về, lại bị sư tôn hạ phong khẩu lệnh, liền cảm thấy không đúng, nhưng là cũng không nghĩ tới Dịch Bắc Huyền sẽ xảy ra chuyện. Thẳng đến Lục Thông để hắn dò xét Bắc Huyền đạo tràng động tĩnh, Lý Huy phát giác Dịch Bắc Huyền vô cớ mất tích, Bạt Vô Âm tín về sau, hắn mới hậu chi hậu giác, sư tôn cái này là hạ nặng tay a. Cái này một kinh không phải chuyện đùa, Dịch Bác Huyền là ai? Kia có thể là Phi Tuyết Động Thiên đương đại thủ tịch một trong, không phải là cái gì không có nền tảng hoang dã tán tu. Sư tôn nếu quả thật giết người, hậu quả kia quả thực vô pháp đánh giá. Lục Thông không có quá nhiều giải thích, chỉ là phân phó nói, tiếp tục lệnh người trong bóng tối nhìn chằm chằm, còn có, nghiêm lệnh Cửu Huyền Thành tất cả đệ tử, không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể dùng ra khỏi thành. Vâng, sư tôn. Lý Huy ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, không dám chậm trễ chút nào. Hôm nay còn có Bắc Huyền đạo tràng người đến tìm sư tôn, nói đêm qua sư tôn từng cùng Dịch Bắc Huyền đồng thời ra khỏi thành, nghĩ từ ngài cái này bên trong nghe ngóng Dịch Bắc Huyền tung tích. Lý Huy cẩn thận từng ly từng tí nói. Lục Thông hơi trầm ngâm, đây cũng là trong dự liệu sự tình, nói cho cùng hôm qua nhìn thấy hắn cùng Dịch Bắc Huyền đồng hành người quả thực không ít. Người thay ta chuyển cáo hắn nhóm, ta cùng Dịch Bắc Huyền đêm qua ra khỏi thành, chỉ là tiểu tụ uống rượu mà thôi. Về sau, Dịch Bắc Huyền muốn về tông, ta nhóm liền tách ra. Lục Thông tùy ý nói. Ngược lại đều là thêu dệt vô cớ, liền tính Phi Tuyết Động Thiên người không tin tưởng, lại có thể thế nào. Lục Thông tiếp xuống đến một đoạn thời gian, đều chuẩn bị mang lấy đệ tử nhóm nuốt ở Vân Trúc Sơn hoặc Cửu Huyền Thành không ra ngoài, người nào cũng không làm gì được hắn. Nhị tinh truyền đạo sư thân phận và địa vị, không hề chỉ là bài trí mà thôi. Lại căn dặn Lý Huy một phen, Lục Thông mới vừa rồi một mình tự một người lưu tại phòng trúc bên trong trầm tư. Ừm, liền nhìn Lan Di dựa vào không đáng tin cậy. Hy vọng từ nàng bên kia có thể sớm biết Dịch thị nhất mạch động tĩnh đi. Lục Thông tin tưởng, Lan Di đối với chuyện này, vẫn là nguyện ý trong bóng tối làm viện thủ. Nói cho cùng, Dịch Bác Huyền chết đi, lớn nhất trực tiếp người được lợi, liền là Lan Di cùng Trung Tuyết, bao quát Phi Tuyết Động Thiên bên trong các nàng phía sau nhất mạch kia. Huống chi, Lục Thông còn hướng các nàng thấu lộ một chút không có chứng cứ bí mật, luôn có thể nhiều đổi lấy một chút tín nhiệm a. Ai? Vân Trúc Sơn vẫn là quá thế đơn lực bạc a, bằng không mà nói. Ta cùng dưới trướng đệ tử nhóm lại cần gì cái này cẩn thận chặt chẽ. Vân Trúc Sơn một vùng bị Thanh Vân Tông phong tỏa không nói đến, tại Cửu Huyền Thành bên kia, liền ra khỏi thành vào hoang đều đến sợ hãi rụt rè. Lục Thông thầm than về sau, lại lần nữa rơi vào quên mình tiềm tu bên trong. Thực lực mới là căn bản, không có cường đại tông môn làm dựa vào sơn, cái khác hết thể giao tiếp cùng mưu đồ thủ đoạn, đều chỉ có thể ứng đối cơn cấp bách trước mắt mà thôi, chung quy muốn bó tay bó chân. Một đêm trôi qua, Lục Thông sinh hoạt tựa hồ lại trở lại quỹ đạo, giờ thìn tại Vân Trúc Sơn giảng đạo, giờ thị đi Cửu Huyền Thành đạo tràng thụ pháp. Chờ qua giờ ngọ, lại hội như dĩ vãng một dạng đi Phi Tuyết đạo tràng dự thính Trung Tuyết giảng đạo. Mặc dù, Trung Tuyết hôm nay không có tới Thông Vân đạo tràng, mà lại tại Lục Thông đến về sau, cũng rõ ràng có chút thần tư không là, nhưng là cái này cũng không trở ngại Lục Thông giống như thường ngày. Từ Phi Tuyết đạo tràng ra đến về sau, hắn còn phân biệt đi bái phỏng Tĩnh Vân đạo sư cùng Hồng Vận đạo sư. Tính là củng cố minh hữu quan hệ. Cái này hai người cũng không thể khinh thường, hắn nhóm đại biểu phân biệt là Khiếu Lãng Động Thiên cùng Thượng Quan Thế Gia, lực ảnh hưởng không phải chuyện đùa. Ngày xưa Lục Thông chỉ là hậu tiến văn bối, nhưng mà tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư về sau, Lục Thông là đủ cùng những này tiền bối bình khởi bình tọa, chân chính luận lên đến thậm chí còn có thể nói hắn khiêm tốn. Tĩnh Vân đạo sư nói gần nói xa đều lộ ra lôi kéo Lục Thông thay đổi địa vị ý tứ, mà lại Khiếu Lãng Động Thiên cho ra điều kiện cũng cực có thành ý. Đại lượng linh thạch liền không, còn phân phối trúc cơ cảnh người hộ đạo, cùng với một tòa linh phong làm đến Lục Thông lên núi về sau đạo tràng, loại đãi ngộ này liền xem như Khiếu Lãng Động Thiên thế hệ trước địa sư đều không nhất định có. Lục Thông đương nhiên vẫn là huyền chuyển khước từ, nhưng là biểu hiện ra rất khiêm tốn hữu hảo thái độ, để Tĩnh Vân đạo sư tìm không ra mao bệnh tới. Bất luận là Tĩnh Vân đạo sư, vẫn là sau lưng nàng Khiếu Lãng Động Thiên, cùng Lục Thông cùng Vân Trúc Sơn ở giữa đều không có nhiều ít lợi ích phân tranh, cho nên, Tĩnh Vân đạo sư mặc dù tiếc hận, nhưng là đối Lục Thông vẫn là rất xem trọng, nguyện ý kết giao. Đến mức còn lại mấy cái bên kia cao cao tại thượng tam tinh truyền đạo sư, cùng thế hệ trước nhị tinh truyền đạo sư, Lục Thông tạm thời cũng chỉ có thể đến có tiếng nói tình trạng, còn không đủ dùng được đến hắn nhóm ủng hộ. Gần đến mặt trời lặn thời gian, Lục Thông lại đi đạo sư điện chủ điện, leo lên chỉ có nhị tinh truyền đạo sư mới có tư cách tiến vào tầng thứ hai. Chủ điện tầng thứ hai cất giữ thủy hành đạo pháp đồ, rõ ràng so một tầng ít đi rất nhiều, nhưng ít ra đều là thượng phẩm tầng thứ đạo pháp. Thậm chí không thiếu một chút cực phẩm đạo pháp, không so Điệp Lãng đạo pháp kém. Trừ cái đó ra, Lục Thông còn chứng kiến một chút thủy hành bên ngoài bốn hành khác đạo pháp, phân loại, thượng trung hạ phẩm đều là có, mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng được xưng tụng là đủ các loại. Có những này đạo pháp đồ, hắn tại thổ hành đạo pháp tu hành, liền tạm thời có thể dùng được đến thỏa mãn. Hôm nay, Lục Thông chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm lĩnh ngộ một hành đạo pháp, sở dĩ ưu tiên tuyển trạch một hành, vẫn là cân nhắc đến Tô Khuynh Thành tu hành. Tề lão đạo đã từng nói, Tô Khuynh Thành tựa hồ càng thích hợp tu hành một hành đạo pháp, chỉ là Lục Thông một mực không có cơ hội tiếp xúc, cho nên mới gác lại xuống dưới. Tô Khuynh Thành đến nay còn không có có thể đột phá đến nhị kiếp thiết cốt cảnh, chủ yếu ràng buộc vẫn là ở chỗ đạo pháp tu hành. Như là nàng thật có thể tại một hành đạo pháp bên trên có đột phá, Lục Thông cũng là không ngại mang nàng chuyển hình phát triển. Tô Khuynh Thành cái này thời gian một năm quản lý đạo tràng sinh ý, nói lên được là cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, vì đạo tràng lập xuống công lao hắn mã. Mà nàng tại tu hành cố gắng, cũng bị Lục Thông nhìn ở trong mắt, vượt qua tuyệt đại đa số đệ tử. Cho nên, Lục Thông đối cái này ngoại môn đệ tử coi trọng độ, không so mấy vị kia hạch tâm đệ tử kém bao nhiêu. Cũng không biết nhị sư tỷ có phải hay không hiểu sai, luôn muốn đem Tô Khuynh Thành hướng ta ngược bên trong tiễn, hiện tại là nói những kia thời điểm à. Lục Thông nghĩ đến Tô Khuynh Thành, liền không khỏi liên tưởng đến nhị sư tỷ nhiệt tâm. Mặc dù, Lục Thông cũng không thể không thừa nhận, Tô Khuynh Thành mị lực không tầm thường, nhưng mà hắn bây giờ căn bản không có tâm tư suy tính nói lữ sự tình. Hắn mới 22 tuổi mà thôi, về sau còn có cực kỳ dài dòng buồn chán con đường tu hành muốn đi, xa xa không đến suy tính nói lữ thời điểm. Cái này thế giới tu hành người, mấy trăm tuổi không kết đạo lữ đều là cậu thả chuyện bình thường, huống chi Lục Thông hiện tại mới 20 mấy tuổi. Tại thiên sư giới, đây coi như là càng phổ biến hiện tượng, làm người thọ mệnh có thể dùng đạt đến 500 năm, thậm chí hơn ngàn năm thời điểm, người nào còn có thể bảo đảm cùng mấy chục tuổi lúc kết thân đạo lữ kết bạn đồng hành, tư thủ đến thiên hoàng địa lão. Thiên hạ tu hành người bên trong, bởi vì loại sự tình này vì yêu thành thù tu hành người, chỗ nào cũng có, đều nhanh có thể biên ra vô số xúc động lòng người bi tình cố sự. Yêu ngươi một vạn năm, không phải là ngoài miệng nói một chút kia dễ dàng. Tại chủ điện tầng thứ hai, Lục Thông rất mau tìm đến một môn thích mục hành đạo pháp, mục đột. Cái này là một môn tu luyện khó độ không nhỏ thượng phẩm đạo pháp, nhưng là đã từng được lợi tại lưu thủy độn pháp Lục Thông, vẫn là ưu tiên tuyển trạch cái này môn đạo pháp. Giống như cái này loại ngũ hành đột pháp, chân chính người tu hành cũng không tính nhiều. Bởi vì nó tu hành khó độ lớn, nhưng lại không có cái gì công kích lực cùng phòng ngự lực, cũng không có thân pháp thực dụng, cho nên đồng dạng đều không phải là chọn lựa đầu tiên. Mà đối ngộ tính siêu tuyệt, lại có kiếp vân chỉ dẫn Lục Thông mà nói, nhiều tu hành một môn ẩn độn chi pháp, cũng không phải là cái gì lãng phí thời gian sự tình. Hắn vì chính mình định đường, vốn chính là vạn pháp thông, ai đến cũng không có cự tuyệt. Dùng một canh giờ thời gian tiềm tu ngộ đạo, Lục Thông kinh hỉ mà lại không ngoài ý muốn phát hiện, cái này môn mục độn đạo pháp thuận lợi nhập môn. Nhìn đến ta tại mục hành đạo pháp nộ tính, cũng không kém. Lục Thông rời đi chủ điện lúc, đã trời tối. Hắn biết rõ, như vậy đạo pháp lĩnh ngộ tốc độ, cũng cùng hắn tu hành luyện thần bí pháp cùng với tu vi đột phá có quan hệ. Lại thêm có kiếp vân hình chiếu chỉ dẫn, tu hành ngộ đạo càng là làm ít công to. Mà lại, tại tu hành mục độn đạo pháp qua bên trong, Lục Thông ẩn ẩn cảm giác được, cái này mục hành đạo pháp tựa hồ cùng thủy hành đạo pháp ở giữa, sinh ra ta loại huyền diệu quan hệ. Chẳng lẽ cái này là ngũ hành ở giữa tương sinh tương khắc ảnh hưởng? Chờ ta đem cái này môn đạo pháp lĩnh ngộ viên mãn, có lẽ liền có thể minh bạch. Trở lại Cửu Huyền Thành đạo tràng, Lục Thông còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền thu đến Lan Di đưa tin. Không có mời gặp mặt hắn, Lan Di chỉ là truyền đến một câu, dịch thị tối nay chuẩn bị ra tay với ngươi, mục tiêu là Vân Trúc Sơn. Đến thật nhanh. Lục Thông nội tâm một kinh, một bên đưa tin Bạch Mì chân nhân thủ hộ Cửu Huyền Thành đạo tràng, một bên thông qua truyền tống trận, trở lại Vân Trúc Sơn. Chương 217, ngồi xem phong vân. Lục Thông cũng không nghĩ tới, phi tuyết động thiên, hoặc là nói dịch thị nhất mạch sẽ phản ứng cái này cấp tốc, mà lại như này bá đạo. Hắn nhóm không dám lại Cửu Huyền Thành đối tự mình động thủ, tin tưởng phi tuyết động thiên cũng không biết cho phép hắn nhóm làm sàng làm bậy, cho nên liền đem đầu mâu chỉ hướng ở ngoài mấy ngàn dặm Vân Trúc Sơn. Nói cho cùng, Vân Trúc Sơn liền là Lục Thông đại bản doanh, mà lại không bị đạo sư điện giữ gìn cùng chế hành, lại địa chỗ vắng vẻ không sẽ chọc cho người chú ý, chỉ cần công phá Vân Trúc Sơn, đồng dạng có thể dùng để Lục Thông thúc thủ chịu trói. Bất quá, có một điểm Lục Thông có thể xác định, liền là xuất thủ người nhất định không biết gióng trống thua chiêng, nếu không phi tuyết động thiên đồng dạng sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Trở lại Vân Trúc Sơn, Lục Thông rất mau tìm đến đại sư huynh cùng nhị sư tỷ, đem phi tuyết động thiên khả năng tại tối nay đột kích sự tình truyền cáo. Chu Thanh Ninh một nghe, lập tức nổi trận lôi đình, phản hắn nhóm, ta không có đi tìm bọn hắn gây chuyện, lại vẫn dám lấn thượng môn đến. Để cho bọn họ tới, không đến là tôn tử, lão nương ngược lại muốn nhìn, còn đi không đi được. Chu Thanh Ninh sát khí bốn phía, liền kém vén tay háo lên trực tiếp lao xuống sơn. Lục Thông một bên khuyên sư tỷ đừng xúc động, một bên nhìn về phía đại sư huynh Chu Trọng Sơn. Chu Trọng Sơn đè xuống trên đất nhảy nhót tưng bừng sư phụ, mỉm cười chậm nói, chuyện này liền từ hai người các ngươi quyết định đi. Ta hội giữ vững Vân Trúc Sơn cùng Thông Vân đạo tràng. chỉ cần ghi nhớ, mọi việc dùng nên trước. Lục Thông trịnh trọng điểm đầu, cái này minh bạch, đại sư huynh không ngăn cản hắn nhóm lấy bạo chế bạo. Chu Thanh Ninh ngoài ý muốn nhìn Chu Trọng Sơn một mắt, liền theo sau hưng phấn kéo Lục Thông, trực tiếp giá vân bay đến sơn đỉnh phía trên, trước khi đi vẫn không quên mang lên táo bạo bất an sư phụ dưỡng hồn hồ. Lục Thông rõ ràng còn nghe được trong miệng nàng nói lẩm bẩm, nhất định phải tới, nhất định phải tới a. Lục Thông không còn gì để nói về sau, trong lòng hơi động, cầm ra đưa tin ngọc giản, hướng chiều Đông Dương đưa tin. Thông truyền đạo tràng bên trong sư huynh đệ nhóm, tối nay có địch đột kích, đều đừng nghỉ ngơi, ra đến quan chiến. Phi tuyết đột kích, chắc chắn hội mang đến một tràng báo tố. Nhưng mà Lục Thông muốn để đệ tử nhóm nhìn, là Vân Trúc Sơn như bạo phong vũ phản kích. Thông Vân đạo tràng đệ tử nhóm gần nhất mặc dù mở mày mở mặt, nhưng mà cũng bởi vì không có tông môn dựa vào sơn, không dám ra khỏi thành, bình thêm rất nhiều áp lực tâm lý. Lục Thông ngược lại là cảm thấy, cái này là cái cho đệ tử nhóm cổ vũ sĩ khí cơ hội. Mà lại, để hắn nhóm sớm lãnh hội trên núi chân nhân nhóm chiến đấu, cũng có thể thu hoạch kinh nghiệm, kích phát không nhỏ động lực. Triều Đông Dương một nghe có chiến đấu có thể đánh, lúc này liền bỏ qua liều mạng chạy trốn thượng quan tu nhĩ, từng đạo đưa tin ra ngoài, lưu tại Vân Trúc Sơn đạo tràng đệ tử nhóm toàn bộ nghe tiếng mà động. Bao quát hai vị thân truyền Thi Miểu cùng Vân Thiên Thiên, cùng với mấy ngày gần đây lưu tại Vân Trúc Sơn tu hành Đường Phong, Phương Bạo, Tần Xuyên còn có Lâm Chi Thu các đệ tử, đại đều từ tiềm tu bên trong bừng tỉnh, cùng Triều Đông Dương hội hòa. Đại sư huynh, chuyện gì xảy ra? Tần Xuyên nhất là lo lắng, đặc biệt là sợ chính mình cùng Lâm Chi Thu sự tình, liên lụy đến những sư huynh đệ khác. Triều Đông Dương khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, hẳn là Phi Tuyết Động Thiên người muốn tới. Không cần phải lo lắng, sư phụ đã không có để chúng ta trốn đi, tất nhiên đã có ứng đối kế sách. Triều Đông Dương chắc chắn nói, mặc dù hắn không biết rõ sư phụ chuẩn bị thế nào làm, nhưng là đi theo nhìn liền đúng rồi. Thần Xuyên cùng Lâm Chi Thu liếc nhau, càng thêm lo lắng. Kia có thể là Phi Tuyết Động Thiên A, nắm giữ Kim Đan cảnh địa sư cùng đại chân nhân tọa chấn nhất lưu đại tông, Vân Trúc Sơn như thế nào ngăn chặn? Sư tôn lại phải như thế nào đào thoát? Thi Miểu chuyển cái hai cái ghế đầu, mang lấy Vân Thiên Thiên ngồi tại một chỗ tầm mắt tốt nhất cao điểm, không tim không phổi nói, rốt cuộc có cơ hội nhìn đến chúng ta Vân Trúc Sơn cao nhân xuất thủ, sư phụ tổng là che giấu, đến hiện tại đều không mang bọn ta lên núi. Là đi, Thiên Thiên. Nói, Thi Miểu còn vì Vân Thiên Thiên bắt tới một thanh quả khô. Vân Thiên Thiên gương mặt non nớt vạch qua một vệt do dự chi sắc, cuối cùng vẫn là quyết định nghe sư phụ, không thể nói cho sư tỷ, mình đã đi lên sơn. Mà lại, trên núi cũng chỉ có hai cái sư bá mà thôi. Thượng quan tu nhĩ một vỉnh lên rẽ ngang địa đến Thi Miểu bên cạnh, cố ý tránh né đại sư huynh tầm mắt, sợ một hồi Triều Đông Dương nhìn hứng khởi, lại tìm chính mình luyện tay. Ninh tỷ cùng Khuynh Thành sư muội đâu, thế nào không gặp các nàng ra đến. Thượng quan tu nhĩ tuần sát một vòng, không tìm được hai cái giai nhân tuyệt sắc, lập tức có chút thất lạc địa hỏi. Thi Miểu quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, phun ra miệng bên trong vỏ hạt dưa, khinh thường nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn có những kia tâm tư xấu xa, nhìn đến đại sư huynh đánh đến không đủ ngon à. Đừng, đừng. Thượng quan tu nhĩ vội vàng xin khoan dung, ta chính là quan tâm một lần, Ninh tỷ không phải là chuẩn bị thân tự động tay à. Thi Miểu trầm mặc một chút, liền theo sau hừ một tiếng không lại nhiều nói. Hắn nhóm đều có thể đoán được, bị sư phụ nâng lấy vị kia Ninh tỷ, nhất định là từ trên núi xuống đến. Chỉ là, Ninh tỷ đến cùng có mấy phần bản sự, không có người nói được rõ ràng. Hôm nay loại cục diện này, Ninh tỷ thật muốn xuất thủ, sẽ không xảy ra chuyện a. Nàng kia tính tình, giống như xác thực rất sông. Địch tới đánh có thể là Phi Tuyết Động Thiên người, không thể xúc động a. Đến mức Tô Khuynh Thành, hiện tại còn tại Cửu Huyền Thành bên trong mang sinh ý, cũng chưa có trở lại Vân Trúc Sơn. Lục Thông cùng Chu Thanh Ninh kề vai đứng tại đỉnh núi, tay bên trong nâng lấy sư phụ dưỡng hồn hồ, nội tâm không ngừng suy nghĩ như thế nào phá cục. Như là Phi Tuyết Động Thiên dịch thị nhất mạch làm thật xâm phạm, kia Lục Thông liền có thể khẳng định, cái này trong đó nhất định hội có Thanh Vân Tông người trong bóng tối quấy phá, chí ít cũng sẽ mở rộng phương tiện chi môn. Bằng không mà nói, tại cái này Thanh Vân Tông địa giới bên trên, dịch thị nhất mạch chân nhân cũng không dám tùy tiện động thủ. Thanh Vân Tông cái này mấy cái lao ngân tệ, có thể so dịch Bắc Huyền khó đối phó nhiều. Lục Thông khẽ nhíu mày. Nhưng mà bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải đem đến xâm phạm chi địch đánh đau đánh sợ, đạt đến vì Vân Trúc Sơn lập uy mục đích. Thanh Vân Tông Xích Hà Phong đỉnh, thuộc về Lăng Phong Địa sư động phủ bên trong, mặt như ngọc, hạc phát đồng nhan Lăng Phong Địa sư cười nhẹ nhàng. Tại trước người hắn, ngồi xếp bằng từ Cửu Huyền Thành đuổi trở về Ngọc Hà đạo sư, cùng Lăng Phong Địa sư đối ẩm trà nóng. Sư thúc, ta nhóm lần này đem Phi Tuyết Động Thiên người thả tiền đến, tông chủ và mấy vị khác địa sư không có ngăn cản sao? Ngọc Hà đạo sư không hề động thân trước bắt trà, chỉ là mang lấy mấy phần nghi ngờ nói. A, tông chủ còn tại bế quan, mặt khác mấy vị địa sư vui vẻ xem náo nhiệt, hắn nhóm sẽ không quản. Lăng Phong địa sư Phong Khinh Vân đạm đường hầm. Lại nói, Phi Tuyết Động Thiên người muốn tìm là Vân Trúc Sơn, cùng chúng ta Thanh Vân Tông có liên can gì? Người ta chỉ cần tại địa phương này nhìn lấy là được. Lăng Phong địa sư nói chuyện ở giữa tiện tay một vệt, thân trước trên mặt bàn lập tức tái hiện một tầng màn nước. Kia màn nước hiện hiện, chính là Vân Giả Vụ nhiễu Vân Trúc Sơn. Sư thúc hảo thủ đoạn. Ngọc Hà đạo sư tán một tiếng, mới tiếp tục hỏi, sư thúc cảm thấy kia Vân Trúc Sơn có thể không ngăn trở dịch thị nhất mạch. Lăng Phong địa sư khẽ lắc đầu, nheo mắt lại cười nói, nói không chuẩn, bên ngoài người hẳn là đều biết, ta nhóm Vân Tiêu Sơn mạch nguyên lai là thuộc về Vân Tiêu Thánh địa địa giới. Nhưng là, ít có người biết được, Vân Trúc Sơn mới là trước kia thánh địa lịch đại tổ từ chỗ. Lăng Phong địa sư nói đến đây, khá có mấy phần tâm trí hướng về. Thánh địa tổ tử. Ngọc Hà đạo sư thán phục một tiếng, hắn đối mấy ngàn năm trước Vân Tiêu Thánh địa, cũng chỉ là có nghe thấy, tuyệt không quan tâm quá nhiều. Mấy ngàn năm xuống đến, thế nhân sớm liền quên cái gọi là thánh địa, chỉ nhớ rõ hiện nay Vân Tiêu Sơn mạch có Thanh Vân Tông, Thượng Quan Thế Gia cùng Lôi Cực Động Thiên. Lăng Phong địa sư vớt cằm nói, không tệ, ta ngày gần đây nhiều phiên kiểm tra xác minh, trước kia Vân Tiêu Thánh địa tổ từ chỗ, đích xác là Vân Trúc Sơn không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, trước kia thánh địa gặp đại nạn, tổn thương nặng nhất cũng chính là tổ địa, liền liền chủ phong linh mạch đều mười không còn một, gần như khô kiệt. Ngọc Hà đạo sư đột nhiên trong lòng hơi động, con mắt tỏa sáng địa hỏi, kia thánh địa hạch tâm truyền thừa chi pháp. Lăng Phong địa sư bật cười một tiếng, đại đong đưa đầu, tiếc hận thở dài, như là thánh địa môn kia thiên pháp truyền thừa còn ở đó, ngươi cảm thấy Vân Trúc Sơn nhất mạch còn hội lưu lạc đến ngày sao? Vân Tiêu Thánh địa trước kia sụp đổ, Vân Trúc Sơn chủ phong nhất mạch kia nhất là sụn dốc, truy cứu nguyên nhân chính là truyền thừa thiếu thốn. Lăng Phong địa sư lắc đầu thở dài, chỉ bất quá luôn có một chút lao ngoan cố, nhất định phải thủ lấy thánh địa chủ phong lay lắt hơi tàn, cho nên mới để Vân Trúc Sơn sống đến nay. Vậy theo sư thúc nhìn, Vân Trúc Sơn bây giờ còn có nhiều ít chân nhân có thể đỡ nổi Phi Tuyết Động Thiên người sao? Ngọc Hà đạo sư hỏi lần nữa. Lăng Phong địa sư lại cười nói, đây cũng là ta muốn biết, vừa vặn mượn Phi Tuyết lần này đột kích, nhìn một chút Thanh Đảm chân nhân về sau, Vân Trúc Sơn còn có cái gì ỷ vào. Nếu là bọn họ liền này bị công phá, người ta vừa vặn đem Vân Trúc Sơn và kỳ đạo tràng thu hồi. Cái này bên trong dù sao vẫn là ta Thanh Vân Tông địa giới, Phi Tuyết Động Thiên ngoài tầm tay với. Ngọc Hà đạo sư mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ sư thúc thành toàn. Hắn hiểu được, sư thúc cái này là mượn đao giết người, sau đó ngồi ngư ông đắc lợi. Mà tương lai mình đột phá luyện khí lên núi về sau, liền có thể rất nhanh nắm giữ một tòa Vân Trúc Sơn đạo tràng. Ngọc Hà đạo sư đột nhiên trong lòng hơi động, vạn nhất dịch thị nhất mạch người bại lui đâu. Lăng Phong địa sư tiếu dung không thay đổi, chậm rãi mà đàm đạo, vậy chúng ta vừa vặn rút thân trở ra, để hắn nhóm tiếp tục tranh đấu là được. Mà lại cũng thuyết minh Vân Trúc Sơn vẫn là lưu lại một chút đồ tốt, về sau lại từ từ đổ chi, há không càng có thu hoạch. Sư thúc cao kiến. Ngọc Hà đạo sư nâng một câu. Hán đại khái hiểu sư thúc tâm thái, ngược lại liền là chính mình không động thủ, ngồi xem phong vân biến thiên, tùy thời trở lấy thu lưới. Đến rồi. Lăng Phong địa sư đột nhiên một tiếng quát nhẹ, để Ngọc Hà đạo sư mừng rỡ. Tại giữa hai người màn nước bên trên, đột nhiên xuất hiện trọn vẹn chín đạo hắc y che mặt thân ảnh, mỗi một đạo đều giá vân mà đứng, khí thế như hồng. Hai vị kim đan, bảy vị trúc cơ, dịch thị khí thế hung hung đi. Lăng Phong địa sư ánh mắt sáng rực, nhẹ thở dài. Cái này dạng một cỗ lực lượng, đủ dùng quét ngang đồng dạng tông môn, chí ít cũng là dịch thị nhất mạch ba phần sức mạnh. Bởi vì căn cứ Lăng Phong địa sư biết, Phi Tuyết Động Thiên dịch thị nhất mạch kim đan cảnh đại chân nhân, tổng cộng cũng chỉ có 7 vị mà thôi. Nhìn tới cái này là chuẩn bị không chiến mà khuất người chi binh a, có chút không thú vị. Lăng Phong địa sư rất nhanh lại thở dài một tiếng. Chương 218, Thiên Hàng Cam Lâm. Vân Trúc Sơn bên ngoài, chín đạo hắc y che mặt thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới Vân Giả Vụ nhiễu Vân Trúc Sơn và Thông Vân đạo tràng. Lúc này, không chỉ là Vân Trúc Sơn, liền liền chân núi Trúc Lâm cùng với đạo tràng sở thuộc Vân Thành đều bị bao phủ tại mê vụ bên trong. Những này đến từ Phi Tuyết Động Thiên chân nhân phát hiện, hắn nhóm vậy mà vô pháp nhìn xuyên mê vụ, liền liền thần thức cũng khó dùng đem chi xuyên thấu. Cùng chi tương phản, ở vào mê vụ bên trong Lục Thông cùng Chu Thanh Ninh, bao quát chân núi đạo tràng đám người, chỉ cần ánh mắt quét qua, đều có thể thấy rõ bên ngoài lơ lửng khách không mời mà đến. Hai đại kim đan, bảy cái tiểu trúc cơ, thật đúng là lấn ta Vân Trúc Sơn không người sao. Vân Trúc Sơn đỉnh, Chu Thanh Ninh hừ lạnh một tiếng, mặt lại đầy là vẻ phấn khởi. Lục Thông nghe nói, trong lòng cảm giác nặng nề, dịch thị nhất mạch vậy mà phái ra hai đại kim đan chân nhân, thật đúng là đại thủ bút. Bất quá nghĩ lại, liền tứ kiếp trúc cơ cảnh dịch trung đường đều bị chính mình chơi chết, nhân gia đương nhiên phải vận dụng kim đan đại chân nhân mới có nắm chắc. Chỉ là, cứ như vậy, sư tỷ còn thế nào ứng đối? Nhìn đến trước tiêu hao hắn nhóm mới được. Cái này lúc, giữa không trung cầm đầu hắc y nhân tiếng như hồng trung, truyền khắp Vân Trúc Sơn trên dưới, Vân Trúc Sơn tông chủ, mời xuống núi gặp một lần. Mặc dù dùng một cái mời chữ, nhưng là ngôn ngữ bên trong vênh mặt hất hàm sai khiến, rõ ràng liền là không có đem Vân Trúc Sơn để vào mắt. Mà xem như đương đại sơn chủ Lục Thông, đương nhiên cũng sẽ không mặc cho bài bố, hắn giữ chặt kém điểm lao ra nhị sư tỷ, trong tiếng hít thở nói, tông chủ ngay tại bế quan, ngươi nhóm là cái gì người? Vì cái gì xâm phạm? Đặt đến nhị kiếp kim đan cảnh hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, giống như tiếng sấm từ phía chân trời truyền đến, kia liền mời Vân Trúc Sơn Thông Vân đạo sư ra gặp một lần, những người khác có thể miễn bị đại nạn. Người này đối Lục Thông chất vấn không có để ý tới, mà là trực tiếp uy hiếp Vân Trúc Sơn giao ra Lục Thông, căn bản không có đem Vân Trúc Sơn để vào mắt. Lục Thông đương nhiên cũng sẽ không khách khí, lạnh giọng quát, Thông Vân đạo sư há là các ngươi đạo trích nghĩ gặp liền có thể gặp, cút về đi. Ngược lại đối phương không dám quang minh thân phận, cũng nhìn không thấy hắn là ai, mắng vài câu đều không mang áp lực tâm lý. Lớn mật. Kim đan chân nhân, há lại cho khinh nhẫn. Kia cầm đầu kim đan đại chân nhân quả nhiên nộ, từ hắn đột phá kim đan cảnh sau mấy trăm năm qua, còn không có người dám như vậy bôi nhọ hắn. Nhìn đến, Vân Trúc Sơn không có tồn tại tất yếu. Hắc y nhân quát lạnh một tiếng, chậm rãi nhấc lên bàn tay của mình, liền giống là giơ lên một tòa núi lớn cử khinh lực trọng. Hắn cần phải muốn cho Vân Trúc Sơn một hạ mã huy, để hắn nhóm biết rõ cái gì người là không thể trêu chọc. Đỉnh núi Chu Thanh Ninh cái này ngược lại không vội vã, lẳng lặng nhìn đối phương hiền linh. Nhưng mà chân núi đệ tử môn đồ nhóm, bao quát bị đánh thức đạo tràng các con dân, đại đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Mặc dù hắn nhóm không biết rõ đỉnh đầu kia khẩu xuất cuồng ngôn người đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng nhìn kia nhân thủ không ngừng hội tụ linh lực kinh khủng, cũng đủ làm cho thường nhân hãi hùng khiếp vía, so với bọn hắn mặt đối thiên kiếp còn đáng sợ hơn nhiều. Chiều Đông Dương, Thi Miểu các đệ tử cũng đều thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm bầu trời động tĩnh, hắn nhóm bên trong tuyệt đại đa số người cũng chưa từng gặp qua truyền thuyết bên trong Kim Đan đại chân nhân, cái này loại đứng trên đỉnh núi nhân vật, Vân Trúc Sơn thật có thể ngăn trở sao? Liên liên kiến thức rộng nhất thượng quan tu nhĩ, nay tế đều nhịn không được rụt cổ một cái, Kim Đan đại chân nhân lực phá hoại hắn là gặp qua. Một dưới lòng bàn tay đi, đem một tòa núi lớn phá hủy, đều tính thủ hạ lưu tình. Mà theo lấy vị kia hắc y che mặt Kim Đan đại chân nhân đưa tay, hắn đỉnh đầu lập tức phong khởi vận động, rất nhanh hội tụ ra đạt đến phương viên trăm trượng mây đen cuồn cuộn. Tại mây đen kia lăn lộn ở giữa, một đạo lại một đạo băng truy ngưng tụ mà ra, trong đó ẩn chứa khủng bố linh lực ba động, lít nha lít nhít phủ đầy một phương không trung, chỉ phía xa Vân Trúc Sơn. Hỏi một lần nữa, giao không giao người? Hắc ý nhân lấy tay nâng thiên, lại lần nữa hét to. Lục Thông cười nhạo một tiếng, trung khí mười phần quát, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu qua mắt thợ, lao tiểu tử như là có gan liền tiến đến a. Lời vừa nói ra, chân núi Triều Đông Dương các đệ tử mồ hôi lạnh đều xuất hiện, sư phụ hôm nay cái này là làm sao vậy, cái này dạng kích thích một vị ở vào bạo nộ một bên kim đan đại chân nhân, thật thích hợp sao? Quả nhiên, hắc y nhân lại không nhiều nói, tiện tay đè ép, lập tức gặp kia giữa không trung lít nha lít nhít linh lực băng truy, giống như vạn tên cùng bắn, phô thiên cái địa đâm về thiên cung, đem trọn tòa Vân Trúc Sơn bao phủ. Ông ngong, khiến lòng run sợ ông Minh Chi Thành, không dứt bên hai. Chỉ nghe hắn tiếng đều có thể để người tê cả da đầu. Kia hắc vân nhấp nhô ở giữa, vô cùng vô tận băng truy đâm vào mê vụ bên trong, thậm chí đem Vân Trúc Sơn hạ trúc lâm đều toàn bộ bao trùm. Một màn này, rơi trong mắt mọi người, là như tận thế. Chỉ từ kia khí tức phán đoán, Triều Đông Dương các loại kim quang cảnh đệ tử đều có thể có cảm giác, hắn nhóm liền trong đó một đạo băng truy cũng đỡ không nổi. Mà cái này hàng ngàn hàng vạn linh lực băng truy, nên mạnh đến mức nào uy lực. Kim Đan đại chân nhân tiện tay một kích, đều khủng bố như vậy. Xong. Vô số ở vào đạo tràng bên trong đám người sắc mặt tạm đạm, đã bắt đầu chạy tứ phía, tìm kiếm công sự che chắn, hy vọng có thể nhiều một ít cảm giác an toàn. Chỉ có Triều Đông Dương các loại hạch tâm đệ tử, vẫn ý như cũ đứng tại chỗ cao, chưa từng tránh né. Bởi vì bọn hắn biết rõ trốn không được, mà lại, đã sư phụ đều không có để hắn nhóm trốn, vậy đã nói rõ còn không có đến tình trạng kia. Vù vù. Vô số băng truy xuyên thấu mê vụ, tiến vào Vân Trúc Sơn đại trận bao phủ bên trong, mang lấy bẻ gãy nghiền nát cực lớn thành thế. Liên theo sau, chăm chú nhìn một màn này, Triều Đông Dương các loại người liền phát hiện, a, mưa xuống. Những kia thanh thế thật lớn băng truy khi tiến vào đại trận lập tức, liền cực tốc tăng dã, mà sau hóa thành không có lực công kích hạt mưa, rơi trên Vân Trúc Sơn hạ, trong đó vẫn còn ấm cùng nồng đậm linh lực ba động, thấm vào ruột gan. Trong chất băng truy duy trì liên tục không ngừng mà rơi xuống, mà sau toàn bộ như đây, vì Vân Trúc Sơn hạ xuống một tràng trời hạn gặp mưa. Cái này ẩn chứa linh lực ba động mưa xuống, thậm chí để Vân Trúc Sơn hạ dược viên đều thúc đẩy sinh trưởng ra một cỗ sinh cơ, Kim Niên tuyệt đối là bội thu một tràng. Cái này là cái gọi là sấm to mưa nhỏ sao? Cái này vị Kim Đan đại chân nhân còn rất khách khí, biết rõ ta nhóm cái này rất lâu không có mưa xuống. Thi Miểu bung ra Vân Thiên Thiên, mang theo vài phần nhảy cẫng lớn tiếng nói. Vân Thiên Thiên đứng người lên, tò mò dùng tay nhỏ tiếp lấy từ trên trời giáng xuống trời hạn gặp mưa, liếm một cái, là ngọn, thế là cùng không ngừng rơi xuống nước mưa chơi quên cả trời đất. Nhưng mà bất luận là Thi Miểu, vẫn là chung quanh cái khác đệ tử đều hiểu, đây cũng không phải là đối phương thủ hạ lưu tình, mà là Vân Trúc Sơn hộ sơn đại trận mở ra, hời hợt đem chi hóa giải. Một thời gian, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời âm thầm thán phục, nguyên lai ta nhóm Vân Trúc Sơn đại trận lợi hại như vậy à. Kia không có việc gì, đại gia an tâm xem kịch liền tốt. Mới vừa rồi còn là như đối mặt tận thế đám người, cũng đều đi ra công sự che chắn, nhảy cẫng hoan hô, nguyên lai, hắn nhóm vẫn luôn được bảo hộ rất tốt. Liền xem như Kim Đan đại chân nhân, cũng không đánh tan được Vân Trúc Sơn hộ sơn đại trận, vậy sau này chỉ cần không xuất đạo tràng, còn có cái gì phải sợ. Một câu, cảm giác an toàn bảo giảm. Tần Xuyên cùng Lâm Chi Thu liếc nhau, đều là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhóm còn lo lắng liên lụy đến Vân Trúc Sơn cùng sư huynh đệ nhóm, không nghĩ tới Vân Trúc Sơn vậy mà có này các loại hộ sơn đại trận, khó trách sư phụ không có sợ hãi. Vân Trúc Sơn đỉnh, Lục Thông ngắm nhìn hộ sơn phương hướng, nội tâm đại định. Đại sư huynh mặc dù không xuống núi nên địch, nhưng là sẽ không thật ngồi yên không lý đến, chỉ cần có hắn thao túng đại trận, Vân Trúc Sơn liền không có việc gì. Thế là, hắn tiếp tục nhìn giữa không trung thu tay lại mà đứng hắc y nhân thủ lĩnh, không không châm chọc nói, liền này dạng. Kim Đan đại chân nhân, không gì hơn cái này đi. Mới vừa xuất thủ Kim Đan đại chân nhân, lúc này cũng tại hoài nghi nhân sinh, cái này là trận pháp gì? Vậy mà có thể vô thanh vô tức gặp hóa giải chính mình thượng phẩm linh pháp. Hắn mặc dù nhìn không thấu kia sương mù dày đặc, thần thức cũng vô pháp xuyên thấu trong đó, nhưng là cực mạnh nhĩ lực sẽ không sai lầm. Hắn không có nghe được Vân Trúc Sơn sụp đổ thanh âm, cũng không có nghe được theo dự liệu bất luận kẻ nào kêu thảm, ngược lại nghe đến rất nhiều người tiếng hoan hô, thậm chí còn có Thi Miểu kia có cương có nhu bình luận. Sư huynh, nơi đây trận pháp không tầm thường, là đủ để ngăn chặn Kim Đan lực lượng phòng ngự đại trận, không thể phớt lờ. Hắc y nhân phía sau, một cái khác Kim Đan chân nhân lên trước, nhỏ giọng nhắc nhở. Hừ. Cầm đầu Kim Đan đại chân nhân hừ lạnh một tiếng, nghĩ lên mê vụ bên trong nghĩa mai ngữ điệu, giận không chỗ phát tiết. Hắn nhóm thanh thế to lớn trước đến, tổng không thể liền này đẩy bụi đất trở về đi. Ta vừa rồi chỉ là tiện tay một kích, thăm dò một hai mà thôi. Cầm đầu Kim Đan đại chân nhân nói. Sư đệ chẳng lẽ không có phát hiện sao? Hắn nhóm chỉ dám trốn tại đại trận bên trong co đầu rút cổ không ra, thuyết minh cái này Vân Trúc Sơn cũng không có ngăn chặn chúng ta chân nhân. Mặc dù phẫn nộ, nhưng là hắn cũng không có bị một chút ngôn ngữ kích thích đến mất lý trí, mà là tỉnh táo phân tích nói. Vị kia Kim Đan cảnh sư đệ gật đầu hẳn là, chí ít trước mắt đến xem hẳn là cái này dạng. Đối phương chỉ là ỷ vào cường đại hộ sơn đại trận, không dám cùng phe mình chính diện giao phong. Vậy sư huynh cho là nên ứng đối ra sao? Cầm đầu Kim Đan đại chân nhân hừ lạnh một tiếng, trí tuệ vững vàng nói, đã ta nhóm một mực nắm giữ quyền chủ động, kia liền cưỡng ép đánh phá hắn, ta không tin chính là một cái tiểu tông môn trận pháp, có thể ngăn cản ta nhóm bao lâu. Sư huynh cao kiến. Bảy vị sư đệ vì ta nhóm hộ pháp, chờ chúng ta hai người hợp lực phá trận về sau, ngươi nhóm liền vọt vào đi, tìm ra Lục Thông tặc tử. Cầm đầu Kim Đan chân nhân đối còn lại bảy vị trúc cơ tu sĩ phân phó nói. Vâng, sư huynh. Ngay sau đó, hai vị đến từ Phi Tuyết Động Thiên Kim Đan đại chân nhân, liền bắt đầu hắn nhóm hợp lực phá trận hành trình. Một thời gian, Vân Trúc Sơn bầu trời, bấp bênh, sương tuyết đan sen, hai đại Kim Đan toàn lực xuất thủ uy thế, làm thật là cho người một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Liền xem như thật có thể ngăn chặn Kim Đan chân nhân phòng ngự đại trận, mặt đối liên miên bất tuyệt cái này loại công kích, cũng không có khả năng một mực chống đỡ tiếp. Cho nên, chân núi đệ tử nhóm nhịn không được lại lần nữa lo lắng. Cũng chính là đỉnh núi Lục Thông cùng Chu Thanh Ninh, căn bản không lo lắng, chỉ là có chút đau lòng đại trận tiêu hao linh thạch mà thôi. Thế là, chân núi lắng người, mang lấy lo lắng, trọn vẹn nhìn một canh giờ mưa, liền Thi Miểu cùng Vân Thiên Thiên đều nhanh uống no bụng. Sư tỷ, ngươi có thể xuất thủ. Lục Thông đột nhiên buông ra nhị sư tỷ tay, cười nhẹ nhàng nói. Chương 219, Ninh tỷ huy vũ. Lục Thông chỉ biết nhị sư tỷ là ngũ kiếp trúc cơ đỉnh phong tu vi, nhưng mà thực lực cụ thể như thế nào, hắn không nhìn thấy, càng nói không chuẩn. Nhưng mà từ sư tỷ phía trước ngẫu nhiên xuất thủ, cùng với giao cho hắn tàng phong ngọc phù đến xem, sư tỷ chí ít tu hành thủy hành cùng hỏa hành hai loại lớn đạo pháp. Đặc biệt là lần trước Lục Thông thôi phát ngọc phù, hỏa thiêu dịch trung đường thời điểm, Lục Thông rõ ràng nghe đến kỳ hỏa chữ, chứng minh sư tỷ tại hỏa hành đạo pháp đạo hạnh không cạn. Vì vạn vô nhất thất, không để nhị sư tỷ quá mạo hiểm, Lục Thông mới nhiều lần ngôn ngữ kích thích kia hai vị phi tuyết động thiên kim đan đại chân nhân. Hai người hướng về Vân Trúc Sơn hộ sơn đại trận của ngoanh loạn tạc một canh giờ, như thế nào đi nữa tiêu hao cũng không nhỏ, lúc này lại để cho nhị sư tỷ xuất thủ, mới là thời cơ tốt nhất. Vân Trúc Sơn bên ngoài, cầm đầu nhị kiếp kim đan chân nhân, cùng một cái khác nhất kiếp kim đan chân nhân, này tế buồn bực không thôi. Hắn nhóm kim đan linh lực đều đã mất hao tổn quá nửa, rõ ràng cảm thấy phía dưới đại trận một mực ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng mà mỗi lần đều kém kia một điểm. Cũng chính bởi vì cái này một điểm ảo giác, mới để cho hắn nhóm từ đầu đến cuối không có từ bỏ, ngược lại Vân Trúc Sơn rõ ràng không có có thể xuất trận uy hiếp đến hắn nhóm chân nhân, hắn nhóm liền càng thêm vào ỷ lại không sợ gì. Chỉ là, còn không đợi hắn nhóm tiếp tục, liền gặp một đạo toàn thân bao phủ tại hỏa diễm bên trong bóng người, từ mê vụ bên trong phóng lên tận trời, mạnh mẽ đâm tới mà tới. Tiểu tiểu trúc cơ, cũng dám ra đến tự tìm đường chết. Cầm đầu kim đan đại chân nhân thần thức một quét, liền nhìn xuyên người đến tu vi. Hắn một tiếng chẳng đáng quát khẽ, lật tay đập xuống, liền gặp băng xương thiên hàng, muốn đem hỏa diễm bên trong người trực tiếp đông kết. Cái này băng xương chi uy mười phần đáng sợ, những nơi đi qua, liền không khí cùng rời rạc linh khí đều ngưng kết đông kết. Nhưng là kia băng xương còn không chạm đến hỏa diễm, liền bị triệt để tan rã bốc hơi, nhảy vọt một cái đại cảnh giới sức áp chế, tại hỏa diễm trước mặt không hề có tác dụng. Hắc y nhân giật nảy cả mình, còn không tới kịp lại lần nữa điều động kim đan lực lượng, liền nghe ngọn lửa kia bên trong truyền ra quát lạnh một tiếng. Theo đó mà đến, là một đoàn màu đỏ tươi hỏa diễm, hóa thành vượt ngang trăm trượng ngọn lửa, hướng mình cùng một bên sư đệ cuốn tới. Thiên địa kỳ hỏa. Hai đại kim đan chân nhân đồng thời kinh hô, cũng không dám tàng tư. Kim đan bên trong tinh thuần nhất linh lực bạo phát, trước người dựng lên trùng điệp tường băng. Nhưng là, hắn nhóm không có gì bất lợi kim đan lực lượng, tại kia ngọn lửa trước mặt, lại là không có đất dụng võ chút nào, chỉ là trong nháy mắt, liền bị bẻ gãy nghiền nát sống phá. Xuống đây đi. Hỏa diễm bên trong, chuyến ra bên trong tính quá khẽ. Kia ngọn lửa giống như một hàng dài, một lần thổ tức, liền đem hai vị kinh hồn táng đảm kim đan đại chân nhân, trực tiếp đánh bay. Hai người thôi động kim đan hộ thể lực lượng, không có bị ngọn lửa công phá. Nhưng là hắn nhóm cũng vô pháp lại bảo trì phi thiên chi tư, trực tiếp bị đánh vào Vân Trúc Sơn đại trận bên trong. Rơi xuống. Phía dưới quan chiến đệ tử nhóm kinh hô, cái này kim đan đại chân nhân tựa hồ có chút không chịu nổi một kích ta. Hai vị kim đan chân nhân rơi vào mê vụ bên trong, vốn định nổi lên dư lực liều mạng một lần, nhưng là hắn nhóm rất nhanh liền cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân linh lực liền cùng thần thức, đều bị một cỗ huyền ảo lực lượng phong tỏa. Liên theo sau, hai người nặng nề mà rơi tại Vân Trúc Sơn đỉnh. Lục Thông dưới chân. Lục Thông một bên thán phục tại nhị sư tỷ cường đại, một bên có chút hăng hái nhìn lấy hai cái mắt lớn chừng mắt nhỏ kim đan đại chân nhân, chế nhạo nói, hai vị, Lục Mộ đã chờ lâu, ngươi nhóm là muốn tìm ta sao? Hai đại kim đan chân nhân xấu hổ giận dữ muốn chết, á khẩu không trả lời được, cái này Vân Trúc Sơn, tựa hồ không có kia đơn giản à. Lục Thông không có lại để ý tới hai cái giả chết kim đan đại chân nhân, mà là nhìn về phía ngoài núi đại khai sát giới nhị sư tỷ. Đúng vậy. Bắt sống hai cái kim đan đại chân nhân về sau, Chu Thanh Ninh cơ hồ liền bắt đầu thiên về một bên sát lục. Còn thừa kia bảy cái đến từ phi tuyết động thiên trúc cơ kỳ chân nhân, tại bật hết hỏa lực Chu Thanh Ninh trước mặt, căn bản không có một hiệp chi địch, liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Chỉ gặp trên bầu trời, hỏa diễm hướng thiên, những nơi đi qua, từng cái trúc cơ chân nhân bị đốt cháy thành không, liền bụi đều không có lưu lại. Đến sau cùng, chỉ còn lại một cái bị sợ mất mật trúc cơ chân nhân, há miệng run rẩy lưu giữa không trung. Không dám lại chống cự. Hừ. Lao nương không giết người thúc thủ chịu trói, thứ hèn nhát. Chu Thanh Ninh hừ lạnh một tiếng, kiềm chế đầy trời hỏa quang, có chút vẫn chưa thỏa mãn níu lấy người kia cổ áo, trở lại Vân Trúc Sơn đỉnh. Lục Thông nhịn không được hướng về nhị sư tỷ so cái ngón tay cái, thật mạnh à, mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, khó trách chỉ là một đạo tàng phong ngọc phủ, đều có thể đem dịch trung đường đánh tan. Cái này dạng thực lực, sợ rằng kia hai đại kim đan liền tính không có tiêu hao, cũng không là sư tỷ đối thủ. Đây là trúc cơ kỳ. Lực áp hai đại kim đan đại chân nhân trúc cơ kỳ, trên đời còn nữa không? Lục Thông không biết, hắn hiện tại còn không có tiếp xúc đến cấp bậc kia, thậm chí liền mới vừa rồi chiến đấu đều xem không hiểu, càng vô pháp lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa linh pháp đạo vận. Nhưng mà tóm lại, sư tỷ rất mạnh liền đúng rồi. Không có tí sức lực nào, quá yếu. Ta trở về uống rượu, ngươi xem đó mà làm thôi. Chu Thanh Ninh lắc một cái tay đem hai cái giả chết kim đan đại chân nhân đánh ngất đi. Mà sau mới nện bước Lục Thân không nhận bộ pháp, thoải mái rời đi. Còn lại cái kia nhị kiếp trúc cơ kỳ chân nhân, nơm nớp lo sợ nằm dạp trên mặt đất, hắn thực tại là bị đánh sợ, căn bản không phải một cái cấp độ đối thủ. liền tính trước mặt chỉ còn lại một cái kim quang cảnh lục thông, liền tính không có bị giam cầm linh lực, hắn cũng không dám có chút nào dị động. Hắn không biết rõ lục thông hội như thế nào xử trí chính mình, nhưng mà hắn hiểu được, chính mình hiện tại chỉ có thể mặc người chém giết, căn bản không có phản kháng chỗ trống, sinh tử đều giữ tại trước mặt người trên tay. Ngươi đi đi. Lục thông trầm ngâm một lát, ba cái chữ là như thiên lại thanh âm, vang lên tại kia trúc cơ chân nhân thai bên trong. Hắn kinh nghi bất định ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nguyệt Dạ Vi Quang bên trong tuấn lãng phi phàm tuổi trẻ truyền đạo sư, khó có thể tin. Mặc dù ngươi cũng đáng chết, nhưng mà ta cần phải có người giúp ta truyền lời, trở về nói cho sau lưng ngươi người, nghĩ muốn hai vị kim đan chân nhân bình yên vô sự, liền đến an phận thủ thường. 60 năm về sau, lại đến lĩnh người. Đúng vậy, theo lục thông, tối nay đột kích người đều đáng chết, không có một cái là vô cớ. Bởi vì, như là Vân Trúc Sơn không có hộ sơn đại trận, không có nhị sư tỷ cường lực xuất thủ, kia cả cái trên núi chân núi người, đều khó mà may mắn thoát khỏi, chắc chắn hội bị hủy bởi những này người không lưu tình chút nào tiến công phía dưới. Tại cái này đoàn người mắt bên trong, Vân Trúc Sơn nhân mệnh như cỏ rác, hắn nhóm căn bản cũng không có lòng thương hại. Kia, lục thông tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Giam hai đại kim đan chân nhân 60 năm, đều là nhẹ, đồng thời cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Cái này dạng làm, đã có thể hướng Dịch thị nhất mạch thị uy, lại không đến mức trực tiếp vạch mặt, quyết nhất tử chiến. Làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, về sau không dám tùy tiện trêu chọc Vân Trúc Sơn cùng Thông Vân đạo chàng người, mới là kết quả tốt nhất. Bằng không mà nói, như thật gọi đến Dịch thị nhất mạch thậm chí là Phi Tuyết động thiên khuynh xào đột kích, Vân Trúc Sơn cũng chắc chắn ngăn không được. Hai đại kim đan chân nhân, thả tại bất luận cái gì một phương thế lực tay bên trong, đều là có giá trị xem trọng vật chủng hiếm có, lục thông tin tưởng Dịch thị nhất mạch hẳn phải biết lựa chọn ra sao. Nói cho cùng, Dịch Bác Huyền cùng Dịch Trung Đường đã chết rồi, hiện nay lại đáp 6 vị trúc cơ chân nhân, chẳng lẽ hắn nhóm còn nghĩ lại tổn thất 2 vị hết sức quan trọng kim đan đại chân nhân hay sao? Vị kia còn sót lại trúc cơ chân nhân tựa hồ là minh bạch lục thông ý tứ, không dám có chút nào lưu lại, ôm quyền về sau, quay đầu liền giá vân mà đi. Hắn thậm chí không dám buông ra thần thức dò đường, sợ lại đụng đến vừa rồi cái kia giết người như chém dưa thái rau manh nữ. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết vị kia cuồng bạo mà cường đại trúc cơ chân nhân, đến cùng là cái gì bộ dáng, chỉ là từ đối phương ngựa khí nghe được ra, hẳn là một cái nữ nhân. Lục thông không có lưu lại, một tay một cái, đem hai cái bị phong cấm sau lại bị nhị sư tỷ đánh bất tỉnh kim đan đại chân nhân nhấc lên, trực tiếp đưa đến đại sư huynh động phủ bên ngoài. Đại sư huynh, phiền phức đem hắn nhóm hai người giam giữ hậu sơn, không chết là được. Lục thông thanh âm truyền vào động phủ bên trong. Ừm. Chu Trọng Sơn hùng hậu tiếng nói truyền ra, tựa hồ đối với kết quả này một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lục thông cái này mới một mình tự rời đi, tìm nhị sư tỷ đi uống rượu. Tối nay nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một lần lập uy, lục thông mặc dù không có tự thân động thủ, nhưng lại đối trên núi chân nhân nhóm sự tình sinh ra càng lớn hứng thú, dứt khoát liền đi tìm nhị sư tỷ hiểu một phen. Hắn hiện nay đã là tam kiếp kim quan cảnh, khoảng cách lên núi kỳ thực không xa. Phía trước đại sư huynh cùng nhị sư tỷ đều không nghĩ hắn mơ tưởng xa vời, rất ít đề cập trên núi thế giới, hiện tại hẳn là không có kia giữ kín như bưng. Vân Trúc Sơn hạ, một đám đệ tử vẫn hãm sâu mới vừa rồi chân nhân chiến đấu bên trong, khó dùng tự kiềm chế. Hắn nhóm hiện tại tối thiểu ý thức được hai điểm, một là Vân Trúc Sơn hộ sơn đại trận rất mạnh, cái này bên trong đầy đủ an toàn, hai là Vân Trúc Sơn thật có rất mạnh cao nhân, liền kim đan đại chân nhân đều có thể kéo xuống ngựa. Cái này hai điểm đối với đạo tràng đệ tử cùng người nhóm mà nói, thực tại là quá trọng yếu, là như một liều thuốc can tâm, để hắn nhóm cùng có vinh yên, cảm xúc bành trướng. Quả thật, theo lấy Thông Vân đạo tràng phát triển không ngừng, đặc biệt là lục thông thanh danh truyền bá xa, đạo tràng bên trong đệ tử môn đồ cùng các con dân, đại đều đối tương lai tràn ngập ước mơ, thuộc về cảm càng ngày càng tăng. Nhưng là, càng là như đây, hắn nhóm liền càng là lo lắng, cái này có hay không chỉ là ngắn ngủi huy hoàng. Thông Vân đạo tràng có thể hay không kiên trì đến thành vì trên núi đạo tràng kia một ngày, hắn nhóm có cơ hội hay không lãnh hội trên núi phong quang. Thanh Vân Tông phong tỏa, Cửu Huyền Thành rất nhiều thế lực tranh đấu, đều có những kia phía sau trên núi thế lực cái bóng. Kia càng ngày càng lớn mạnh Thông Vân đạo tràng, có hay không bởi vì lợi ích chi tranh, tại ta một ngày bị những kia phía sau màn đại thế lực nhổ tận gốc. Liên như hôm nay cái này dạng, Thông Vân đạo tràng đệ tử nhóm chỉ cảm thấy vô lực, hiện giai đoạn hắn nhóm căn bản vô pháp nhúng tay. Nhưng cũng chính là hôm nay, hắn nhóm rốt cuộc kiến thức đến Vân Trúc Sơn cường đại, chứng minh đạo trưởng của bọn họ cũng không là lục bình không dễ, là có cường giả giữ gìn, có thời gian cùng không gian đi dần dần trưởng thành. Đã như vậy, còn có gì sợ? Triều Đông Dương nghĩ càng nhiều hơn một chút, hắn không quan tâm Vân Trúc Sơn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn chỉ là đối kia chân nhân ở giữa chiến đấu sinh ra vô hạn hướng tới. Đồng thời, hắn lại rất nhanh điều chỉnh tâm thái, không có bởi vì kia tạm thời vô pháp chạm đến cùng xem hiểu chiến đấu, mà tự coi nhẹ mình. Ta còn rất nhỏ yếu, nhưng mà ta cũng rất trẻ trung. Nhiều năm về sau, ta cũng có thể đứng ở kia sơn đỉnh, cùng trên núi cường giả giao phong. Thi Miểu cùng thượng quan Tu Nhĩ quan tâm địa phương, lại cùng Triều Đông Dương hoàn toàn khác biệt. Hắn nhóm căn bản không có những kia áp lực cùng đấu trí, hắn nhóm nghĩ là, vừa rồi vì Vân Trúc Sơn xuất trận giết địch vị kia, thật là Ninh Tỷ. Ninh Tỷ uy vũ, về sau hẳn là không có ý tứ cùng ta cướp ăn. Thi Miểu đang nghĩ, lúc nào chọc thủng Chu Thanh Ninh ngụy trang, để Ninh Tỷ không có ý tứ lấy lớn hiếp nhỏ. Thượng quan Tu Nhĩ thì là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ nghĩ lấy về sau nhất định không thể lại nhìn trộm Ninh Tỷ, vạn nhất bị một thanh hỏa thiêu, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vân Thiên Thiên đánh cái linh khí bốn phía ở một cái, tại Thi Miểu ngực bên trong ngủ say xưa. Chương 220, Thánh địa truyền thừa. Thanh Vân Tông Xích Hà Phong đỉnh, màn nước tán đi, Lăng Phong địa sư trưởng thở ngụ khí, rơi vào trong trầm mặc. Đối diện Ngọc Hà đạo sư đồng dạng thất thần trầm mặc, động phủ bên trong một thời gian tràn ngập một loại ngưng trọng mà lại không mất lúng túng không khí. Kết quả này, tựa hồ cùng Lăng Phong địa sư dự đoán hoàn toàn khác biệt ta. Nguyên lai tưởng rằng Dịch Thị Nhất Mạch trực tiếp xuất động hai đại kim đan, đủ dùng không chiến mà thắng, để Vân Trúc Sơn không có sức hoàn thủ. Ai có thể nghĩ tới, không có sức hoàn thủ vậy mà là Dịch Thị Nhất Mạch, bị Vân Trúc Sơn bẻ gãy nghiền nát kém điểm giết tuyệt. Lăng Phong địa sư ho nhẹ một tiếng, mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh tiêu dung, bưng lên thân trước bát trà, cạn rót một cái, lạnh, lại không có hứng buông xuống. Sư thúc, kỳ thực cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu, như ngài nói, ta nhóm vừa vặn rút thân trở ra, để hắn nhóm tiếp tục tranh đấu. Ngọc Hà đạo sư miễn cưỡng khuyên một câu. Ngược lại hắn đã hạ quyết tâm, về sau tùy tiện vẫn không nhận tội chọc kia Lục Thông. Đặc biệt là Lục Thông phía sau vị kia đại sát tứ phương trường bối, quả thực táo bạo để người tuyệt vọng, cái này nếu là vì Lục Thông can thiệp vào, hắn cũng không biết Thanh Vân Tông có thể giữ được hay không chính mình. Lăng Phong địa sư nhẹ nhẹ gật đầu, lại khẽ lắc đầu, nghi ngờ nói, tạm thời không nhúng tay vào là có lợi, chỉ là, vì cái gì kia Vân Trúc Sơn người xuất thủ, dùng lại là hỏa hành đạo pháp, hơn nữa còn thân mang thiên địa kỳ hỏa. Cái này thiên địa kỳ hỏa, cho dù ở Nam Châu, cũng ít có người có thể luyện hóa tu hành, vì cái gì sẽ xuất hiện trên Vân Trúc Sơn. Cái này căn bản cùng thánh địa truyền thừa không quan hệ. Lăng Phong địa sư giống là tự nhủ nói. Ngọc Hà đạo sư rất tán thành, hắn cũng là bị này thiên địa kỳ hỏa kinh đến, liền xem như nhìn thấy thánh địa truyền thừa hạch tâm pháp môn, đều không đủ dùng như vậy thấy lạ. Bất quá cái này cũng thuyết minh một điểm, năm đó thánh địa truyền thừa, sợ rằng thật tiêu thất vô tung. Vân Trúc Sơn liền tính ra một cái nhị tinh truyền đạo sư, cũng chú định kế tục không còn chút sức lực nào. Lăng Phong địa sư lần nữa khôi phục vẻ đạm nhiên. Không có đặc biệt hoạch tâm truyền thừa, làm sao có thể thành vì độc thụ một loại nhất lưu tông môn, chỉ dựa vào những kia món thập cẩm đến truyền thừa là không đủ. Vân Trúc Sơn bên trên, Lục Thông đang cùng nhị sư tỷ thoải mái uống rượu. Đặc biệt là nhị sư tỷ Chu Thanh Ninh, mặc dù luôn miệng nói này chiến ý là không tận, nhưng là phóng thích kiềm nén thiên tính về sau, rõ ràng dễ chịu rất nhiều. Tiểu sư đệ, ngươi biết rõ ta nhóm Vân Trúc Sơn hoặc là nói Vân Tiêu Thánh địa hạch tâm truyền thừa là cái gì sao? Thừa dịp tiểu hứng, Chu Thanh Ninh lần đầu tại Lục Thông trước mặt nói. Lục Thông lắc đầu, hắn trên Vân Trúc Sơn sở tu hành đạo pháp, cũng chỉ có một môn Tích Thủy đạo pháp mà thôi, cái này môn đạo pháp tại ngoại giới cũng rộng vì lưu truyền, trên núi đến cùng còn có hay không lưu lại cái khác truyền thừa cũng không biết. Sư phụ trước kia chỉ nói hắn còn nhỏ, chuyên tu một môn Tích Thủy đạo pháp đều một mực chưa từng viên mãn, tham thì thâm, cho nên càng không có đề cập hạch tâm truyền thừa sự tình. Chu Thanh Ninh nhường ngực một miệng lớn liệt tiểu về sau, mới vừa rồi thần thần bí bí nói, kỳ thực a, Vân Tiêu Thánh địa năm đó hạch tâm truyền thừa một mực chưa từng thất lạc, những kia lưu truyền ra đi truyền thừa, đều chỉ là chi nhánh mà thôi. Không chờ Lục Thông hỏi thăm, Chu Thanh Ninh liền phối hợp nói ra, cái gọi là hạch tâm truyền thừa, là chỉ nhất mạch tương thừa, có thể dùng từ nhân pháp giao qua địa pháp, trực thông thiên pháp truyền thừa. Đây mới là các gia từ không đối ngoại tiết lộ truyền thừa. Đặc biệt là thượng thừa nhất thiên pháp, càng là như vậy, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Chu Thanh Ninh ở rượu về sau, nhìn về phía Lục Thông. Nói cho ngươi một cái bí mật, Vân Tiêu Thánh địa hạch tâm truyền thừa, sư phụ còn vì ngươi lưu đây, ta cùng đại sư huynh đều không thể tu luyện, cho nên liền xem ngươi. Kia! Lục Thông muốn tiếp tục hỏi tới, lại gặp nhị sư tỷ nói đến đây về sau, vậy mà một đầu ngã đến, nằm ngáy ho ho tới. Lục Thông thở dài, không có lại đi quấy rầy nhị sư tỷ, nhỏ giọng rời đi. Mặc dù nhị sư tỷ vẫn còn có chút nói không tỉ mỉ, nhưng là Lục Thông đại khái đã lý giải cái gọi là hạch tâm truyền thừa ý tứ. Hạch tâm truyền thừa đồng dạng hội có 3 cái giai đoạn pháp môn truyền thừa, tu hành tương ứng nhân pháp về sau, mới có thể lĩnh ngộ đối ứng địa pháp hoặc là gọi là linh pháp, mà tại cái này cơ sở bên trên, mới có thể tiếp xúc đến thượng thừa nhất thiên pháp. Bên trong nhân pháp cùng địa pháp, có lẽ có khả năng bên ngoài truyền, nhưng là cấp độ cao nhất thiên pháp, lại chỉ hội hạn tại bên trong tông môn. Cái này là hạch tâm truyền thừa, liền tính ngoại nhân lĩnh ngộ bên trong địa pháp cùng nhân pháp, nhưng là không có sau cùng thiên pháp truyền thừa, cũng chỉ có thể dừng ở đây. Cho nên nói, thiên pháp truyền thừa mới là thánh địa căn bản, sư phụ, còn có lịch đại thánh chủ, bảo vệ cũng chính là cái này một môn truyền thừa. Lục Thông cảm thấy vui mừng, con đường phía trước có hy vọng a. Vân Trúc Sơn cũng không phải thật không có gì cả nha, vẫn là có chân chính thứ thuộc về chính mình. Sư tỷ rõ ràng vẫn là không muốn nhiều lời, sợ ta mơ tưởng xa vời, chờ ta chân chính lên núi thời điểm, liền có thể kiến thức đến chân chính thánh địa truyền thừa. Lục Thông không nghĩ nhiều nữa, ở trên núi một mình tự tiềm tu đến sáng thời gian. Phi Tuyết Động Thiên Dịch thị nhất mạch người tạm thời lui bước, hơn nữa còn bị ép lưu lại hai cái con tin. Đến mức bởi vì mở ra trận pháp linh thạch tiêu hao, Lục Thông đại khái tính một cái, dùng những kia người thân bên trên sở thi mà đến thu hoạch, cũng có thể dùng bổ túc. Cái này một đợt, không thua thiệt. Lục Thông muốn biết Phi Tuyết Động Thiên tiếp xuống phản ứng, như này mới có thể phán đoán chính mình ứng đối kế sách. Chuyện này chỉ có thể là thông qua Trung Tuyết cùng Lan Di thu hoạch, nhưng là hắn không có chủ động hỏi thăm, tin tưởng Lan Di biết được kết quả về sau, hội chủ động tìm chính mình. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lục Thông liền tiếp tục như ngày xưa một dạng hạ sơn giảng đạo thụ pháp. Hôm nay đệ tử nhóm rõ ràng đều có chút quá độ hưng phấn di chứng, đắm chìm ở đêm qua mở mày mở mặt bên trong không có thanh tỉnh qua tới. Bất quá cũng không có đệ tử dám chủ động hỏi thăm trên núi tỉ mỉ tình trạng, Lục Thông cũng vui vẻ chính bọn hắn náo bổ đi, hắn chỉ là đang giảng đạo về sau, lại lần nữa truyền xuống nghiêm lệnh, mấy ngày gần đây không được ra ngoài. Phi Tuyết Động Thiên phản ứng còn vô pháp xác định, không biết do hắn nhóm có hay không chó cùng rất dậu, lại dùng ra cực đoan thủ đoạn nhằm vào Vân Trúc Sơn cùng Thông Vân Đạo Tràng, huống chi còn có một cái trong bóng tối rình mò thật lâu Thanh Vân Tông. Cho nên, Lục Thông còn phải lại ổn một tay. Vừa vặn thừa dịp cái này đoạn thời gian, hảo hảo điều giáo đệ tử nhóm, đại gia đều cầu lên đến không ngừng xúc tích lực lượng. Đạo Tràng đệ tử nhóm không biết, nhưng là Lục Thông cũng hiểu được, Vân Trúc Sơn thực lực không hề giống đêm qua biểu hiện ra ngoài cường thế như vậy. Vân Trúc Sơn hộ sơn đại trận đích sắc rất mạnh, nhưng là cũng chỉ có thể tại Vân Trúc Sơn cùng đạo tràng phạm vi bên trong hiển uy. Nhị sư tỷ cũng xác thực thực lực cường đại, nhưng mà mở dạng, cũng vô pháp xuất sơn hộ đạo, đồng dạng giới hạn tại đấy đất. Cho nên, nói cho cùng, Lục Thông đêm qua tương đương với hát cái không thành kế, chỉ có thể hù dọa không minh liền bên trong người, để hắn nhóm không dám tới phạm. Nếu là muốn đệ tử nhóm có thể thẳng tắp lồng ngực đi ra Vân Trúc Sơn, đi ra Cửu Huyền Thành, cần thiết vẫn là mình thực lực. Đương nhiên còn hữu đạo tràng đệ tử nhóm không ngừng trưởng thành tự lập mới được. Hắn nhóm kỳ thực mới là Vân Trúc Sơn tiên một vùng, xét đến cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chương 221, cảnh còn người mất. Theo Lục Thông, chỉ có làm chính mình dẫn dắt một nhóm đệ tử trước lên núi, đạt đến luyện khí thậm chí là trúc cơ, kim đan về sau, Vân Trúc Sơn mới sẽ không lại như bây giờ một dạng thành không. Đến thời điểm, tự nhiên là có thể giữ gìn trên núi, chân núi đạo tràng, làm đệ tử nhóm thậm chí là bọn đồ tử đồ tôn, tranh thủ đến đầy đủ phát triển thời gian cùng không gian. Đến lúc đó, mới thật sự là khôi phục thánh địa vinh quang thời điểm. Một tòa thánh địa, thậm chí là một cái nhất lưu tông môn, không thể chỉ dựa vào một hai người cường đại đến trèo trống, cần phải muốn có quần quận không ngừng tân sinh cường giả mới có thể xưng là chân chính nội tình. Hiện tại Vân Trúc Sơn, còn kém xa lắc. Giờ tị, Lục Thông trở về Cửu Huyền Thành thời điểm, phát hiện Trung Tuyết cùng Lan Di đã đợi chờ đã lâu. Đem hai người dẫn vào chính đường bên trong. Lục Thông dùng mắt các loại đợi các nàng trước mở miệng. Lan Di gặp Lục Thông vẫn là cái này bảo trì bình thản, chính mình ngồi trước không được, trước tiên mở miệng nói, ngươi vậy mà giam hai vị dịch thị kim đan đại chân nhân, chẳng lẽ liền không sợ bọn họ dốc toàn bộ lực lượng sao? Lan Di không có hỏi Lục Thông là thế nào làm đến, kết quả đều đã ra đến, lại chất vấn những kia liền quá ngu. Nàng chỉ biết, không thể nữa khinh thường Vân Trúc Sơn. Lục Thông mỉm cười nhìn về phía Lan Di, hỏi ngược lại, ý của ngài là, trực tiếp giết? Vẫn là ra vẻ rộng lượng thả lại đi, hắn nhóm liền có thể từ bỏ ý đồ, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Lan Di bị nghẹn một lần, bất đắc Di nói, dịch thị nhất mạch tạm thời sẽ không lại đối ngươi nhóm động thủ, chí ít sẽ không dòng chống khua chiên xuất thủ. Nàng không thể không thừa nhận, cái này tiểu tử nắm chắc phân tốc vừa đến tốt chỗ, nếu quả thật giết kia hai đại kim đan, dịch thị nhất mạch nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí có lý do thúc đẩy Phi Tuyết Động Thiên toàn lực tương trợ. Mà như là Lục Thông đem kia hai cái kim đan thả lại đi, kia dùng dịch thị nhất mạch phong cách hành sự, càng sẽ không liền này coi như thôi, hắn nhóm chỉ hội ngày càng táo tợn, lần sau trực tiếp phái ra càng mạnh nhân vật xuất thủ. Bất quá, Lan Di vẫn là không nhịn được nhắc nhở, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, Dịch thị nhất mạch sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, công khai sẽ không đến, trong bóng tối cũng nhất định hội tùy thời mà động. Lục Thông gật đầu, đa tạ Lan Di nhắc nhở, kìa, giữa chúng ta kết mình còn có thể sao? Lan Di đương nhiên mà nói, đương nhiên, giữa các ngươi sự tình, ta cùng Trung Tuyết lại không có tham dự, Dịch thị gặp khó, cùng chúng ta có liên căn gì? Nói đến đây, trong nội tâm nàng đầy là thoải mái, có thể nhìn đến kia Dịch thị nhất mạch gan ngậm bồ hòn, nàng thấy vậy vui mừng. Phi Tuyết Động Thiên nghiêm khắc ý nghĩa nói, kỳ thực là có thể dùng phân ba phái. Động chủ cùng đa số thái thượng trưởng lão đều thuộc về ngồi xem phong vân biến thiên bên trong lập phái. Mà Dịch thị nhất mạch cùng Trung Tuyết phía sau nhất mạch kia, thì là thuộc về năm gần đây có hy vọng tranh đoạt động chủ chi vị phái hệ. Bởi vì cái này hai mạch phía sau, đều tự đều có một vị kim đan cảnh địa sư tọa chấn, hai mạch sở xuất truyền đạo sư cũng nhiều nhất, cơ hồ mỗi một thời đại thủ tịch đều là ra từ đám bọn hắn. Cho nên, mỗi một thời đại làm đến nhân vật đại biểu thủ tịch truyền đạo sư, đều hội lẫn nhau so đấu, ai có thể mạnh hơn một bậc, liền có thể vì phía sau nhất mạch tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn cùng nhân mạch. Trung Tuyết làm đến cái này một đời truyền đạo sư đứng đầu, hiện nay đột nhiên thành vị duy nhất thủ tịch, tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, liền tính Dịch thị nhất mạch nghĩ lại bồi dưỡng ra một cái đối thủ đều không kịp. Từ nay có thể thấy, Dịch Bác Huyền chết, đối Dịch thị nhất mạch tiến công có nhiều trọng, tương đương với đột nhiên đứt gãy. Lục Thông hiện tại cũng đã làm rõ bên trong lợi hại quan hệ, cho nên hắn không ngại tiếp tục giúp đỡ Trung Tuyết tiến thêm một bước, tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư, thậm chí là đăng đỉnh đạo sư điện, thành vị cái này một đời tam tinh truyền đạo sư. Đến thời điểm, Dịch thị nhất mạch liền càng nhìn không được hắn cái này ngoại nhân. Lan Di hài lòng rời đi, Trung Tuyết thì là lưu lại nghe Lục Thông tại truyền đạo đài thụ pháp, khôi phục ngày xưa tu hành tiết tấu. Giờ ngọ qua đi, Lục Thông lại đi Phi Tuyết đạo tràng nghe Trung Tuyết giảng đạo. Sau đó lại đi đạo sư điện chủ điện tầng thứ hai, tu hành lĩnh ngộ một độn đạo pháp. Trời tối thời gian, hắn trở lại đạo tràng, tiếp tục tu hành đá rơi đạo pháp. Kể từ đó, hắn tương đương với mỗi ngày muốn đồng thời tu hành tam môn đạo pháp, mà lại là phân thuộc thủy hành, mộc hành cùng thổ hành ba loại lớn. Nhưng mà Lục Thông cũng không cảm thấy thời gian khẩn trương, theo lấy hắn thần hồn ngày càng lớn mạnh, ngộ đạo tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tam pháp cùng tu, cũng so dưới trướng đệ tử nhóm lĩnh ngộ nhất pháp tốc độ nhanh ra không ít, cái này đủ dùng trèo chống hắn truyền pháp sử dụng. Đáng nhắc tới là, Lục Thông tấn thăng nhị tinh truyền đạo sư về sau, đạo sư điện còn chuyên môn phái ra một vị trận pháp sư, đem đạo tràng cùng Vân Trúc Sơn ở giữa truyền tống trận mở rộng. Hiện nay, truyền tống trận này có thể dùng đồng thời truyền tống 10 người, để hai chỗ đạo tràng đệ tử nhóm lui tới càng thêm phương tiện. Hết thể tựa hồ cũng biến đến gió êm sóng lặng, Lục Thông cùng dưới trướng đệ tử nhóm mặc dù vẫn là chưa từng ra khỏi thành, nhưng là tạm thời cũng không ảnh hưởng hắn nhóm tu hành. Vân Trúc Sơn bên kia có ngày càng thành thục yêu thú vườn, Cửu Huyền Thành bên trong cũng có tương tự trang địa, mà lại càng thêm phong phú, hoàn toàn có thể đủ thỏa mãn đệ tử nhóm lịch luyện cần thiết. Hai chỗ đạo tràng ở giữa thương lộ cũng bị Tô Khuynh Thành xử lý ngay ngắn rõ ràng, mà bởi vì Lục Thông cái này vị nhị tinh truyền đạo sư tồn tại, càng thêm vững chắc lớn mạnh, hoàn toàn có thể dùng tự cấp tự túc, thậm chí còn có dư. Đợi đến trung tuần tháng 4, Lý Uy đối lại một nhóm thỉnh cầu nhập môn tu sĩ thẩm tra hoàn tất, Lục Thông mới vừa rồi lại lần nữa thu đồ. Cái này một lần thu đồ quy mô, cũng viễn thắng ngày xưa, thậm chí còn chuyên môn tại Cửu Huyền Thành đạo tràng bên trong tổ chức một tràng long trọng thu đồ nghi thức, rộng rãi mời rất nhiều Cửu Huyền Thành truyền đạo sư chứng kiến đại lễ. Lần này nhập môn ký danh đệ tử có tới hơn 3.000 người, ngoại môn đệ tử cũng có hơn 1.000 người, trong đó thậm chí còn có 12 người là dùng nhất kiếp kim quang cảnh tu vi bái sư. Sư tôn, sau ngày hôm nay, đạo tràng thân truyền đệ tử có 3 người. Ngoại môn đệ tử 2,56 một người, ký danh đệ tử 8,324 người. Tổng cộng 10.888 người. Trong đó, nhất kiếp kim quang cảnh 22 người, nhị kiếp thiết cốt cảnh đệ tử 677 người, nhất kiếp thiết cốt cảnh 3,25 một người, đồng bị cảnh đệ tử 6,938 người. Đêm đó, Lý Uy hướng Lục Thông báo cáo hoàn tất, chính mình cũng có loại cảnh còn người mất cảm giác. Hắn hiện tại đều còn nhớ rõ, lúc trước đạo tràng sơ kiến thời điểm, sư tôn dưới trướng cũng chỉ có đại sư huynh, Triệu Đông, Triệu Cường còn có chính mình 4 cái đệ tử mà thôi. Vừa mới qua đi bao lâu, không đến thời gian 2 năm, Thông Vân đạo tràng quy mô đã phát triển đến cái này lớn mạnh, đủ dùng được xương tụng Bắc Vân Châu ít có đại hình đạo tràng. Mà hết thảy này, đều bắt nguồn từ trước mặt cái này vị tổng là ngoài dự liệu sư tôn, một cái tại trong vòng 2 năm liền trưởng thành vì nhị tinh truyền đạo sư một đời thiên tiêu. Hắn tin tưởng, như là đem sư tôn chân thực sự tích nói ra, sợ rằng rất nhiều người đều không thể tiếp nhận, cái này so với mọi người nhìn đến sư tôn còn muốn giống truyền thuyết. Đệ tử hơn vạn, môn đồ càng là vô số kể, đây đều là sư tôn một bước một cái dấu chân, dốc sức làm xuống đến đại tốt cục diện. Lục Thông không có Lý Uy kia nhiều cảm khái, nhưng mà hắn cũng hơi hơi có chút hoảng hốt, nguyên lai hắn sớm liền không phải lẻ loi một mình, Vân Trúc Sơn cũng không lại là năm đó sư đồ bốn người nói xuống chí hướng một tòa hoang sơn. Có nhiều như vậy đệ tử phụ tá, hắn kiếp Vân Tiêu giảm tốc độ sẽ không chậm lại, ngược lại sẽ càng thêm cấp tốc, tin tưởng dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể vượt qua kim quang cảnh một đạo môn hạng cuối cùng, lên núi thành vì chân chính địa sư. Tương ứng, đệ tử nhóm tu hành cũng sẽ không rơi xuống quá xa, chờ bọn hắn cũng có thể từng đám lên núi về sau, Vân Trúc Sơn mới có thể chân chính từng sừng sững cái này thiên sư giới một phương, cùng thiên hạ tông môn chính diện giao phong. Chương 222, Ngũ Châu Thiên Kiêu. 15 tháng 5, Đạo Sư Điện luận đạo hội, lại cùng ngày xưa luận đạo hội hoàn toàn bất đồng, không có truyền đạo sư ở giữa tranh phong, cũng không có người lại quan tâm mất tích vắng mặt Dịch Bắc Huyền. Hắn mất tích về sau, những kia liên quan tới hắn lời đồn đại chuyện nhảm cũng đều rất nhanh mai danh nhận tích, tựa hồ trong vòng một đêm dấu vết của người này liền tiêu thất tại Cửu Huyền Thành bên trong. Đương nhiên, cái này cũng chủ yếu là đến từ Phi Tuyết Động Thiên một phen hành động, hắn nhóm truyền ra tin tức là đem Dịch Bắc Huyền triệu hồi tông môn. Liên liên Dịch Bắc Huyền đệ tử nhóm cũng đều chuyển ném Phi Tuyết Động Thiên cái khác truyền đạo sư, đi tông môn cái khác chân núi đạo tràng. Mặc dù Dịch Bắc Huyền từng tại Cửu Huyền Thành có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng là tại lập tức đại sự tình trước mặt, cũng thực tại không đáng giá nhắc tới. Hôm nay luận đạo hội chủ yếu đại sự tình, liền là vì đã sắp bắt đầu Ngũ Châu luận đạo hội làm nền. Ngũ Châu luận đạo hội mỗi 3 năm tổ chức một lần, chủ yếu nhằm vào liền là năm đại đạo sư điện nhị tinh truyền đạo sư, nhất tinh truyền đạo sư cùng bình thường truyền đạo sư liền tư cách tham dự đều không có. Cái này là cả cái thiên sư giới nhân loại lớn nhất thịnh sự một trong. Ngũ Châu đạo sư điện đại biểu không chỉ là truyền đạo sư, còn có hắn nhóm dưới trướng vô số đệ tử môn đồ, cùng thời với bọn họ sau các đại tông môn thế lực. Mà luận đạo hội tổ chức địa điểm cũng là 3 năm một đuổi, kim niên liền tại thiên sư giới phồn hoa nhất Trung Thần Châu. Chỉ bất quá, đối với Bắc Vân Châu đám người mà nói, Ngũ Châu luận đạo hội sớm đã thành vì hắn nhóm xỉ nhục. Bởi vì Bắc Vân Châu không có thánh địa, cho nên liền tổ chức Ngũ Châu luận đạo hội tư cách đều không có, mà lại mấy năm liên tục hạng chót, đã hơn ngàn năm chưa từng xoay người. Cái này loại kết quả, dẫn đến Bắc Vân Châu tu sĩ nhìn thấy cái khác bốn châu người, đều hội thiên nhiên kém một bậc, không ngẩng đầu được lên. Nói cho cùng, liền ngươi nhóm truyền đạo sư cũng không bằng người. Truyền đạo sư dưới trướng đệ tử môn đồ lại có thể có nhiều lớn tiền đồ. Cho nên, mặc dù thứ nhất phó điện chủ Mạc Trần đạo sư ở phía trên khẳng khái phân trần, phía dưới tu sĩ bao quát truyền đạo sư đều nghe đến buồn ngủ, thực tại là để không nổi hứng thú quá lớn. Ngược lại đi cũng là mất mặt xấu hổ, bây giờ nói lại nhiều ngoan thoại thì có ích lợi gì. Mặc dù kim niên ra một vị tuổi quá trẻ nhị tinh truyền đạo sư Lục Thông, nhưng mà chính là bởi vì Lục Thông quá trẻ tuổi, cho nên người nhóm cũng vẹn vẹn ôm lấy một tia có thể bộc lộ tài năng hy vọng mà thôi. Như là lại cho Lục Thông thời gian mấy năm, nhiều bồi dưỡng ra một chút đệ tử ưu tú, có lẽ còn có thể đi tranh một chuyến kia năm điện đứng đầu. Nói cho cùng, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, kia bốn châu, đặc biệt là bốn châu bên trong cầm người cầm đầu thánh địa nhất mạnh, mỗi một lần phái ra truyền đạo sư đều quá mạnh, mạnh đến để người tuyệt vọng. Còn có một tháng thời gian, mời các vị đạo sư chuẩn bị sớm. Theo lấy Mạc Trần đạo sư thoại âm rơi xuống, cái này một lần luận đạo hội liền là qua loa kết thúc, liền chính hắn đều có chút nói không được. Trở lại đạo tràng, Lục Thông còn đắm chìm trong mới vừa rồi Mạc Trần đạo sư lời nói bên trong. Hắn lần này có cơ hội tham gia Ngũ Châu luận đạo hội, vừa vặn có thể dùng mượn cơ hội cùng cái khác bốn châu nhị tinh truyền đạo sư giao lưu luận bàn, kiến thức các gia sở trường. Mà hắn càng xem trọng, thì là mới vừa rồi Mạc Trần đạo sư đụng đến luận đạo hội ban thưởng, quả thực để Lục Thông lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngũ Châu luận đạo hội, hoặc là nói là năm đại đạo sư điện tranh phong, là có tặng thưởng, mà lại tuyệt đối không nhỏ. Cái này tặng thưởng từ năm đại đạo sư điện lấy ra, sau cùng ban thưởng cho tại Ngũ Châu luận đạo hội bên trên biểu hiện ưu dị truyền đạo sư cùng đệ tử nhóm. Đến mức là cái gì tặng thưởng, các phương đạo sư điện cũng đều mang đặc sắc. Tỷ như Trung Thần Châu trận bàn, Đông Thanh Châu linh dược, linh thú, Tây Kiếm Châu linh kiếm, linh khí, Nam Hỏa Châu kỳ hỏa, linh đan, còn có Bắc Vân Châu linh nguyên, linh pháp đồ. Đúng vậy, Bắc Vân Châu là không có nhất đặc sắc, chỉ có thể cầm ra linh nguyên hoặc linh pháp đồ mới có thể cùng cái khác bốn châu tương xứng. Đáng buồn nhất là, trăm ngàn năm qua, Bắc Vân Châu đạo sư điện lấy ra linh nguyên cùng linh pháp đồ, cơ hồ đều là tặng không, cơ hồ không có cầm về quá nhiều ít. Mà Lục Thông hiện tại vừa nghĩ tới những kia tặng thưởng, quả thực hai mắt sáng lên, đó cũng đều là trên núi chân nhân mới có thể dùng đến linh bảo, hắn chân quý độ. Ân, ngược lại hiện tại Vân Trúc Sơn đại đều không có. Chỉ nói trong đó không có nhất đặc sắc linh pháp đồ, đều đủ để cho Lục Thông tâm động. Bởi vì lên núi về sau cần thiết tu hành linh pháp, xa không có nhân pháp cái này dạng phổ cập phong phú. Linh pháp truyền thừa vốn là so với nhân pháp thưa thớt, các gia tông môn đại đều coi là độc chiếm, cực ít giống tại đạo sư điện chủ điện một dạng thuê. Đến thời điểm, Lục Thông lấy cái gì đi tu hành lĩnh ngộ? Tổng không thể đi cái khác tông môn sinh cấp A. Cho nên, lần này luận đạo hội đối Lục Thông mà nói là một lần mười phần cơ hội khó được, ý vị lấy hắn lên núi về sau có không có linh pháp có thể tu. Mặc dù nhị sư tỷ đề cập Vân Trúc Sơn hạch tâm truyền thừa, nhưng mà đây chẳng qua là nhất mạch truyền thừa mà thôi, xa xa vô pháp thỏa mãn Lục Thông, còn có hắn về sau đệ tử nhóm. Còn có cái khác bốn châu lấy ra linh đan diệu dược, linh khí linh kiếm, kỳ hỏa dị thú. Vừa nghĩ tới những kia, Lục Thông đều nhanh chảy nước miếng, Vân Trúc Sơn vẫn là nghèo a. Chỉ là, tựa hồ cũng không phải dễ cầm như vậy. Lục Thông nghĩ tới đây, càng thêm cảm nhận được thời gian gấp gáp. Hắn hiện tại là tam kiếp kim quan cảnh, bất luận là so tu vi vẫn là chiến đấu, hoặc là giảng đạo truyền pháp, đều tự hỏi không kém gì bất luận cái gì nhị tinh truyền đạo sư, bao quát những cái được gọi là thánh tử thiên tiêu. Nhưng là, ngũ châu luận đạo hội so không chỉ là truyền đạo sư, còn có đệ tử ở giữa so đấu. Mỗi một cái truyền đạo sư đều cần mang 10 vị đệ tử. Mà căn cứ ngày xưa ghi chép, những kia thánh tử thiên kiêu dưới trướng đệ tử, đặc biệt là mỗi lần tham dự ngũ châu luận đạo hội đệ tử, cơ hồ cái đều được xưng tụng một đời thiên kiêu, thiên phú, nộ tính, tu vi đều có thể để cùng thế hệ khó quên bóng lưng. Còn có một tháng thời gian, nhìn đến cho đệ tử nhóm bồi bổ khóa, thêm cố lên. Lục Thông trong mắt lóe lên tàn khốc, sự tình quan Vân Trúc Sơn kế hoạch trăm năm, không có một cái đệ tử có thể không đếm xỉa đến. Trung Thần Châu, Thái Tiêu Thánh Địa trôi nổi tại giữa không trung ngàn trượng chủ phong bên trên, có một đầu 99 bậc thạch đạo, vốn lượn không có nhập vân tầng bên trong chỗ giữa sườn núi. 10 cái nhìn qua chưa đầy 30 tuổi thanh niên nam nữ, mồ hôi đầm địa từng bước mà lên, cái khí tức như long, bất ngờ đều là tam kiếp kim quang cảnh tu vi. Nhưng là dùng này các loại tu vi, treo treo kia nhìn qua bình bình vô kỳ bậc thang, hắn nhóm lại giống là lưng có một tòa núi lớn, liền liền thân bên trên hộ thể kim quang đều chập chờn bất định. Hắn nhóm tại trên đường đá trọn vẹn chuyển một canh giờ, mới vừa rồi hoặc trước hoặc sau leo lên sườn núi bình đài, nhìn đến cái kia đưa lưng về phía hắn nhóm khôi ngô thân ảnh. Hô! Sư phụ, 10 lần trọng lực, đệ tử nhóm đều gắng gượng qua đến. 10 cái thanh niên nam nữ góp đủ về sau, nhìn không phải nghỉ ngơi, thở hồng hộc hướng về bóng lưng kia hành lễ. Thân ảnh khôi ngô xoay người lại, lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng mặt chữ quốc, hắn mặt lộ ra nụ cười ấm áp, thỏa mãn gật đầu nói, không tệ, sau một canh giờ. Thêm đến 11 lần. Thập đại đệ tử lập tức ngồi liệt một đoàn, sư phụ cái này không phải muốn mạng người sao. Mặc dù chỉ là thêm một lần trọng lực, nhưng đó là tại cực hạn của bọn hắn phía trên điệp ra, cơ hồ liền là đệ chết lạc đà sau cùng một cọng rơm. Như là không nguyện ý, đại khái có thể gọi cái khác sư đệ sư muội đến thay thế ngươi nhóm. Thân vị Thái Tiêu Thánh Địa đương đại thánh tử Chu Cản Tiếu Dung không thay đổi. Nhưng là kia 10 vị đệ tử lúc này liền trở mình một cái đứng dậy, chạy hạ sơn. Chuyện cười. Như là để nhóm sư huynh đệ cướp danh tiếng, vậy bọn hắn về sau tại Thái Tiêu Thánh Địa liền không cần hỗn. Chỗ giữa sườn núi trên bình đài, chỉ còn lại Chu Càn một mình tự một người, hắn đột nhiên ngóng nhìn trời chiều nhuộm đỏ phương Tây chân trời, thì thào tự nói, Bạch Trảm Phong, 3 năm trước đây ngươi bại vào ta tay, cái này một lần có thể mang cho ta kinh hỉ sao? Tây Kiếm Châu, Kiếm Tiêu Thánh Địa Vạn Kiếm Cốc. Một bộ bạch y như tuyết, thon gầy thẳng thân ảnh đứng chắp tay, trên lưng của hắn xoải bước lấy một cái màu đen hộ kiếm. Trước người hắn, 10 vị đồng dạng bạch y ra thân đệ tử ngồi xếp bằng, mỗi cái đệ tử trên 2 đầu gối, đều đặt ngang một cây kiếm. Bạch Trảm Phong phong thần Ngọc Tuấn khắp khuôn mặt là lãnh nạo chi sắc, hắn thanh âm so cốc bên trong cắm trên mặt đất lít nha lít nhít pháp kiếm càng thêm băng lãnh. Dưỡng kiếm 3 năm, hôm nay ra khỏi vỏ, theo ta chẳng yêu. Thanh âm vừa rơi, Bạch Trảm Phong phía sau màu đen hộp kiếm bên trong, đột nhiên xông ra một đạo kim sắc kiếm quang, vạch qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, chậm rãi rơi tại dưới chân hắn. Nhẹ nhẹ đặt chân, Bạch Trảm Phong ngự kiếm mà lên, bay ra khỏi sân cốc. Ở phía sau hắn, kia 10 vị đệ tử đồng thời đứng dậy, hắn nhóm pháp kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, kiếm minh không ngớt ở giữa, nâng lên thân hình của bọn hắn, ngự kiếm đi theo tại sau lưng sư phụ. Ngự kiếm phi hành, cái này rõ ràng là luyện khí cảnh thậm chí là trúc cơ cảnh mới có năng lực, nhưng là hiện nay lại xuất hiện tại một đám tam kiếp kim quang cảnh tu sĩ thân bên trên. Nguyên nhân không phải hắn nhóm sớm ngưng tụ thần thức, cũng không là bởi vì bọn hắn có thể dùng thổ nạp linh lực, mà là hắn nhóm dưỡng kiếm nhiều năm, đều đạt đến nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Nam Hỏa Châu Nam Hoang chỗ, hỏa sơn liên tiếp phát sinh, sinh linh thưa thớt. Tại một tòa ngay tại phun ra nham tương hỏa sơn nội bộ, 11 đạo thân ảnh tắm rửa tại lăn lộn nham tương bên trong, tại hắn nhóm vị trí trung tâm, một đoàn bảy biển ra xanh biếc chi sắc hỏa diễm toát ra, tản ra cùng chung quanh nham tương hoàn toàn xa lạ âm lanh hàn khí. Bích Hàn kỳ hỏa, rốt cuộc xuất thế, ngươi nhóm làm hộ pháp cho ta, cô nãi nãi hôm nay nhất định phải đem nó hàng phục luyện hóa, mới chuyển cho các ngươi. Một cái vóc người nóng bỏng thanh niên nữ tử, đĩnh đạc quát to một tiếng. Có cái này kỳ hỏa trợ uy, chúng ta liền không cần sợ kia Chu Cản cùng Bạch Trạm Phong, chết cóng hắn nhóm. Không chờ đệ tử nhóm hồi ứng, nàng liền vừa người xông vào đoàn kia xanh biếc trong ngọn lửa, há miệng ra đem chi nuốt vào trong bụng, sát na ở giữa, cả cái người đều đông cứng tại chỗ. Đông Thanh Châu, hương hoa bốn phía một mảng lớn dải đất bình nguyên, các loại kỳ hoa dị thảo rực rỡ muôn màu, một mắt nhìn không đến một bên. Cái này là biển hoa, cũng là thanh tiêu thánh địa bảo địa, liền gọi là hoa hải. Một cái phấn y nữ tử xếp bằng ở trong biển hoa nhắm mắt tiềm tu, làm nàng một đoạn thời khắc mở ra mắt, chung quanh tranh nhau khoe sắc bách hoa đều ảm đạm phai mở, đồng thời túi đầu trước nàng được tốt. Tô Thanh La tầm mắt thấp rủ, đưa tay khẽ vuốt bên cạnh một đóa rửa sắt vào nhau qua đến tử sắc tiểu hoa, ngưng mi xanh khẽ nói, vẫn là kém một chút, đáng tiếc, như là năm đó Vân Tiêu Thánh Địa truyền thừa còn ở đó, có lẽ liền có thể giúp ta sớm ngày ngộ ra cái này môn linh pháp. Chương 223, Tề tụ Trung Châu. Vân Trúc Sơn dưới chân, Lục Thông tại đài cao phía trên khắc lục kính tượng đạo pháp, dưới đài chỉ có 10 cái đệ tử quan đầu ngộ đạo. Thân truyền đệ tử Triều Đông Dương, Thi Miểu, Vân Thiên Thiên. Ngoại môn đệ tử Thượng Quan Tu Nhĩ, Đường Phong, Lý Huy, Tần Xuyên, Lâm Chi Thu, Phương Bảo, Thường Thanh. 10 vị đệ tử bên trong, trước mắt trừ Vân Thiên Thiên bên ngoài, đều đã là nhất kiếp kim quan cảnh. Mà Vân Thiên Thiên cái này mới có 14 tuổi tiểu đệ tử, hiện nay cũng đã đến nhị kiếp thiết cốt cảnh hậu kỳ. 10 đại đệ tử đoạn thời gian gần nhất quả thực là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, đau nhức cũng vui vẻ. Hắn nhóm biết rõ Lục Thông là muốn dẫn bọn hắn đi tham gia Ngũ Châu Luận Đạo Hội, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một chuyện may lớn, nhưng mà không nghĩ tới sư phụ, sư tôn, hội biến đến cái này hung ác. Mỗi ngày đều có thể quan sát sư phụ, sư tôn, khắc lục đạo pháp, đây vốn là thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng cơ duyên, nhưng là liên tiếp mấy ngày kế tiếp, hắn nhóm chỉ cảm thấy đầu đau, tinh thần đều không đủ dùng. Đây vẫn chỉ là nhất nhẹ, ngộ đạo bên ngoài thời gian mới là thật đáng sợ. Hai hai đối chiến luận bàn, thẳng đến một phương mệt mỏi có quắp là dừng. Mà về sau, liên tục ba thành đội, chém giết lẫn nhau, Vân Thiên Thiên ngoại trừ. Sau cùng, hắn nhóm 10 người còn muốn cùng nhau, mặt đối một cái địch nhân đáng sợ, không phải Lục Thông, mà là Bạch Mi chân nhân. Kia có thể là tứ kiếp luyện khí cảnh chân nhân, cùng bọn hắn một đám tối cường cũng liền nhất kiếp kim quang cảnh đỉnh phong người chơi, quả thực liền là ngược đãi. Sau đến liền Bạch Mi chân nhân đều có chút không đành lòng tàn phá những hài tử này, bắt đầu lặng lẽ đổ nước. Trừ cái đó ra, Lục Thông còn hội chuyên môn thiên vị, nhằm vào mỗi cái đệ tử tình huống tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, để hắn nhóm tiến bộ càng nhanh. Một tháng thời gian xuống đến, hiệu quả rõ rệt. Đường Phong trực tiếp độ kiếp đột phá đến nhị kiếp kim quang cảnh. Còn dư nhất kiếp kim quang cảnh đệ tử cũng đại đều đến nhất kiếp kim quang cảnh trung hậu kỳ, mấu chốt nhất là kinh nghiệm thực chiến thẳng tắp tăng vọt, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng càng phát tán ý. Còn có Vân Thiên Thiên, cũng nhanh chóng để thăng tới nhị kiếp thiết cốt cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ kém một chút đạo pháp tích lũy, liền có thể đột phá đến nhất kiếp kim quang cảnh. 14 tuổi nhất kiếp kim quang cảnh, hắn nhóm liền nghe đều chưa nghe nói qua. Rốt cuộc, đợi đến 14 tháng 6, Lục Thông mới bỏ qua hắn nhóm, mang lấy 10 cái đệ tử rời đi vừa yêu vừa hận Vân Trúc Sơn, đến Cửu Huyền Thành đạo sư điện. Cùng bọn hắn đồng hành, còn có thành tựu này đi người hộ đạo Bạch Mi chân nhân. Cùng với chuẩn bị đi Trung Châu khai thác thương nghiệp bản khối Tô Khuynh Thành. Bạch Mi chân nhân vốn có là đối Lục Thông lần này luận đạo không coi ôm cái gì hy vọng, nhưng là cái này một tháng qua, hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì đám đệ tử này thiên tài độ, đột nhiên cảm thấy này đi có ý tứ lên đến. Đáng nhắc tới là, Tô Khuynh Thành hiện nay cũng đột phá đến nhị kiếp thiết cốt cảnh. Sở dĩ có như vậy ngoài ý muốn tốc độ, nhờ vào Lục Thông chuyển cho nàng một độn đạo pháp. Chính như Tề Lao đạo nói, Tô Khuynh Thành tại một hành đạo pháp tu hành quả nhiên hơn xa thủy hành, vậy mà có thể dùng đem một độn đạo pháp lĩnh ngộ đến đại thành chi cảnh, mà lại tốc độ cũng không chậm. Đạo sư điện, Lục Thông tại bên trong 23 vị nhị tinh truyền đạo sư toàn bộ trình diện, mỗi một vị truyền đạo sư thân sau đều đi theo chí ít 10 vị đệ tử cùng 1-2 vị hộ đạo chân nhân. Mặc Trần đạo sư đứng đầu, Ngọc Hà đạo sư, Khâu Viễn đạo sư, còn có một vị đến từ Khiếu Lãng động thiên tam tinh truyền đạo sư Vô Thường đạo sư, 4 vị phó điện chủ Bình Quân chờ tại chủ điện bên ngoài. 4 vị phó điện chủ này đi cũng sẽ cùng nhau đi Trung Thần Châu, hắn nhóm sẽ không như nhị tinh truyền đạo sư một dạng thân từ hạ tràng, nhưng là cũng có thể dùng mượn cơ hội cùng cái khác đạo sư điện giao lưu. Huống chi, hắn nhóm còn phải cho Cửu Huyền Thành đạo sư điện nhị tinh truyền đạo sư nhóm chống tráng tử, không thể để người khi dễ. Cho nên, 4 vị phó điện chủ bên người, đều tự đều đứng lấy một vị tiên phong đạo cốt kim đan đại chân nhân, phụ trách ven đường bảo hộ truyền đạo sư cùng đệ tử nhóm an toàn. mặc dù là tại nhân loại địa giới bên trên, nhưng là những này truyền đạo sư thân phận quá tôn sùng cũng quá đặc thù, cơ hồ đại biểu Bắc Vân Châu các đại thế lực nửa giang sơn, tuyệt đối không dung xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Cái này một điểm, Bắc Vân Châu chúng thế lực là bảo trì độ cao nhất trí, người nào cũng không nghĩ chính mình ra truyền thừa xuất hiện đứt gãy, không nghĩ Bắc Vân Châu càng thêm sung dốc. Cái này là cộng đồng lợi ích. Chư vị, để tránh sinh sự đoan, ta hội phá lệ mang các ngươi từ ba tầng truyền tống trận, trực tiếp đến Thái Tiêu Thành đạo sư điện. Mạc Trần đạo sư mỉm cười giải thích một câu, cái này mới mang chừng đủ số trăm người leo lên chủ điện ba tầng. Nhị tinh truyền đạo sư mặc dù tại Cửu Huyền Thành địa vị tôn sùng, nhưng là ngày thường bên trong cũng căn bản không có cơ hội tiến nhập chủ điện ba tầng, này lúc nhịn không được có chút hiếu kỳ bốn phía quan sát. Về phần bọn hắn phía sau đệ tử nhóm, càng là hưng phấn châu đầu ghé thai, cái này chủ điện có thể là hắn nhóm ngày xưa chưa từng tiến vào bảo điện. Cảm thụ được trong chủ điện tràn lan đạo vận, một đám đệ tử càng là khó có thể tin, tại cái này bên trong tu hành quả thực quá hạnh phúc. Chỉ tiếc, làm Lục Thông hắn nhóm đến ba tầng thời điểm, cũng không nhìn thấy cái gì kỳ lạ đạo pháp đồ hoặc bảo vật, chỉ là cảm giác được đạo vận càng thêm nồng đậm thôi. Bốn vị phó điện chủ cũng không có cho bọn hắn kiến thức cơ hội, trực tiếp mang lấy tất cả người tới một chỗ trống trải đại sảnh, trong đó khắc họa lấy một cái cự đại truyền tống trận. Truyền tống trận này một lần có thể truyền tống trăm người, ta cùng Ngọc Hà đạo sư trước mang một nhóm người đi qua. Vô Thường đạo sư cùng Khâu Viễn đạo sư sẽ trở đến sau cùng quá khứ. Mạc Trần đạo sư nói xong, trực tiếp cùng Ngọc Hà đạo sư mang lấy hai vị kim đan đại chân nhân, điểm ra tám vị nhị tinh truyền đạo sư cùng với đệ tử của bọn hắn, đặt vào trong truyền tống trận tâm, tiêu thất ở trong đó. Đạo sư điện cũng hạ vốn gốc, cái này một lần truyền tống đều đến tiêu hao không ít linh thạch đi. Lục Thông lặng lẽ tính toán, sợ rằng cái này một lần liền là hơn trăm mai thượng phẩm linh thạch không có. Ngay sau đó, một nhóm truyền đạo sư cùng đệ tử, tại Khâu Viễn đạo sư cùng Vô Thường đạo sư an bài xuống, từng đám truyền tống đi qua. Một trận hoảng hốt về sau, Lục Thông một đoàn người mở hai mắt ra, đã đi tới một nơi xa lạ. Đồng dạng là một cái trống trải rộng lớn đại điện bên trong hội tụ người cũng phần lớn là Cửu Huyền Thành đạo sư điện người, chỉ có mấy cái thân mang đạo bào màu vàng thanh niên, đang cùng Mạc Trần đạo sư nói gì đó. Lục Thông hơi hút khẩu khí, cái này là cùng Bắc Vân Châu cảm giác hoàn toàn khác biệt, không có Bắc Châu lạnh lùng, tựa hồ không khí nơi này đều lộ ra một cỗ trung chính bình thản cảm giác. Nơi này chính là Trung Thần Châu Thái Tiêu đạo sư điện. Tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng nha. Thi Miểu bĩu môi, vẫn không quên một mực kéo lấy Vân Thiên Thiên tay, sợ tiểu sư muội lại bị mất. Lục Thông khẽ lắc đầu, đối với Thi Miểu cái này mạnh miệng mềm lòng đệ tử, cũng lười nhiều quản. Nhưng là hắn biết rõ, cái này bên trong cùng Cửu Huyền Thành đạo sư điện là hoàn toàn bất đồng, nơi đây tràn ngập đạo vận mạnh, so Cửu Huyền Thành chủ điện ba tầng còn muốn nồng đậm. Mà lại, phần lớn là thổ hành kia trùng trung chính nặng nghề đạo vận, cũng khó trách Thi Miểu hội không có cảm thấy. Cái này một điểm, Vân Thiên Thiên rõ ràng liền có cảm giác, tại Trung Châu Thánh Địa phụ cận tu hành thổ hành đạo pháp, tuyệt đối phải so tại Bắc Vân Châu có lợi hơn nhiều. Chư vị đạo sư, xin mời đi theo ta, cái khác bốn châu đạo sư cùng tu sĩ nhóm, đều đã đến. Một cái phụ trách giao thiệp hoàng bào thanh niên đột nhiên lên tiếng, đem tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn tới. Chương 224, không nhìn. Khi mọi người theo lấy chỉ dẫn đi ra đại điện thời điểm, rốt cục vẫn là bị chấn động đến. Đặc biệt là lần đầu tới đến chỗ này Lục Thông cùng đệ tử nhóm, càng là nhìn qua kia lơ lửng giữa không trung bên trong, xuyên thẳng Vân Tiêu Cự Sơn, thật lâu nói không ra lời. Kia là Thái Tiêu Thánh Địa chủ Phong Huyền Không Sơn, cũng là Trung Châu kỳ cảnh một trong. Chỉ có đã từng du lịch qua ngũ châu các nơi Bạch Mi chân nhân, không có vẻ ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn ý như cũ mang theo vài phần hướng về nói ra. Mới vừa rồi còn tại mạnh miệng Thi Miểu, lúc này cũng thức thời ngậm miệng lại, so với mà nói, Bắc Vân Châu cái gọi là động tiên, Linh Sơn, tựa hồ cũng có chút không đáng giá nhắc tới à. Đây cũng là ta loại đại trận gây ra, các loại thiên thiên sư muội về sau tu hành có thành tựu, cũng sẽ chúng ta Vân Trúc Sơn rời đến bầu trời. Thượng quan Tu Nhĩ trêu ghẹo nói, rước lấy một nhóm sư huynh đệ ồn ào tiếng cười. Hết ngồi đáy giếng, cái gì đại trận? Huyền Không Sơn là Thái Tiêu Thánh Địa truyền thừa mà đến một kiện tiên khí. Cái này lúc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng chẳng đáng cười nhạo, kia là một cái thân mặc hỏa hồng đạo bào nữ tử. Chỉ bất quá, cái này nữ tử đạo bào cùng người thường bất đồng, hắn và táo phân nhánh cơ hồ đều muốn kéo dài đến yêu tuyến, dẫn đến một đôi tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, nhiếp nhân tâm phách. Lại phối hợp kia một đầu màu son tóc ăn, xinh đẹp vũ mị gương mặt, cả cái người đối nam tử mà nói quả thực liền giống là hành tẩu xuân dược. Không phải sao, thượng quan Tu Nhĩ bị cái này nữ tử khinh bỉ về sau, không chút phật lòng, mà là trừng thẳng hai mắt, liên tục gật đầu xưng phải, thuận thế hỏi, không biết vị tiên tử này xưng hô như thế nào. Tại hạ thượng quan Tu Nhĩ, nữ tử kia a một tiếng, không tuân theo, bên cạnh 10 cái thanh niên nam nữ, đã như chúng tinh phùng nguyệt, bảo vệ lấy nàng rời đi xa xa. Tu Nhĩ sư huynh, sư tôn hắn nhóm đã đi, mau cùng lên đi. Lý Huy nhắc nhở thượng quan Tu Nhĩ một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Lý Huy, ngươi biết rõ đó là ai sao? Ta phát hiện, ta đối nàng nhất kiến trung tình. Thượng quan Tu Nhĩ một bên cùng lên, một bên hỏi thăm bên cạnh Tiểu Linh Thông. Lý Huy trừng mắt nhìn, vốn không muốn tiến công thượng quan Tu Nhĩ, nhưng mà cuối cùng vẫn là cảm thấy thừa dịp sớm bảo hắn thanh tỉnh điểm tốt. Huống chi, cái này đã không biết rõ là thượng quan Tu Nhĩ cái thứ mấy nhất kiến trung tình nữ tử, lại tiến công một lần cũng không quan trọng. Ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi, nàng liền là Hỏa Tiêu Thánh Địa cái này một đời thánh nữ Triệu Yêu Nhiêu, Hỏa Tiêu đạo sư điện nhị tinh truyền đạo sư. Nói xong, Lý Huy cảm thấy tâm lý khá là sảng khoái, khó trách đại sư huynh ngày thường bên trong thích ngược đãi cái này tào khí sư huynh. Bất quá, hắn phát hiện thượng quan Tu Nhị cũng không có vì vậy thất lạc, ngược lại con mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào đám kia hồng bào tu sĩ bóng lưng, lẩm bẩm nói, kia thật là quá tốt, như ta có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, há không chính là châu liên bích hợp. Lý Huy lại lần nữa im lặng, ngươi không nghe thấy ta nói trọng điểm sao? Nhân gia là thánh nữ a, ngươi không xứng với. Thượng quan Tu Nhĩ không buông tha kéo lấy Lý Huy nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Xinh đẹp kỳ thực đối ta cũng rất có hảo cảm, bằng không, nàng vừa rồi vì cái gì chủ động tìm ta đáp lời? Đó là bởi vì ngươi nói một câu làm trò hề cho thiên hạ lời nói ngu xuẩn. Lý Huy dưới đáy lòng lặng lẽ hoán thầm. Huyền Không Sơn Hạ là một tòa so với Cựu Huyền Thành còn hùng vĩ hơn cực lớn Thái Tiêu Thành. Chỉ bất quá, bởi vì Huyền Không Sơn tồn tại, dẫn đến Thái Tiêu Thành lộ ra có mấy phần nhỏ bé. Thái Tiêu đạo sư điện càng là như vậy. Mọi người tại Thái Tiêu Thánh địa vị kia chấp sự dẫn dắt hạ, rất nhanh đến một chỗ rộng lớn quảng trường phía trên, lúc này quảng trường đã người đông nghìn nghịt, phần lớn là đến từ Thái Tiêu Thành, Trung Châu thậm chí là cái khác bốn châu tu sĩ. Ngũ Châu luận đạo là thiên hạ thịnh sự, các nơi truyền đạo sư tụ tập tương ứng, đương nhiên hội hấp dẫn vô số khát vọng bái sư tu sĩ trước đến, nói không chừng liền có thể đụng đến cơ duyên gì, bái đến lương sư. Quảng trường trung ương, đài cao lâm lập, đều tự thành đàn. Đến từ năm đại đạo sư điện nhị tinh truyền đạo sư nhóm đều tự ngồi xuống. Phía trước phương thì là một nhóm tam tinh truyền đạo sư, trong đó một vị thân mang đạo bào màu vàng thanh niên trai tráng đạo sư lên trước mấy bước, tiếng như hồng trung nói, chư vị, ta Thái Tiêu đạo sư điện điện chủ Trần Trung Nham, tại này hoan nghênh các vị đến ta Thái Tiêu đạo sư điện. Sư tôn, cái này vị Thái Tiêu đạo sư điện điện chủ năm nay bất quá tuổi hơn 40, đã từng là năm đó Thái Tiêu thánh địa một đời thánh tử. Lý Huy đến lục thông gần trước, tận chức tận trách giới thiệu nói. Ám ngữ đường mặc dù còn không có phát triển đến thẩm thấu Trung Châu tình trạng, nhưng là tìm hiểu những này thành danh nhiều năm nhân vật, cũng không là quá khó khăn. Cựu Huyền Thành đạo sư điện sở dĩ không có điện chủ, lại có 8 vị phó điện chủ, chỉ sợ là lo lắng mạo phạm cái này cái khác 4 châu điện chủ a. Lục Thông đột nhiên nghĩ đến phía trước một nỗi nghi hoặc. Theo lý thuyết, Cựu Huyền Thành thế lực khắp nơi nếu quả thật không có biện pháp một gia độc đại, đại gia hoàn toàn có thể dùng điện chủ tương xưng, vì cái gì toàn bộ đều là phó điện chủ. Hiện tại tưởng tượng liền minh bạch, như là 8 người đều là điện chủ, kia để nhóm tứ đại đạo sư điện điện chủ nghĩ cái gì? Ngươi nhóm đều có thể cùng ta bình khởi bình tọa. Huống chi, cái khác tứ đại đạo sư điện cũng đều có phó điện chủ, những kia người lại hội nghị cái gì? Chẳng lẽ còn có thể khuất tại ngươi nhóm phía dưới? Từ này có thể thấy, Cửu Huyền Thành đạo sư điện đám người, tại năm đại đạo sư điện bên trong, là bao nhiêu cẩn thận chặt chẽ. Lục Thông một bên nghe lấy vị điện chủ kia giảng giải luận đạo hội quy tắc, một bên lặng lẽ quan sát còn dư tứ đại đạo sư điện tiềm ẩn đối thủ nhóm. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người là bày biện ra dương cung bạt kiếm tư thế, đã bắt đầu cách không dùng ánh mắt đả kích đối phương. Chỉ bất quá, Lục Thông rất nhanh liền phát hiện một cái thú vị mà thật đáng buồn hiện tượng, liền là cái này chính giữa cơ hồ không có Cửu Huyền Thành đạo sư điện cái gì sự tình, hắn nhóm cái này bày đến từ Bắc Vân Châu nhị tinh truyền đạo sư, không sai biệt lắm là bị không để ý tới. Không có xem thường cùng trào phúng, mà là trần trụi không nhìn. Căn bản cũng không có đem hắn nhóm xem là đối thủ. Mà Cửu Huyền Thành đạo sư điện truyền đạo sư nhóm, tựa hồ cũng sớm liền tập mãi thành thói quen, phần lớn là một bộ tự đắc hắn vui bộ dáng, tiêu chuẩn cá ướp muối tâm thái. Cái này là trăm ngàn năm qua không ngừng thất bại mang đến tự tin. Không có quá nhiều xoắn suýt những này, Lục Thông bắt đầu trọng cảm giác cái khác đạo sư điện người kiếp vân, một chênh lệch thời gian điểm bị choáng váng mắt. Cái này là thật mạnh, cơ hồ không cùng một đẳng cấp đối thủ. Lục Thông nhịn không được thầm than một tiếng. Từ kiếp vân bên trên, hắn hiện tại có thể dùng rất rõ ràng phán đoán mỗi người tu vi cùng tiềm lực, thậm chí còn hữu đạo pháp lĩnh ngộ tiến độ. Cũng người đây, Lục Thông nhịn không được đối cái khác bốn châu, đặc biệt là bốn đại thánh địa truyền đạo thầy trò ra ước ao chi tâm. Bốn vị nhìn qua rất trẻ trung truyền đạo sư, bao quát mang đến 10 vị đệ tử, bất ngờ đều là đồng loạt tam kiếp kim quang cảnh tu vi. Mà lại, mỗi người kiếp vân lớn nhỏ đều tại phương viên 300 trượng trên dưới, điều này nói rõ cái gì? Phải biết, Lục Thông lần lần hoàn mỹ cực hạn độ kiếp, hắn kiếp vân cũng liền duy trì tại phương viên 320 trượng thôi, có thể thấy những người này thiền tư cùng ngộ tính cỡ nào không tầm thường. Đặc biệt là bốn đại thánh địa truyền đạo sư, mỗi người kiếp vân đều tại 300 trượng trở lên, mà đều phai nhạt đến nhất định độ, có thể xưng nhất đẳng thiên tri tiêu tử. So với mà nói, ta rơi trướng cũng liền triều Đông Dương, Thi Miểu, Vân Thiên Thiên còn có thượng quan tu nhị có thể cùng bọn hắn đệ tử so sánh hơn thua. Lục Thông âm thầm phán đoán. Đương nhiên, đây chỉ là liền thiên phú cùng tiềm lực mà nói. Đến mức tu vi, hắn nhóm đều còn kém xa lắm, nói cho cùng đệ tử nhóm cất bước cùng tài nguyên liền kém xa tít tắp những kia thánh địa người. Chu Càn, Thái Tiêu thánh địa cái này một đời thánh tử, cũng là lần trước năm châu luận đạo hội đứng đầu. Lý Huy gặp sư phụ tầm mắt rời đi, lại tại một bên giới thiệu. Bạch Trạng Phong, kiếm tiêu thánh địa thánh tử, cũng là danh xưng trăm năm không ra kiếm tử, tin đồn sớm đã đến nhân kiếm hợp nhất ngự kiếm chi cảnh, thậm chí được đến thánh địa một cái tiên kiếm tán đồng. Kiếm tiên chi tư. Lục Thông nhìn về phía nơi xa đài cao giống như pho tượng một dạng lãnh ngạo bạch bảo thanh niên, trong lòng thầm nhủ một tiếng, có điểm đụng hình a. Đáng tiếc, vị kia pho tượng mắt bên trong không có bất luận người nào, từ đầu đến cuối liền mí mắt đều không có nhấc một lần. Còn có hỏa tiêu thánh địa thánh nữ Triệu Yêu Nhiêu, tin đồn sớm đã luyện hóa một loại thiên địa kỳ hỏa, 10 phần đến. Lý Huy lại nhìn về phía cái kia hồng bảo nữ tử. Không chỉ là hắn, tại chỗ sợ rằng có hơn phân nửa nam tính ánh mắt, đều hội thỉnh thoảng trôi hướng bên kia, đương nhiên cũng bao quát một mực chưa từng rời đi thượng quan tu nhĩ. Vị cuối cùng thanh tiêu thánh địa thánh nữ Tô Thanh La, trời sinh hoa linh chi thể, chỉ là có chút không tranh quyền thế, cho nên biểu hiện cũng không đột xuất. Lục Thông nhìn về phía vị kia đầu đội một đóa tiểu tử hoa linh tú nữ tử, không thể không thừa nhận, nữ tử này chỉ là nhìn một chút liền để người thần thanh khí sảng, không đành lòng khinh nhận. Để hắn ngoại ý muốn là, kia Tô Thanh La tựa hồ đột nhiên có cảm giác, vậy mà cũng tại thời khắc quay đầu nhìn về phía hắn, nhẹ nhẹ cười một tiếng, giống như trăm hoa đua nở. Một khắc này phong tình, vậy mà hoàn toàn vượt trên Triệu Yêu Nhiêu. Nữ tử này cũng không đơn giản. Lục Thông lấy lại bình tĩnh, thu tầm mắt lại. Chương 225, Ngũ Hành Bí Cảnh. Ngũ Châu luận đạo hội cùng Cửu Huyền Thành ngày thường bên trong luận đạo hội phương thức hoàn toàn khác biệt, chí ít cái này một lần tại Trung Châu luận đạo hội liền hoàn toàn là một loại khác phương thức. Dựa theo vị kia Thái Tiêu đạo sư điện điện chủ nói, vì lần này luận đạo hội, năm đại đạo sư điện có thể nói là nhọc lòng, cố ý mời trên núi Kim Đan địa sư sáng tạo ra năm môn cực phẩm đạo pháp. Đúng vậy, liền là sáng tạo, cũng chỉ có Kim Đan cảnh địa sư mới có cái này loại tự sáng tạo đạo pháp năng lực. Năm loại còn không diện thế cực phẩm đạo pháp đồ, phân thuộc ngũ hành, hội tại luận đạo hội lúc bắt đầu mới bày ra. Mà về sau, truyền đạo sư cùng hắn dẫn dắt 10 vị đệ tử có gần 2 tháng lĩnh ngộ cái này môn hoàn toàn mới đạo pháp. 2 tháng sau, bất luận lĩnh ngộ đến cái gì độ, tất cả mọi người sẽ bắt đầu tranh đoạt Thái Tiêu đạo sư điện sở xuất một loại đặc chế tinh thạch, mà lại chỉ có thể dùng mới lĩnh ngộ đạo pháp đi tranh đoạt. Cái này thời gian là 1 tháng, đợi đến thời gian cắt chỉ, đoạt đến tay tinh thạch liền xem như chính mình cuối cùng thu hoạch. Năm đại đạo sư điện ở giữa tháng bại, tự nhiên cũng rất tốt thống kê, đến lúc đó lại phân phối lần này luận đạo hội tặng thưởng. Quy tắc rất đơn giản, nói không lên tuyệt đối công chính, nhưng là có thể dùng rất rõ ràng khảo nghiệm truyền đạo sư ngộ đạo năng lực, truyền đạo năng lực, năng lực ứng biến cùng với cùng đệ tử ở giữa ăn ý. Đồng thời, đối với truyền đạo sư dưới trướng đệ tử nhóm mà nói, cũng là một loại rất lớn khiêu chiến, có thể hay không trong thời gian ngắn như vậy có lĩnh ngộ, tùy cơ ứng biến, đều có thể so sánh hơn thua. Chân chính bắt đầu thời gian là Minh Thiên Thần lúc, cho nên, đợi đến Thái Tiêu đạo sư điện điện chủ kể xong về sau, đám người liền ai đi đường ấy, trở lại cho bọn hắn an bài đại viện bên trong. Thái Tiêu đạo sư điện chiếm diện tích cực lớn, hoàn toàn có thể tính là một tòa thành bên trong chi thành, cho nên hắn nhóm nghỉ ngơi địa phương, nghiêm chỉnh mà nói vẫn là tại đạo sư điện phạm vi bên trong, mà lại đều cách xa nhau không xa. Lục Thông trực tiếp trở lại bên trong phòng của mình tiềm tu, Thi Miểu đã kéo lấy Vân Thiên Thiên đi thiên hạ đệ nhất hùng thành đi dạo chơi đi. Thi Miểu này đi có thể nói là nhiệm vụ nặng nề, nàng đến cho chính mình cùng Thiên Thiên mua sắm Trung Châu đặc sắc mỹ thực cùng đồ ngọt, đồng thời còn đến giúp Ninh Tỷ lắp trở lại một vạc lớn bên này rượu ngon. Triều Đông Dương không có rời đi đại viện, vốn muốn đi tìm thượng quan tu nhĩ luyện tay một chút, nóng người, làm thế nào cũng tìm không thấy sớm đã chuẩn đi thượng quan tu nhĩ, đưa tin cũng không có trả lời. Đại sư huynh, thượng quan sư huynh đi hỏa tiêu thánh địa nghỉ ngơi, chúng ta muốn hay không đi xem một chút, đừng bị người đánh tản. Lý Huy gặp đại sư huynh tựa hồ muốn tìm chính mình luận bàn, vội vàng nói sang chuyện khác. Không cần quản hắn, ngươi đi gọi Đường Phong cùng Phương Bạo qua đến, chúng ta luyện một chút. Triều Đông Dương hiện tại đã đến một ngày không động thủ liền toàn thân không được tự nhiên tình trạng.
Được, đại sư huynh.
Lý Huy đáp ứng, sau đó liền nhanh như chớp chạy ra Thái Tiêu đạo sư điện. Hắn cũng không phải thượng quan tu nhĩ dạng kia thụ ngược đãi cuồng, thế nào khả năng lưu lại tự tìm phiền phức.